Chương 147, Vạn Tiễn Tập Thành. Chương 146, Vạn Tiễn Tập Thành. Ngày 11 tháng 2 giờ thìn trước sau, 12 vạn liên quân Tần Lương ở Hợp Dương ngoài thành bảy trận hoàn tất. Chỉ gặp cái này dòng dã 12 vạn đại quân, nói chung hiện lên vòng tạo thành từng dải ẩn ẩn bao vây Hợp Dương bắc, đông, nam ba phương hướng, Tần quân là chủ quân cùng cánh trái, mà mặc cùng Tần quân giáp trụ giống quá 2 vạn quân đội Thiếu Lương thì ở cánh phải. Doanh Kiền cũng không so đo kia 2 vạn quân đội Thiếu Lương vì sao cũng mặc giáp trụ của Tần quân, hắn chỉ để ý hắn chi này liên quân Tần Lương phải chăng hùng tráng. Đợi toàn quân bảy trận hoàn tất, Doanh Kiền cùng Địch Hổ riêng phần mình ngồi trên xa, chậm chậm đi qua quân đội, chỉ gặp 2 chiếc chiến xa đại khái song hành. Địch Hổ chiếc xe ngựa kia vẹn vẹn hơi chậm hơn nửa cái thân ngựa, ý ở biểu đạt Tần Lương đồng minh lấy Tần quốc làm chủ, nhưng Tần quốc xem Thiếu Lương là quan trọng nhất muốn minh hữu ý tứ. Ở 2 người sau đó, Tần quốc tả thứ trưởng vệ ưởng cùng chú sứ giả Thiếu Lương Cù Du ngồi chung một chiếc chiến xa, Đông Lương đại phu Phạm Mộc cùng Hàn quốc chú sứ giả Thiếu Lương Thân Xuân cũng ngồi chung một chiếc chiến xa. 4 người bọn họ là đặc địa đến đây đứng ngoài quan sát trận chiến này. Kỳ thật ai cũng biết hôm nay không có khả năng một trận chiến liền công hãm Hợp Dương. Dù sao trong thành còn có gần chừng 5 vạn ngụy quân, trong đó huống hồ còn có gần 2 vạn ngụy võ tốt, làm sao có thể một trận chiến liền đánh xuống? Hôm nay tác chiến chân chính mục đích là vì thị uy, làm thay đổi chí hướng, đồng thời hiện lộ rõ ràng hắn liên quân Tần Lương mạnh mẽ. Nói nôm na điểm, Doanh Kiền hôm nay mục đích cũng không ở chỗ công hãm Hợp Dương, mà là vì trang bức ra vai, một phương diện chấn nhiếp trong thành ngụy quân, một phương diện cổ vũ liên quân Tần Lương sĩ khí. Đã muốn ra vai, vậy dĩ nhiên phải có cực lớn đại phô trường, bởi vậy vệ ưởng, Cù Du, thậm chí liền Phạm Hộ, Thân Xuân đều chạy đến tham quan. Mà liên tại Doanh Kiền, Địch Hổ 2 người mang theo vệ ưởng, Cù Du, Phạm Hộ, Thân Xuân mấy người kiểm duyệt quân đội trong lúc đó, Lý Hợp, Công Tôn Tráng, Mâu Lâm, Cam Hưng, Kế Lương, Vi Trừ, Vũ Khang các tướng lãnh đều riêng phần mình ngồi trên xa, phân biệt chú xe tại liên quân Tần Lương trận liệt phía trước, ở chúng tướng sau lưng thì là 12 vạn liên quân Tần Lương. Kia khí thế bằng bạc, ngoại trừ Phạm Hộp im miệng không nói, Thân Xuân hơi cao mày, còn lại vệ ưởng, Cù Du 2 người đều là chậm chậm tán thưởng. Không bao lâu, Doanh Kiền, Địch Hổ 2 người chiến xa ở trận liệt phía trước nhất ngừng lại, sau đó vệ ưởng, Phạm Hộp mấy người chiến xa cũng ngừng phía sau. Phái một người hướng Hợp Dương gọi hàng a. Doanh Kiền cười đúng không xa xa Địch Hổ nói. Địch Hổ nhíu mày, biểu thị không quan trọng. Dù sao ai cũng biết trong thành ngụy quân không có khả năng đầu hàng, chí ít tuyệt không có khả năng tại lúc này đầu hàng. Vẫn là câu nói kia, Doanh Kiền mục đích đúng là vì ra vai. Một lát sau, một theo quân Tần sứ ngồi chiến xa xuyên qua đại quân trận liệt đang lúc khẽ hở, ở một đội vệ sĩ bảo vệ dưới một đường đi vào Hợp Dương dưới thành, vênh váo tự đắc hướng lấy trên thành hét lớn, Tần Lương hổ sư đã tới, trong thành quân đội còn không mau mau mở cửa đầu hàng. Lúc này Long Dạ, Nhung Thị đều trên thành nhìn ra xa ngoài thành liên quân Tần Lương, căn bản không để ý dưới thành tên kia như tôm tép nhại nhép theo quân Tần sứ. Gặp đây, tên kia theo quân Tần sứ lại hô, trong thành người Hợp Dương nghe, đừng muốn hiệp trợ ngụy quân thủ thành, nếu không phá thành này, tự gánh lấy hậu quả. Trên thực tế, người này gọi hàng trong thành người Hợp Dương chưa hẳn nghe được, dù sao tưởng thành một vùng đều là ngụy quân sĩ tốt. Nói cho cùng, đây là chỉ là vì ngoại giao chính xác, cảnh cáo trong thành người Hợp Dương, dù sao Hợp Dương là Thiếu Lương thành trì. Hô xong cái này hai trò chuyện, tên này theo quân Tần sứ liền ngồi trở về hướng Doanh Kiền phục mệnh, hồi bẩm kiền soái, ngụy quân cự tuyệt đầu hàng. Sớm có dự liệu Doanh Kiền không thèm để ý chút nào, nói một câu vất vả liền để tên này sứ giả về phía sau bản trận đi nghỉ ngơi. Lôi chống trận. Theo Doanh Kiền một tiếng thét ra lệnh, phía sau bản trận Tần quân tay chống gõ chống trận. Chắc thắng. Công Tôn Tráng hô to. Vừa dứt lời, 10 vạn Tần quân liền lúc một tiếng hô to hưởng ứng, xét thấy gọi hàng người có sớm có muộn, cái này tiếng hô to phảng phất sóng biển, từng tầng ở Tần quân dần dần lan tràn ra. Trong lúc đó, Tần quân bên trong trường qua tốt giờ cao binh khí trong tay, mà thuận binh thì chỉnh tề dùng binh khí gõ tấm chắn, mỗi nâng một lần, mỗi gõ một lần, những này Tần tốt liền hô to hò hét, tràn diện hết sức hùng tráng, khí thế ép người. Lúc này liền rõ ràng phân biệt ra được Tần quân cùng quân đội Thiếu Lương, ở Tần quân hô to hò hét đồng thời, quân đội Thiếu Lương thì tại bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Thật có tinh lực a, những này Tần quân. Làm ham trận sĩ thống tướng, Lý Ứng đứng tại Lý Hợp cạnh chiến xa, có chút hăng hái mà nhìn xem Tần quân hò hét. Lý Hợp cũng quay đầu nhìn về phía những cái kia Tần quân. Trên thực tế, hắn cũng không phải là rất ủng hộ loại này trước khi chiến đấu thị uy, dù sao hò hét cũng tốt, nâng qua, gõ thuận cũng tốt, đều là phải tốn khí lực, sao không để sĩ tốt nhóm sẽ có hạn thể lực dùng cho tác chiến đâu. Nhưng không thể phủ nhận, Tần quân cùng kêu lên hò hét cũng có thể lấy chỗ, tỉ như ở cổ vũ sĩ khí, uy hiếp quân địch sĩ khí. Cổ vũ sĩ khí phương diện, Lý Hợp tận mắt thấy kia từng người Tần tốt ở mấy lần hò hét sau dần dần lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, sĩ khí cấp tốc tiêu thăng, uy hiếp quân địch sĩ khí phương diện, Hợp Dương bên kia lặng ngắt như tờ, hư hư thực thực là bị Tần quân cho uy hiếp ở Lý Ca, ta có phải hay không cũng làm cái khẩu hiệu. Vì Lý Hợp lái xe hổ bí có chút hâm mộ nhìn về phía Tần quân trận liệt. Lý Hợp như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang ở suy nghĩ hắn quân đội Thiếu Lương lấy cái gì làm khẩu hiệu, liền nghe đến sau lưng hắn quân đội Thiếu Lương lại cũng bắt đầu hô ứng Tần quân hò hét. Hắn nhíu nhíu mày, gọi đến Hồ Phấn liền muốn đi ngăn lại, nhưng lập tức lại cải biến chủ ý, trái lại gọi Hồ Phấn đi nói cho Vi Trừ, Ngũ Khang, Trư Bí, Đỗ Lương tứ tướng, để bọn hắn chớ có ngăn lại quân đội bắt trước Tần quân tập tụ, đương nhiên là tốt kia bột. Gặp đây, Lý Ứng không hiểu hỏi, không ngăn lại a? Lý Hợp lắc lắc đầu nói, ở quân đội tập tục phương diện hướng Tần quốc dựa vào, học tập Tần quân ưu tú một mặt, cái này cũng không có gì không tốt, dù sao có tư tưởng mặc ra ở, ta người Thiếu Lương rất khó bị người Tần đồng hóa. Gặp Lý Hợp đều không thèm để ý, Lý Ứng nhún nhún vai cũng liền không nói thêm lời. Ở Lý Hợp, Vi Trư, Vũ Khang đám người ngầm đồng ý hạ, 2 vạn quân đội Thiếu Lương cũng dần dần gia nhập vào Tần quân hò hét hàng ngũ, cân nhắc đến những này tướng sĩ đều mặc giáp trụ của tần quân, chỉ là ở trước ngực khắc một cái lương chữ làm khác nhau, chợt nhìn liền phảng phất 12 vạn tần quân. Rất nhanh Doanh Kiền liền chú ý tới quân đội thiếu lương bên kia biến hóa, khóe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra mấy phần ý cười. Không thể phủ nhận hắn đã bỏ đi thông qua vũ lực sáp nhập thôn tính thiếu lương, bởi vì người thiếu lương quá cứng cỏi, quá có tinh thần phản kháng, cưỡng ép chiếm đoạt sẽ khiến cực lớn bắn ngược, làm không tốt hắn Tần Quốc lại bởi vì tiến đánh cái này quốc gia nhỏ mà lâm vào vũng bùn không cách nào bứt ra, bởi vậy hắn cải biến thái độ đối với thiếu lương, khai thác lôi kéo, đồng hóa biện pháp, tựa như hắn Tần Quốc đối đãi một bộ phận Tây Nhung bộ lạc như thế, lợi dụng văn hóa, chế độ các phương diện chuyển vận, từng bước đồng hóa những cái kia Tây Nhung bộ lạc, khiến cho trở thành người Tần một viên, người thiếu lương cùng người Tần đồng tông đồng nguyên, luôn không khả năng so Tây Nhung những cái kia man gì còn khó có thể đồng hóa. Mà trong lúc đó, đồng dạng chú ý tới việc này địch hổ nhíu nhíu mày, phái người đi hỏi thăm một thoáng, biết được là Lý Hợp ý tứ, lại Lý Hợp có đầy đủ lại lý do hợp lý, địch hổ cũng liền thôi. Địch hổ, Lý Hợp đám người ngầm đồng ý, để Doanh Kiền càng thêm kiên định đồng hóa thiếu lương quyết định. Mặc dù hắn cũng rõ, có lẽ hắn Tần Quốc cần mấy chục năm mới có thể triệt để đồng hóa thiếu lương, nhưng chỗ tốt là làm như vậy hồi báo to lớn lại không uổng phí một mình một tốt, đồng thời đến lúc đó những này triệt để đồng hóa người thiếu lương, đem dung nhập vào hắn chân chính người Tần quần thể bên trong, mà không giống cái khác Tây Nhung bộ lạc như thế, mặc dù cũng là người Tần một trong, nhưng tập tục bên trên lại có sự bất đồng rất lớn, mặc dù ngoài miệng xưa nay không sách, nhưng Doanh Kiền đấy lòng kỳ thật cũng không muốn tiếp nhận những cái kia bị đồng hóa Tây Nhung cũng được xưng là người Tần. Trong mắt hắn, những người kia so người Tần muốn thấp một cấp, chỉ bất quá Tần quốc trước mắt đại lực phổ biến vệ lượng chính lệnh, mặc kệ xuất thân, chỉ nhìn đối với quốc gia cống hiến, bởi vậy hắn chủ trương cũng không bị Lịch Dương cung tiếp nhận. Dòng dã gieo hò nửa nén hương công phu, Doanh Kiền lúc này mới hạ lệnh đình chỉ thị uy, chính thức công thành. Dựa theo trước đây chế định chiến thuật, Tần tướng Mâu Lâm xuất một vạn Tần tốt chỉnh tề hướng Hợp Dương tiến lên, trong lúc đó, gần 5000 Tần nọ thủ, cùng thiếu lương bên này vi trừ, Ngũ Khang hai người dưới trướng cấp 5000 nọ binh, cũng đồng thời tiến binh. So sánh với kia một vạn Tần quân bộ tốt, dòng dã một vạn 5000 danh liên quân Tần lương nọ thủ, càng làm cho Long Giả, Nhương Tỷ hai người như lâm đại địch. Bán tên. Theo làm liên quân Tần lương chủ soái Doanh Kiền tự mình hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, 5000 Tần quân nọ thủ cùng một vạn tay nọ thiếu lương phía trước sau đến bắn khu vực về sau, cùng nhau hướng Hợp Dương triển khai đồng loạt bắn. Trong lúc nhất thời, dòng dã một vạn 5000 mũi tên phô thiên cái địa đến hướng phía Hợp Dương tường thành kích xạ mà đi, đổi lại trên thành ngụy tốt quân thị giác, vậy đơn giản che khuất bầu trời, dù là trên thành ngụy tốt đều là lao tốt, cũng như thế quy mô mũi tên tập hù sắc mặt trắng bệnh, hô to lấy ẩn thân tại tường đống hạ, dùng tấm chắn bảo vệ chính mình. Khoảnh khắc sau đó, một vạn 5000 mũi tên như mưa to đồng dạng tại Hợp Dương trên thành phát tiết, luận trang diện chi trắng xem, không chỉ Doanh Kiền liền quay chiến xa lan can đều to uy vũ, hùng trắng, liền địch hổ cũng không khỏi nhíu mày, khóe miệng lộ ra vài tia mỉm cười, dù sao kia một vạn 5000 danh nọ thủ bên trong, hắn thiếu lương nọ thủ thế nhưng là chiếm được trọn vẹn một vạn người. Tiếp tục bán. Doanh Kiền hưng phấn trên mặt thoáng toát ra một tia dữ tợn. Vẫn là câu nói kia, hắn căn bản không thèm để ý hôm nay có thể hay không công hãm Hợp Dương, hắn chính là muốn đoạt đi thủ thành ngụy quân sĩ khí. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, một vạn 5000 danh liên quân nọ thủ lần nữa triển khai đồng loạt bắn. Gặp đây, Long Giả vừa sợ vừa giận, vội vàng cử đi nọ thủ triển khai phản kích. Nhưng rất không may chính là, hôm nay quát đúng lúc là gió đông, liên quân Tần Lương ở trên đầu gió, Hợp Dương tại hạ gió, mà ngụy nọ tầm bắn mặc dù ở 400 bước đến 450 bước ở giữa, so Tần nọ hơi nhiều mấy chục bước, nhưng ở gió ảnh hưởng dưới, trên lệch của song phương bị san bằng. Vấn đề là, ngoài thành không chỉ 5000 danh Tần nọ thủ, còn có một vạn danh thủ cầm ở dưới tình huống bình thường hẹn 450 bước đến 470 bước tầm bắn cường nổ tay nọ thiếu lương. Ở gió đông ra chỉ hạ, mấy ngàn danh ngụy quân nọ thủ giao đấu một vạn danh tay nọ thiếu lương, vậy đơn giản chính là chịu chết. Trong lúc nhất thời, Hợp Dương tiếng kêu thảm thiết một mảnh, cả kinh Long Giả sắc mặt đại biến, không biết phải chăng là nên đem nọ thủ triệt hạ đi. Hừ. Nghe xa xa tiếng kêu thảm thiết, Doanh Kiền đắc ý cười lạnh, cuối cùng là ra một ngụm năm ngoái ở núi Thạch Môn thì ác khí. Lúc ấy hắn Tần quân đối mặt Hàn Quốc kinh nọ, hạ trang liền cùng thời khắc này ngụy quân, cơ hồ không có phản kích chỗ trống. Tiếp tục bán. Hắn cười lạnh hạ lệnh. Không quan tâm hôm nay có thể hay không đánh hạ Hợp Dương, dù là phải bồi thường đi vào mấy chục vạn mũi tên, hắn cũng muốn trầm trọng đả kích ngụy quân sĩ khí, để sau đó chân chính cường công Hợp Dương. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp thì có chút hăng hái mà nhìn xem bị gió đông phá xoát xoát rung động cờ xí, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Gió lớn. Cái này tựa hồ có thể làm hắn quân đội thiếu lương trước khi chiến đấu khẩu hiệu. Chương 148, Vạn Tiễn Tập Thành 2, chương 147, Vạn Tiễn Tập Thành 2, cứ việc Doanh Kiền vì trấn nhiếp Hợp Dương trong thành ngụy quân nguyện ý bồi đi vào mấy chục vạn mũi tên, nhưng trên thực tế, một vạn 5000 danh nọ thủ vẹn vẹn đồng loạt bắn 5-6 sóng mũi tên hắn liền tiêu dừng, vẹn vẹn tiêu hao 7-8 vạn mũi tên. Nguyên nhân là Hợp Dương trên thành ngụy quân thủ tốt dần dần có ứng đối mũi tên tập kinh nghiệm, chỉ cần không nhúc nhích giơ tâm chắn nút ở tường đống chỗ là được, như vậy sao được đâu. Doanh Kiền tự nhiên muốn cho những này ngụy quân chế tạo một chút phiền phức. Hắn đối với bên người vệ sĩ hạ lệnh, mệnh Mâu Lâm công thành, không cầu trèo lên thành, chỉ cần để trên thành ngụy quân phân tâm. Vâng. Bên cạnh vệ sĩ ứng thanh mà đi, không bao lâu liền tới đến Mâu Lâm bên cạnh, hướng hắn truyền đạt Doanh Kiền mệnh lệnh. Mâu Lâm hiểu ý, lại phái người đem Doanh Kiền mệnh lệnh truyền đạt cho quân đội dưới quyền Thiên Nhân tướng, 2000 người, mệnh bọn hắn hiệp trợ liên quân nọ thủ đánh cái phối hợp. Làm sao cái phối hợp phát đâu? Giờ phút này những cái kia ngụy quân không phải đều giơ tâm chăn trốn ở tường đống một bên a? Ta cố ý thanh thế thật lớn tiến công, bức bách những cái kia ngụy quân đứng lên chống cự. Một khi những này ngụy quân đứng dậy chống cự, vậy bọn hắn đối với viễn chỉnh tên nỏ năng lực phòng ngự liền sẽ giảm mạnh. Đây cũng là công thành quân đội đối phó thủ thành sĩ tốt thường thấy nhất một loại chiến thuật. Nếu như quân đội thủ thành không có người bắn nỏ, hoặc là không cách nào áp chế phe tấn công người bắn nỏ, kia thủ thành phương cũng chỉ có thể bị công thành phương nắm mũi dẫn đi, triệt để mất đi chủ đạo tính. Tiến công. Theo Mâu Lâm hét lớn một tiếng, một vạn danh tần quân hướng phía Hợp Dương tường thành phía đông vọt tới, phản phất tiết áp như hồng thủy. Thanh thế như vậy thật lớn công thành, thủ thành ngụy quân tự nhiên không dám thất lễ, ở riêng phần mình bách nhân tướng, thiên nhân tướng chỉ huy hạ, ngụy tốt nhóm nhau nhau đứng lên, tiến vào thủ thành trạng thái. Mà đúng lúc này, Doanh Tiền lại lần sau hạ lệnh một vạn 5000 danh nỏ thủ triển khai đồng loạt bắn, đem chọn chỉnh một vạn 5000 mũi tên phát tiết ở trên tường thành. Bởi vì trước đó đã phát động 5-6 lần đồng loạt bắn, cái này một vạn 5000 danh nỏ thủ trên cơ bản đã có thể đem mũi tên bắn tới tường thành gần đó, sai sót tối đa cũng chỉ có 10 mấy, 20 trượng, mặc dù cái này tình chuẩn trình độ vẫn còn kém rất rất xa Hàn Quốc nọ thủ, nhưng vẫn như cũng đủ để đối với trên thành ngụy quân tạo thành thương vong to lớn. Không phải sao, đối mặt loại chiến thuật này, thủ thành ngụy quân không có chút nào lực phản kích, bọn hắn chỉ có thể đứng vững, một bên cảnh giới lấy ngoài thành tần quân bộ tốt, một bên đem tấm chắn nâng tại đỉnh đầu phía trước, âm thầm khẩn cầu ông trời phù hộ, gọi kia một vạn 5000 mũi tên chớ có bắn trúng bọn hắn. Nhưng tiếc nối là, trời cao tựa hồ cũng không có đáp lại cầu nguyện của bọn hắn, ở kia một vạn 5000 mũi tên như mưa to bao phủ tường thành một khắc này, ngụy quân kêu thảm cùng kêu rền cũng vang lên theo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trên thành ngụy quân lại ngã xuống hẹn 1/4. Gặp đây, Long Giả sắc mặt trắng bệnh, mà Nhương Tỷ thì là gấp đến độ liên tục dậm chân, chửi ầm lên, đây không phải là nọ thần, kia là nọ thiếu lương. Đáng chết người thiếu lương. Đáng chết Hàn Quốc. Bọn hắn phản bội ta Ngụy Quốc. Mang cuối cùng, hắn liền Hàn Quốc đều mang tiến vào, bởi vì ai đều biết, nếu không phải Hàn Quốc đem bọn hắn tạo nọ kỹ thuật dạy cho thiếu lương tuyệt không có khả năng ở ngắn ngủi trong vòng 1 năm chế tạo ra một vạn đem tầm bắn vượt qua 450 bước cường độ, phải biết phần này kỹ thuật so sánh hai nước Ngụy, tần cũng đã hơi mạnh. Tâm hắn gấp nói với Long Giả, tiếp tục như vậy không thành à, quân ta tướng sĩ một mực tại uổng phí mất mạng. Long Giả không nói một lời. Kỳ thật Long Giả cũng biết tiếp tục như vậy không thành, có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cử đi nọ binh triển khai phản kích. Lúc trước hắn liền đã nếm thử qua, có thể kết quả đây, hắn ngụy quân chỉ có hơn 5000 nọ thủ ở ngược gió tình huống dưới căn bản bắn không đến tần quân nọ thủ cùng tay nọ thiếu lương, sau đó cả hai lại có thể mượn nhờ gió đông bắn trúng bọn hắn, đến mức ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian, hắn ngụy quân 5000 nọ thủ liền tử thương gần nửa, để Long Giả đau lòng nhanh lên đem những này nọ thủ rút về đi. Cử đi cầm trong tay tấm chắn bộ tốt đến đỉnh, đến tiếp nhận liên quân tần lương. Đồng loạt bán. Phái võ tốt. Ở ngâm nghĩ một lát sau, Long Giả quả quyết hạ lệnh, gọi võ tốt cầm tuẫn lên thành. Nhưng tỷ sững sờ, lập tức liền cho rằng đây là một cái biện pháp không tệ. Dù sao hắn ngụy võ tốt đều là người mặc ba tầng da giáp, đối với đao kiếm, cung nỏ năng lực phòng ngự cực mạnh, thiếu sót duy nhất chính là bộ mặt phòng ngự. Dù sao ngụy võ tốt là tôn trọng tiến công giết địch tinh nhuệ, binh khí của bọn hắn đầy đủ, nhưng lại chỉ có một phần nhỏ người đeo tấm chắn, đương nhiên đây không phải vấn đề gì, gọi cái khác ngụy quân đem tấm chắn điều tạm cho võ tốt là đủ. Ở Long Giả mệnh lệnh dưới, thủ thành ngụy tốt lập tức liền triển khai một lần thay phiên, từng người có thể xưng trang bị đến tận răng ngụy võ tốt thay thế phổ thông ngụy tốt. Lúc này Mâu Lâm đã xuất một vạn tần quân tới gần đến cách thành vẹn vẹn nửa giảm vị trí, tuy thời chuẩn bị lại bức bách một lần, chỉ cần trên thành ngụy tốt ngồi xuống, ý đồ lợi dụng tường đống tránh né hắn liên quân tần lương mũi tên tập, hắn liền lập tức bước chiến, khiến cho trên thành ngụy tốt đứng lên, uổng phí chịu mũi tên. Mặc dù chiêu này gian trá, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả kỳ giai, trong khoảng thời gian ngắn ngụy quân thương vong liền đột phá 6000 người, mà hắn một phương tần quân lại gần như không tổn thất. Nhưng mà loại tình huống này rất nhanh xuất hiện biến hóa, Mâu Lâm rất nhanh liền phát hiện, mới leo lên tường thành ngụy tốt không còn giống trước đó ngụy tốt như thế hận không thể đem toàn thân đều nuốt ở tấm chắn dưới đáy, những này ngụy tốt thẳng tắp đứng ở trên tường thành, chỉ dùng tay trái tấm chắn bảo vệ đầu, không để ý chút nào tay chân còn bại lộ mũi tên tập bao trùng hạ. Mà kinh người là, những này mới thay đổi ngụy tốt cho dù chúng mũi tên, nhưng cũng phảng phất cùng không có việc gì, vẫn tại trên thành đứng thẳng tắp, tay trái cầm tuẫn, tay phải bưng trường qua, đem trường qua đoạn trước đặt tại tường đống chỗ chúng, bày ra nghiêm chỉnh mà đối đãi tư thế. Loại này năng lực phòng ngự, ngụy võ tốt. Mâu Lâm trong lòng run lên, lập tức phái người hướng Doanh Kiền bẩm báo. Trên thực tế, Doanh Kiền cũng chú ý tới Hợp Dương trên thành thủ thành ngụy tốt biến hóa, Mâu Lâm phái người bẩm báo chỉ là xác nhận suy đoán của hắn. Khoảng cách này, tên nọ quả nhiên khó mà xuyên thấu ngụy võ tốt ba tầng giáp dày a. Hắn tự lẩm bẩm. Ngụy võ tốt, đây chính là hắn tần quân đối thủ cũ, theo Doanh Kiền trước đây tính ra, ít nhất phải ở trong vòng 100 bước, bình thường tên nọ mới có thể khó khăn lắm bắn thủng ngụy võ tốt ba tầng giáp, nếu muốn bảo đảm bắn thủng, kia tốt nhất là ở 50 bước bên cạnh. 50 bước bên cạnh ám sát ngụy võ tốt. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chia binh công thành a. Hắn cùng địch hổ thương lượng vài câu, lập tức ra lệnh, mệnh Cam Hưng xuất quân ta nọ thủ tiến đánh tường thành phía nam, mệnh Lý Hợp xuất thiếu lương quân tiến đánh tường thành phía bắc, vì chư quân lưu lại, hiệp trợ Mâu Lâm tiếp tục áp chế đầu tường. Mấy đạo mệnh lệnh được đưa ra, liên quân tần lương thế công tạm thời đình chỉ, nhận được mệnh lệnh Lý Hợp cùng Cam Hưng riêng phần mình xuất quân quân đến tường thành phía bắc cùng tường thành phía nam. Long Giả, Nhung Tỷ đứng tại trên thành xa xa xem xét, tâm tình càng kém, rất hiển nhiên đây là Doanh Kiền muốn phải thêm đại hắn ngụy quân thương vong, nhưng cũng hận chính là, hắn ngụy quân cơ hồ không có phản chế năng lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Không bao lâu, Lý Hợp liền làm tiến đánh tường thành phía bắc chủ tướng, cùng Ngũ Khang, Trương Bí, Đỗ Lương tam quân cùng nhau rời đi Hợp Dương ngoài thành bắc ngoại ô, thậm chí trong lúc đó, ba người vẫn cùng Lý Hợp hàn huyên vài câu, oán trách Lý Hợp không tử tế, thế mà đem lúc trước mới tạo ra nỏ thiếu lương dùng cho toàn bộ vũ trang vi doanh, liền tính cả dạng cũng thu được 4.500 đem nỏ thiếu lương, 500 đem thiếu lương liên nỏ ngũ khang cũng trò đùa đâm vài câu miệng. Cho đùa qua đi, bốn người tụ cùng một chỗ thương lượng chiến thuật. Lý Hợp nói với bọn hắn, cứ dựa theo chiến thuật của Tần Quân đi, không cầu hôm nay liền công hãm Hợp Dương, chỉ cầu tận khả năng sát thương ngụy tốt, bại hoại sĩ khí. Mấy người nhao nhao gật đầu, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, từ Trương Bí xuất lĩnh 5.000 bộ tốt làm mồi nhử, khiến cho thủ thành ngụy tốt không cách nào toàn tâm toàn ý tránh né mũi tên, mà Ngũ Khang thì xuất dưới trướng 5.000 danh nọ thủ áp chế trên thành, còn lại Đỗ Lương quân là chủ quân áp trận. Rất nhanh, quân đội thiếu lương cùng quân công Tôn Tráng liền phân biệt nhằm vào tường thành phía bắc cùng tường thành phía nam triển khai tiến công cùng áp chế. Nhưng mà để bọn hắn có chút thất vọng là, xét thấy Long Giả đã ở tường thành phía đông thực tế khảo nghiệm ngụy võ tốt đối với mũi tên tập phòng thủ cao ngự, tường thành bắc nam bên trên thủ tốt cũng đổi thành ngụy võ tốt, phải biết trong thành ngụy võ tốt thế nhưng là có gần 2 vạn người đâu, một cái phương hướng đóng giữ 5.000 người, dư xài. Bất quá, cho dù là tinh nhuệ như ngụy võ tốt, lúc này cũng chỉ có thể đè vào trên thành uổng phí chịu đựng quân địch mũi tên tập tẩy lễ, mặc dù thương vong không nhiều, nhưng uổng phí bị đánh lại không cách nào đánh trả đưa đến sĩ khí đê mê, lại là Long Giả, nhưng thì hai tướng cũng vô pháp ngăn cản. Xem ra mấu chốt vẫn là ở tại ngụy võ tốt. Doanh Kiền cao mày trầm tư. Sau đó, 12 vạn liên quân Tần Lương lại công một trận, nhưng vẫn không có đối với ngụy võ tốt tạo thành mong muốn thương vong, cân nhắc đến còn thừa không nhiều mũi tên, Doanh Kiền rất quả quyết rút quân, dù sao hôm nay hắn mục đích kỳ thật đã đạt đến. Không phải sao? Mắt nhìn thấy 12 vạn liên quân Tần Lương triệt thoái phía sau, Hợp Dương trên thành lặng ngắt như tờ, cơ hồ không có gieo họ. Có thể thấy được, lúc trước nghiêm trọng thương vong, sứ trong thành ngụy quân sĩ tốt căn bản là không có cách đem liên quân Tần Lương rút lui cùng bại lui liên hệ tới, theo bọn hắn nghĩ, liên quân Tần Lương chỉ là hung ác đánh bọn hắn một phen, sau đó rút lui, cùng bọn hắn tự thân đồng thời không quan hệ. Hợp Dương coi là thật thủ được a. Trong lúc nhất thời, trong thành 5-6 vạn ngụy quân ở giữa lan tràn ra một cô thấp thỏm lo âu cảm xúc. Trái lại liên quân Tần Lương lại là hoan hoan hỉ hỉ rút lui đến liên doanh, bởi vì Doanh Kiền rất hài lòng vào hôm nay chiến quả, hạ lệnh khao thưởng tam quân, phân phát ban thưởng, không chỉ là 10 vạn tần quân, liền 2 vạn quân đội thiếu lương đều không có kéo xuống. Khao thưởng quân đội sau khi, Doanh Kiền triệu Địch Hổ, Lý Hợp, Công Tôn Tráng các tướng lãnh triển khai quân sự thương nghị. Trong lúc đó, có một đi theo Tần Quân tác chiến công Thâu Thị Thợ Thủ Công chủ động hiến kế nói, nếu Kiền Soái muốn sứ ngụy võ tốt sợ hãi, chúng ta có thể chế tạo một loại uy lực mạnh mẽ xe nỏ, xuyên thủng ngụy võ tốt 3 tầng giáp không còn nói hạn. Doanh Kiền mừng rỡ, đầu tiên là phân phó công Thâu Thị công tượng đi tạo xe nỏ, lập tức nói với Lý Hợp, thiếu lương không phải cũng có tinh thông tượng tạo mặc giả, có thể mời bọn họ cùng nhau đến đây chế tạo xe nỏ. Nghe nói như thế, đừng nói Lý Hợp, Địch Hổ bọn người, liền Bệ Tưởng, Cụ Du đều biểu lộ cổ quái nhìn mấy lần Doanh Kiền. Mặc ra cùng công Thâu Thị đây chính là đấu trăm năm tử địch, ngươi thế mà muốn cho mặc giả trợ giúp công Thâu Thị chế tạo xe nỏ. Doanh Kiền chỗ nào không biết song phương ân oán, cười giải thích nói, đây chính là ta liên quân đầu trượng, mà chết tổn thương quá nhiều, vậy liền quá không nói được. Huống hồ ta Đại Tần cùng thiếu lương bây giờ là minh hiếu, công Thâu Thị cùng mặc giả nên cũng là minh hiếu, không bằng thừa dịp cơ hội lần này để đôi bên hóa giải ân oán. Thật có thể hóa giải ân oán a? Lý Hợp có chút hoài nghi. Bất quá hắn cũng không bác bỏ Doanh Kiền yêu cầu, dù sao hắn cũng nghĩ sớm ngày thu phục Hợp Dương, thế là liền phái người hướng thiếu lương đưa cái tin tức. Vẹn vẹn một ngày sau, thiếu lương chi mặc cự tử mặc tiễn xuất linh chọn vẹn hơn 2.000 danh mặc giả, dẫn theo truy, lưỡi dao, cai cưa, lưỡi búa mấy người công cụ, hùng hùng hổ hổ chạy tới Hợp Dương cảnh nội liên quân doanh trại. Chương 149, Lương Mặc tham chiến. Chương 148, Lương Mặc tham chiến. Mặc gia đời thứ nhất lãnh tụ vì Mặc Tử, mà Công Thâu Thị đời thứ nhất lãnh tụ thì là Công Thâu Tử, tức Công Thâu Bản, bởi vì xuất thân Lô Quốc, lại gọi Lô Bang. Công Thâu Bản cùng Mặc Tử, đây chính là một đôi lão hoan gia. Tựa như Mặc Tử hy vọng thiên hạ các nước đều tôn sùng tự mình học thuyết, Công Thâu Bản cũng hy vọng các quốc gia tôn sùng kỹ thuật của hắn. Vì thế, hắn không tiếc vì các quốc gia chế tạo dùng cho tiến công nước khác chiến tranh binh khí. Tỷ như năm đó Sở Quốc muốn tấn công Tống Quốc lúc, Công Thâu Bản liền dẫn tùy tùng tìm nơi nương tựa Sở Quốc, hiệp trợ Sở Quốc tiến đánh Tống Quốc. Cái này khiến chủ trương phi công, kiêm ái Mặc Tử không cách nào dễ dàng tha thứ. Thế là Mặc Tử cũng chạy đến Sở Quốc, khuyên can Sở Vương xuất binh, đồng thời cùng Công Thâu Bản triển khai một trận thợ thủ công ở giữa quyết đấu. Từ Công Thâu thì chế tạo công khí, mà Mặc Giả thì chế tạo thủ khí, đôi bên ở một tòa thành nhỏ tiến hành mô phỏng chiến đấu. Cuối cùng, Công Thâu Thị thua mất trận kia tỷ thí, ôm hận rời đi Sở Quốc, mà Mặc Giả thì thay thế Công Thâu Thị từng tại Sở Quốc địa vị, hướng Sở Quốc quân thần truyền bá hắn tư tưởng Mặc Gia. Từ ngày đó lên, Công Thâu Thị liền cùng Mặc Gia kết toán, từ đó triển khai một đoạn dài đến mấy chục năm ân oán tình cửu. Nhưng mà tiếc nối là, mặc dù hai nhà này ở tượng tạo trình độ bên trên bất phân cao thấp, nhưng đừng quên, Mặc Gia cũng không phải là chỉ có tượng tạo kỹ năng, so sánh tượng tạo kỹ năng, Mặc Gia càng trọng thị ngược lại là học thuật, mà Công Thâu Thị chuyên công tượng tạo, cơ hồ không có phương diện này liên quan đến. Kết quả là, chờ đến tư tưởng Mặc Gia cấp tốc truyền bá lan tràn, lần lượt xuất hiện Tề Mặc, Sở Mặc chia đều chi, tiếp theo trở thành thiên hạ học thuyết nổi tiếng. Công Thâu Thị chợt phát hiện, khắp thiên hạ phảng phất đều đang đàm luận Mặc Gia, không còn có hắn Công Thâu Thị chuyện gì. Cuối cùng, Công Thâu Thị ở cùng Mặc Gia đấu tranh xa suốt bại, ảm đạm tìm nơi nương tựa, lúc ấy đệ tử Mặc Gia cũng không liên quan đến Tần Quốc, gửi hy vọng ở mượn nhờ Tần Quốc lực lượng, ngóc đầu trở lại, triệt để đánh bại Mặc Gia. Mà bây giờ, Công Thâu Thị cùng Mặc Gia đôi này mấy chục trên trăm năm đoàn gia, tề tụ tại Hợp Dương ngoài thành doanh trại của liên quân Tần Lương. Ngày 13 tháng 2 buổi sáng, biết được Mặc Tiễn dẫn người đến rút, Doanh Kiền, Lý Hợp, Địch Hổ, Vệ Ưởng mấy người ra doanh đón lấy, cho cự tử Mặc Tiễn cùng người khác Mặc Giả cực cao lễ ngộ. Nhưng khi Doanh Kiền nhìn thấy Mạc Tiễn dẫn hơn 2000 danh đệ tử Mạc gia vội vàng chạy đến lúc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Làm sao tới nhiều người như vậy? Bọn này Mạc gia thật là đến giúp đỡ sao? Vẫn là nói, đám người này là tìm đến Công Thâu thị đánh nhau. Mang các loại lo lắng, Doanh Kiền chất đống nụ cười tiếp kiến Mạc Tiễn. Thân là Mạc gia cự tử, Mạc Tiễn đối với Doanh Kiền cái này tần quốc người nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, hắn sở dĩ dẫn người đến đây, một mặt là căn cứ vào trợ giúp hắn quân đội của Thiếu Lương đoạt lại Hợp Dương, một phương diện khác nhà, cũng là nghĩ gặp hắn một chút Mạc gia lão tộc địch, Công Thâu thị. Thế là hướng Doanh Kiền hành lễ sau đó, Mạc Tiễn liền nói ra, nghe nói tần quân bên trong có Công Thâu thị người đang đánh tạo xe nhỏ, có thể hay không để cho chúng ta tiến đến bái kiến, qua lại nghiên cứu thảo luận một thoáng. Doanh Kiền nhìn một chút quanh mình Mạc gia trong tay dẫn theo truy, lưỡi búa, lưỡi dao mấy người công cụ, để tránh mạnh nụ cười khẽ gật đầu. Đáp ứng về đáp ứng, hắn vừa quay đầu liền căn dặn Lý Hợp. Nhìn xem bọn hắn, đừng làm rộn ra loạn gì tới. Không đến mức. Lý Hợp hướng phía Mạc Tiễn nhẹ gật đầu, thuận tiện trả lời Doanh Kiền. Mạc gia cũng không phải người giả chuyện, làm sao lại chủ động gây chuyện đâu. Nhưng sự thật chứng minh, Lý Hợp đánh giá thấp Mạc gia cùng Công Thâu thị ân oán, tiến doanh bèn bèn nửa canh giờ, Mạc gia cùng Công Thâu thị liền phát sinh kịch liệt khoe miệng, may mà đệ tử Mạc gia có hơn 2000 người, mà Công Thâu thị thợ thủ công bèn bèn trăm người dư, bởi vậy đôi bên cũng không có đánh nhau, chỉ là triển khai một phen mang chiến. Đương Doanh Tiền cùng Lý Hợp, vệ ưởng bọn người vội vã tiến đến lúc, hơn 2000 danh Mạc gia chính vây quanh hơn 100 danh Công Thâu thị thợ thủ công mắng to, mà có ý tứ chính là, kia hơn 100 danh Công Thâu thị đối với những người khác sợ, duy chỉ có không sợ đệ tử Mạc gia, mặc dù nhân số chênh lệch cách xa, nhưng cũng đang cố gắng mắng lại, tràn diện chi hỗn loạn. Dẫn tần tốt cùng Thiếu Lương sĩ tốt nhau nhau ngừng chân quan sát, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đợi Doanh Kiền ngăn lại song phương chửi rủa về sau, lập tức liền hướng Mạc Tiễn cùng một Công Thâu thị thợ thủ công hỏi thăm đến tận cùng. Tên địa Công Thâu thị thợ thủ công gọi là Công Thâu Thẳng, là Công Thâu bản hậu nhân một trong, đồng thời cũng là theo quân Công Thâu thị tộc đầu người. Đợi Doanh Kiền hỏi, hắn liền dẫn đầu đem Mạc Tiễn mấy người đệ tử Mạc gia việc các nói cho Doanh Kiền. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật Mạc Tiễn bọn người thật cũng không khô khác, bọn hắn chỉ là vây quanh Công Thâu thị chế tạo xe nọ chọn ma bệnh, có thể Công Thâu thị lại không thể chịu được à? Những người khác chỉ trích hắn Công Thâu thị chế tạo binh khí không quan trọng, người ngoài nghề kia liền càng không quan trọng, nhưng duy chỉ có đệ tử Mạc gia không thể nhịn. Thế là Công Thâu thị liền chào phúng Mạc Tiễn, các ngươi không phải chủ trương phi công a? Tại sao chạy tới hiệp trợ bất nghĩa chi chiến rồi? Mạc Tiễn nghĩa chính ngôn từ hồi phúc, bọn hắn lần này đến đây là đến giúp đỡ hắn quân đội Thiếu Lương, dù sao hắn Mạc gia học thuật thế nhưng là Thiếu Lương quốc học đứng đầu, bây giờ đang giúp trợ Thiếu Lương phát triển, không thể so với một ít gia tộc, chỉ có một thân tượng tạo kỹ thuật, lại chỉ có thể trợ giúp nước khác chế tạo dùng cho tiến công nước khác sát khí, lại không thể tạo phúc cho dân. Đôi bên qua lại chào phúng, thời gian dần qua chào phúng liền biến thành chửi rủa, nếu không phải đệ tử Mạc gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại bốn phía lại có tần tốt cùng Thiếu Lương sĩ tốt đang nhìn náo nhiệt, làm không tốt này đôi phương oan gia đã ra tay đánh nhau. Ở hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, Doanh Kiền cũng rất đau đầu, dù sao một phe là hắn tần quốc chỗ nể trọng Công Thâu thị, còn bên kia thì là thiên hạ chi danh, thậm chí bây giờ đã trở thành Thiếu Lương quốc học đứng đầu Mạc gia, và hai cũng không thích hợp, thế là cuối cùng hắn tránh nặng tìm nhẹ làm phán quyết, đã lẫn nhau khương phục, không bằng liền lấy chế tạo xe nọ làm tỉ thí, nhìn xem phương nào chế tạo xe nọ càng có uy lực. Mạc Tiễn cùng Công Thâu thẳng một lời đáp ứng. Sau đó, tần quốc chú sứ giả Thiếu Lương Cụ Du biểu lộ cổ quái nói với Doanh Kiền, Kiền soái mời đến Mạc gia trước đó, nên có thể nghĩ đến đôi bên thủy hỏa bất dung. Doanh Kiền bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết hai nhà có ân oán, lại không biết lại đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Nói thật, hắn lần này mời Thiếu Lương đệ tử Mạc gia đến chế tạo khí giới công thành, một mặt là bởi vì Thiếu Lương cách Hợp Dương thêm gần, so với hắn từ tần quốc trong nước triệu tập Công Thâu thị thợ thủ công nhanh hơn nhiều, một phương diện khác, hắn cũng là nghĩ thử một chút có thể hay không để Công Thâu thị từ những cái kia đệ tử Mạc gia trên thân học trộn một chút kỹ thuật. Tỷ như Lý Hợp gia giá 5000 đầu châu cày liên nọ, Doanh Kiền không phải không nhìn thấy loại này liên nọ ưu điểm, chỉ là hắn không bỏ được cầm 5000 đầu châu cày đi đổi thôi, nếu như là 500 đầu, vậy hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Mà nếu Công Thâu thị thợ thủ công có thể học trộm đến loại này liên nọ chế tạo phương pháp, vậy hắn liền 500 con châu liền không cần thanh toán xong, cùng lắm thì sau đó ra ngoài trấn an Thiếu Lương nộ khí, đưa tặng 2-300 con châu biểu đạt cái nấy, nghĩ đến Thiếu Lương cuối cùng cũng sẽ chấp nhận, dù sao đều học trộm đi nha. Thật không nghĩ đến, những cái kia đệ tử Mạc gia vừa tới liên doanh, liền cùng Công Thâu thị thợ thủ công phát sinh cãi vã. Đây không thể nghi ngờ là để Doanh Kiền học trộm kỹ thuật kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Cũng may những cái kia đệ tử Mạc gia cũng nguyện ý trợ giúp liên quân chế tạo xe nỏ, cũng là không tính không có chút nào thu hoạch. So sánh Doanh Kiền tính toán thất bại, Vệ Ưởng thì nghi ngờ nhìn xem những cái kia rời đi chế tạo xe nỏ đệ tử Mạc gia, hỏi Cụ Du nói, vì sao những này Mạc gia sẽ đến trợ giúp? Trong mắt bọn hắn, ta Tần quốc không phải bất nghĩa chi quốc a? Vâng, a không phải. Bộ ý thức gật đầu Cụ Du bởi vì nhất thời thất ngôn lộ ra vẻ xấu hổ, gặp Vệ Ưởng đối với hắn thất ngôn đồng thời không phản ứng, hắn lúc này mới tiếp tục nói ra. Những này Mạc gia trợ giúp cũng không phải là ta Tần quân, mà là quân đội Thiếu Lương. Theo bọn hắn nghĩ, Thiếu Lương đoạt lại Hợp Dương là hợp lý đang lúc mong muốn, dù sao Hợp Dương cũng không phải là Thiếu Lương thông qua vũ lực chiếm đoạt, mà là ta Tần quốc đối lại tiến lên công Thiếu Lương làm ra bồi thường. Đối với Cù Du trả lời, Doanh Kiền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không thèm để ý dù sao Mạc Tiễn bọn này Thiếu Lương chi Mạc đã cùng Thiếu Lương quốc độ cao buộc chặt cùng một chỗ, chỉ cần hắn Tần quốc ngày sau đồng hóa Thiếu Lương, những này Mạc gia lại còn có thể tìm nơi nương tựa chỗ hắn. Hắn để ý là bọn này đệ tử Mạc gia có thể trợ giúp quân đội Thiếu Lương đến mức nào. Thế là hắn hỏi Cụ Du nói, những này Mạc gia lại tương trợ quân đội Thiếu Lương thảo phạt Hà Đông a? Lần này Ngụy quốc thế nhưng là chiếm Hợp Dương đâu, đây là nghiêm trọng bất nghĩa hành vi a. Cù Du nghĩ nghĩ nói ra, trên lý luận là lại đáp ứng. Nghe nói như thế, Doanh Kiền, Vệ Ưởng thần sắc đều biến, Doanh Kiền kinh hỉ hỏi, thật chứ? Những này Mặc Gia nguyện ý hiệp trợ quân đội thiếu lương thảo phạt Hà Đông. Không đợi Cù Du trả lời, Vệ Ưởng thì kinh nghi hỏi, vì sao? Đối với Mặc Giả mà nói, tiến công nước khác không phải bất nghĩa hành vi a. Gặp đây, Cù Du liền đem năm trước Lý Hợp cùng Mặc Tiễn ở Cựu Lương triệu cả nước mấy ngàn danh Mặc Giả biện luận một chuyện nói cho Doanh Kiền cùng Vệ Ưởng, giải thích nói, ở Lý Đại Phu theo đề nghị, thiếu lương chi Mặc đã sửa đổi Mặc học một chút chủ trương, không còn cực hạn tại bản thổ phòng ngự, cũng không còn kháng cự xứng nhận đến nước khác xâm lược thì phản công đến nước khác cảnh nội, thậm chí khiến cho hắn nước liền chủ động xâm phạm làm ra bồi thường. Lặng lặng nghe xong Cù Du giải thích, Vệ Ưởng có chút ngưng lông mày nói, cảm giác có chút nguy hiểm. Nguy hiểm? Kia không đến mức. Cù Du lắc đầu nói, bất kể thế nào sửa chữa, thiếu lương chi Mặc cũng không có vứt bỏ chiến tranh chính nghĩa tiền đề. Nghe nói như thế, Vệ Ưởng lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn biết rồi, đối với thiên hạ đại quốc mà nói, cái gọi là danh chính ngôn thuận chính nghĩa chi chiến, phần lớn chỉ là một cái lấy cớ, nhưng Mặc Gia khác biệt, chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa, đệ tử Mặc Gia luôn luôn thấy rất rõ ràng, bởi vậy cũng là không cần phải lo lắng thiếu lương đánh lấy chiến tranh chính nghĩa ngụy trang tiến công nước khác. Vừa nghĩ như thế, thiếu lương đối với hắn Tần Quốc cũng là xác thực không có gì uy hiếp, chỉ cần hắn Tần Quốc không chủ động uy hiếp thiếu lương là đủ. Mấu chốt ở chỗ, Lý Tử Lương rất có chí khí a. Vệ Ưởng có ý riêng nhắc nhở Doanh Kiền nói. Hừ. Doanh Kiền liếc xéo Vệ Ưởng hừ nhẹ một tiếng, biểu thị không cần ngươi tới nhắc nhở, lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, hắn đương nhiên muốn thiếu lương mạnh mẽ, cái này không có gì, chỉ cần hắn chịu xuất kỳ binh, nọ binh tương trợ ta đại tần tiến đánh Ngụy Quốc, chiếm toàn bộ Hà Đông, giới thời gian cho hắn một hai tòa thành trì, cũng không có gì lớn. Vệ Ưởng khẽ gật đầu. Chỉ cần bảo đảm mỗi tràng chiến sự hắn Tần Quốc thu hoạch so thiếu lương càng nhiều, cũng là xác thực không cần quá đề phòng. Sau năm ngày, Công Đâu thị ở Tần quân trợ giúp hạ chế tạo hơn 100 khung xe nỏ, mà đệ tử Mặc Gia bên này thì một mình chế tạo hơn 200 khung. Ngày 17 tháng 2, Doanh Kiền lần nữa xua quân tiến đánh Hợp Dương. Gặp liên quân Tần Lương lần nữa đến đây, Ngụy tướng Long Giả dứt khoát trực tiếp trước đổi lại Ngụy võ tốt thủ thành. Sau đó chỉ thấy Công Thâu thị cùng đệ tử Mặc Gia phân biệt chế tạo xe nỏ trần tại ngoài thành, một luận đồng loạt bắn, tùy tiện bắn thủng Ngụy võ tốt 3 tầng giáp dày, trực tiếp đánh chết hơn 100 danh Ngụy võ tốt. Xong, mắt thấy trên thành Ngụy võ tốt ở xuất hiện thương vong sau cũng biến thành thất kinh, Long Giả sắc mặt hoảng hốt. Đừng nhìn liên quân Tần Lương liên nỏ một lần tối đa cũng chỉ có bắn giết mấy chục, trên trăm danh Ngụy võ tốt, có khi thậm chí càng ít, nhưng mấu chốt ở chỗ loại uy lực này to lớn xe nỏ để làm Ngụy quân lực lượng trùng kiên Ngụy võ tốt đều xuất hiện kinh hoàng, sao động cảm xúc. Một khi hắn Ngụy quân sĩ khí rơi xuống đánh giá thấp, cho dù vẫn có 5 6 vạn chi chúng, lại như thế nào có thể ngăn cản được 12 vạn liên quân Tần Lương đâu? Nhất định phải phá bây. Tối nay liền muốn phá bây. Nếu không muốn toàn quân bị diệt. Long Giả nắm chặt nắm đấm, cảm thấy làm ra quyết định. Chương 150, phá bây chi nghị chương 149, phá bây chi nghị ngày đó. Cứ việc liên quân Tần Lương vẫn không có công hám Hợp Dương, nhưng ai cũng nhìn ra được trong thành Ngụy quân sĩ khí đã ngã xuống thung lũng, liền liền xem như Ngụy quân lực lượng trùng kiên Ngụy võ tốt, ở hơn 300 khung xe nỏ lần lượt điểm danh hạng, cũng không còn trước đây kiêu ngạo. Thật vất vả nhịn đến hoàng hôn, tận mắt thấy liên quân Tần Lương chậm chậm rút lui, Long Giả cùng Nương Tỷ không hẹn mà cùng nhìn nhau, cùng nhau đi vào cửa thành phía đông trong lâu. Nhất định phải phá bây. Long Giả trầm giọng nói với Nương Tỷ, tiếp tục như vậy nữa, cô ta muốn chắc chắn toàn quân bị diệt. Nghe nói như thế, Nương Tỷ giữ im lặng. Kỳ thật hắn cũng có khuynh hướng Long Giả phán đoán, dù sao gần hai về công thành chiến, liên quân Tần Lương triệt để chiếm cứ không đối xứng ưu thế, mượn dòng giá 1 vạn 5 ngàn danh nọ thủ áp chế Hợp Dương trên thành không có chút nào lực phản kích, chờ đến bọn hắn cử đi Ngụy võ tốt, chuẩn bị ngạnh kháng liên quân Tần Lương nọ bắn, kết quả đối phương nhưng lại tạo ra được mấy trăm khung uy lực càng lớn xe nỏ, mặc dù cũng không đối với Ngụy võ tốt tạo thành lớn cỡ nào thương vong, hôm nay tổng cộng cũng liền chết hơn ngàn danh võ tốt, đối với có dòng giá 2 vạn cơ số võ tốt mà nói cũng không nói là cái gì trọng đại thương vong, nhưng võ tốt bởi vậy sĩ khí đê mê, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Sớm biết như thế, hắn 6 vạn Ngụy quân lúc trước còn không bằng cùng 12 vạn liên quân Tần Lương liều cái cao thấp, mặc dù thắng bại khó liệu, nhưng dù sao cũng tốt hơn dưới mắt chỉ có nhân số, nhưng các tướng sĩ lại gần như không sĩ khí. Thật lâu, nhưng thì do dự hỏi, kia, Đại Lương mệnh lệnh làm như vậy. Đại Lương mệnh lệnh, tức Ngụy Vương mệnh lệnh, là hy vọng chú Hà Tây 6 vạn Ngụy quân ở bảo trì thế cục trước mắt tình huống dưới ngăn chặn Tần quân, không cho phép rút lui đến Hà Đông để tránh trợ tăng Tần quốc khí diễm, đồng thời Hợp Dương cũng đem làm liên quân Ngụy Hàn ở Tuy huyện giải quyết hết đề, sở, tống vệ liên quân 4 nước về sau, lần nữa phản công Hà Tây lô cốt đầu cầu. Tự nhiên không thể tùy tiện lại rơi vào Tần quốc cùng thiếu lương trong tay. Nhưng hiển nhiên Đại Lương cũng không rõ ràng liên quân Tần Lương mạnh mẽ, Tần quốc chính quân lại thêm thiếu lương kỳ binh cùng nọ binh, hắn 4 vạn ngụy quân, 2 vạn võ tốt, ở đối phương 12 vạn liên quân trước mặt không có chút nào ưu thế, không quản được nhiều như vậy. Long Giả nghiêm túc nói ra, cũng không thể nhìn xem hơn 6 vạn người toàn quân bị diệt. Người cũng nhìn thấy, trong thành tướng sĩ đã gần như không sĩ khí có thể nói, thiếu lương kỳ binh tùy thời đều có thể tập thành, một khi bị bọn hắn mở cửa thành ra, dẫn Tần quân vào thành. Nghe nói như thế, Nhung Tỷ ngâm nghĩ một lát, do dự nói ra. Thiếu lương đại phu do chết, có thể hay không bắt bọn hắn uy hiếp quân đội của thiếu lương. Long Giả kinh dị nhìn thoáng qua Nhung Tỷ, lắc đầu nói ra, liên quân Tần Lương lại không phải thiếu lương chủ đạo, cho dù thiếu lương bức bách tại uy hiếp tạm thời rút lui, Tần quân cũng sẽ không lui. Còn nữa, ngươi nhất định phải dùng loại phương thức này bức thiếu lương đi vào khuôn khổ. Ngươi cũng đừng quên, thiếu lương kỳ binh thậm chí có thể từ Lịch Dương bắt đi Tần Vương. Không thể phủ nhận, cầm tù binh con tin uy hiếp một quốc gia, khiến cho quốc gia này cắt đất cắt thành, cái này tại thiên hạ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhưng đối với một cái có năng lực từ Tần Quốc quốc đô bắt đi Tần Vương quốc gia mà nói, Long Giả cảm thấy vẫn là đừng có dùng loại này bàn ngoại chiêu vi diệu, miễn cho triệt để chọc giận đối phương, vạn nhất đắc tội hung ác, làm không tốt lần sau chính là hai người bọn họ ra quyến được mời đến Thiếu Lương làm khách. Cũng thế, Nhưng Tỷ hiểu rõ gật gật đầu. Đặt thành ăn ý về sau, hai người liền rút lui một chuyện cụ thể thương nghị một phen. Đầu tiên là rút lui nhân viên, hai vạn võ tốt là khẳng định rút lui, dù sao võ tốt là ngụy quốc tinh nhuệ nhất, cũng là đầu nhập lớn nhất quân đội, uổng phí mất mạng thật là đáng tiếc. Về phần khác bốn vạn phổ thông ngụy tốt, Long Giả cùng Nhương Tỷ quyết định hy sinh một nửa nhân số đến vì những thứ khác quân đội sáng tạo rút lui cơ hội. Tiếp theo là rút lui lộ tuyến, trên thực tế lúc trước hắn ngụy quân trước đó ở tiến công Hà Tây lúc, ngay tại thương thành phía đông ven sông khu vực xây một tòa đơn sơ doanh trại, tạm thời liền cứ gọi sông trại, thậm chí nơi đó vẫn ở lại lấy lúc trước qua sông dùng hai mươi mấy con thuyền chỉ. Nhưng con đường này lúc nào cũng có thể sẽ bị Tần quân chặn đứt, mặc dù tạm thời còn chưa thu được Tần quân tiến binh sông trại tin tức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền biết, một khi Doanh Tiền ý thức được hắn ngụy quân muốn rút lui, trước phải hạ lệnh thương thành binh lấy tòa kia sông trại, chặn đứt 6 vạn ngụy quân rút lui đến Hà Đông lộ tuyến. Bởi vậy hắn ngụy quân cần một con đường khác tuyến rút lui. Mà liên quan tới con đường này, trước mắt bày ở Long Giả cùng Nhương Tỷ hai người trước mặt chỉ có hai cái phương án, thứ nhất, không lùi mà tiến tới, cho đến Thiếu Lương cảnh nội thành Đông Lương, trước đó phái người mời cách Hà tướng nhìn Lâm Phần huyện phái ra thuyền, hoặc dựng cầu nổi, tiếp ứng hắn ngụy quân rút lui. Thứ hai, chính là dọc theo hợp thủy xuôi dòng mà xuống, thẳng đến bù phản bờ bên kia, không sai biệt lắm cũng chính là ở lúc trước tòa kia sông trại gần đó, từ bên kia rút lui đến Hà Đông. Cân nhắc lợi hại, hai người đều cho rằng đi Đông Lương con đường này càng thêm an toàn, dù sao Thiếu Lương tổng cộng cũng chỉ có 2 vạn binh lực, lại trước mắt đều ở hợp dương một vùng, trong nước binh lực trống rỗng, sẽ không có ngăn chặn quân đội, ngược lại càng thêm an toàn. Vậy liền quyết định như vậy. Ở một bộ trải rộng ra trên bản đồ, Long Giả chỉ vào bản đồ nói với Như Tỷ. Đến lúc đó, hai vạn chính quân chính bộ tập kích liên quân doanh trại, khác hai vạn chính quân hướng Hà Doanh rút lui, trong lúc đó, võ tốt đi một con đường khác, từ Đông Lương một vùng rút lui đến Phần Âm. Chỉ có võ tốt a. Nhưng Tỷ do dự nói. Hắn thấy, nếu như nói đi Đông Lương ước hẹn chín thành cơ hội rút lui, như vậy đi Hà Doanh, thuận lợi rút lui cơ hội khả năng không đủ 5 phần 10, về phần khác hai vạn bị hy sinh, phái đi chính diện tập kích liên quân Tần Lương doanh trại ngụy quân, sinh tồn khả năng tự nhiên là mong manh. Long Giả trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra, ưu tiên bảo đảm võ tốt thuận lợi rút lui. Nhưng Tỷ ánh mắt phức tạp gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng rõ, hai vạn võ tốt giá trị nhưng so với bốn vạn phổ thông chính quân đại địa nhiều. Thương nghị thôi, Long Giả phân phó bên người hai tên vệ sĩ nói, vào đêm về sau, hai người các ngươi xuất 200 võ tốt tiến về Đông Lương, sớm cứ gọi Phần Âm làm được tiếp ứng võ tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, ngày mai giờ dần trước đó, nhất định phải ở Đông Lương một vùng trên sông dựng lên một tòa cầu nổi. Vâng. Kia hai tên vệ sĩ ứng thanh mà đi. Ngày đó vào đêm về sau, Long Giả cùng Nhương Tỷ đem dưới trướng Nhị Thiên Nhân tướng cùng Ngũ Thiên Nhân tướng triệu đến cửa thành lầu, nói cho bọn hắn rút lui sự tình. Mặc dù chúng tướng trong lòng đã có suy đoán, nhưng ở Long Giả chính miệng nói ra rút lui một chuyện về sau, bọn hắn vẫn là không khỏi có chút ưu tư, trong lòng bản năng không thể nào tiếp thu được bại trốn một chuyện, mặc dù Long Giả nói là rút lui, nhưng ai cũng biết rồi đây là bại trốn, dù sao trong thành hắn ngụy quân sĩ khí đã căn bản không đủ để cùng liên quân Tần Lương chống lại. Đáng nhắc tới chính là, Long Giả mới đầu đồng thời không có nói ra từ Đông Lương rút lui đến Phần Âm con đường này, bởi vì kia là hắn vì võ tốt dự lưu rút lui lộ tuyến, nhưng không nghĩ tới chính là, Hà Dương quân dưới trướng Nhị Thiên Nhân tướng Trịnh Hầu lại sách ra. Vì sao không theo Đông Lương rút lui đến Phần Âm? Quân đội Thiếu Lương ra hết, trong nước gần như không chú quân, ta muốn Đông Lương cũng không thể lực ngăn chặn quân ta rút lui, chỉ cần sớm cùng Phần Âm lên tiếng kêu gọi, gọi Phần Âm phái người tiếp ứng chúng ta qua sông là đủ. So với từ Hà Doanh rút lui đến bộ phản, ta cho rằng đi Đông Lương kỳ thật càng thêm an toàn. Từ bên cạnh Hoa Giả cũng ôm quyền nói, Chính Hầu cùng ta từng ở Thiếu Lương hồi lâu, đối với Đông Lương một vùng rất là hiểu rõ, ta hai người có thể vì đại quân dẫn đường. Mắt thấy Trịnh Hầu đề nghị lấy được không ít tướng lĩnh đồng ý, Long Giả, nhưng thì không hẹn mà cùng nhìn nhau, giữ im lặng. Cân nhắc đến chuyện này sớm muộn sẽ bị đám người biết, Long Giả ngẫm nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn ánh mắt phức tạp tiết lộ tình hình thực tế, ta muốn ưu tiên bảo đảm võ tốt bình yên rút lui. Mới vừa rồi vẫn rối mù nghị luận trong phòng, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ mấy tên ngụy võ tốt Ngũ Thiên Nhân tướng nhìn nhau một chút, thức thời không có lên tiếng, miễn cho gây nên chúng nộ, còn lại chính quân tướng lĩnh đều nhìn nhau không nói gì. Long Giả kia nhìn như không đáp cắt trả lời để bọn hắn lập tức liền ý thức được, cũng không phải là Long Giả nghĩ không ra đi Đông Lương con đường này, chỉ bất quá kia là võ tốt rút lui lộ tuyến, để bảo đảm võ tốt thuận lợi rút lui, bọn hắn phổ thông chính quân cũng chỉ có thể đi Hà Doanh rút lui, hấp dẫn liên quân Tần Lương chú ý, vì võ tốt thuận lợi rút lui làm ra hy sinh. Đang trầm mặc một lúc lâu sau, có lẽ có một ngụy quân Nhị Thiên Nhân tướng không cam lòng đưa ra đề nghị của hắn, vì sao không thuận thế cướp đoạt Đông Lương? Chỉ cần chiếm Đông Lương, tất cả mọi người có thể từ Đông Lương rút lui không phải sao? Đề nghị này, để Nhương Tỷ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hỏi Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người nói, Trịnh Hầu, Hoa Giả, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không cướp đoạt Đông Lương? Cái này, Trịnh Hầu cùng Hoa Giả nhìn nhau, huyền chuyển nói ra, ta không dám hứa chắc, dù sao Đông Lương bây giờ là người Thiếu Lương ngụm nhiều nhất hai cái thành một trong, một cái khác chính là Cựu Lương, mặc dù trong thành không có bao nhiêu chú quân, nhưng lại có mấy vạn người ở lại. Đối với người Thiếu Lương, ta chỉ có một cái ấn tượng, đó chính là phía trước năm, cho dù là ở Thiếu Lương nguy nan nhất sau đó, cũng không có một cái nào người Thiếu Lương hướng Tần quân khuất phục, nếu không phải Tần quân lúc ấy khắc chế giết chóc, ta muốn người Thiếu Lương chưa hẳn sẽ không lựa chọn cùng người Tần đồng quy vu tận, mặc kệ phụ nữ trẻ em vẫn là già yếu. Vụ ý hắn đây là khuyên bảo đám người, chúng ta thành thành thật thật từ bến đò Đông Lương qua sông là được rồi, chớ trêu chọc Đông Lương, dù sao Đông Lương là không dám ra động chặn đánh bọn hắn. Hắn cố nhiên là có sơ qua che chở Thiếu Lương thành phần, nhưng hắn cũng biết Thiếu Lương sát thực không dễ trọng, không gặp Doanh Kiền trước đó cũng không dám ở Thiếu Lương quá nhiều giết chóc a. Chính là sợ kích thích người Thiếu Lương, nhất là Thiếu Lương kỳ binh trả thù. Đáng tiếc hắn dụng tâm lương khổ lại gặp đến mấy tên ngụy tướng chất vấn. Trình Hầu, ngươi không phải là ở che chở Thiếu Lương? Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn che chở Thiếu Lương. Ngươi có biết quân đội của Thiếu Lương hiệp trợ Tần quân giết quân ta nhiều ít tướng sĩ? Bị nhiều phiên chất vấn, Trình Hầu khí sắc mặt đỏ lên. Thiên địa chứng giám, ở trận chiến này bên trong hắn tuyệt không có chút thiên vị Thiếu Lương địa phương, cho dù là đối mặt Thiếu Lương kỳ binh cái này quen biết đã lâu, hắn cũng là tận hết sức lực, lập tức liền điều đến nọ thủ muốn bắn giết đối phương, không nghĩ tới hắn tốt bụng cảnh cáo lại ngược lại bị đồng liêu chất vấn. Hắn oán giận trả lời, nếu các ngươi không tin, đều có thể đi thử xem tiến đánh Đông Lương, nhìn các ngươi nửa ngày bên trong có thể hay không đánh xuống Đông Lương, nếu có thể đánh xuống Đông Lương, ta mặc cho các ngươi xử trí, nếu các ngươi không hạ được đến, thử. Đến lúc đó 12 vạn liên quân Tần Lương giết tới, ta nhìn các ngươi lấy cái gì chống đỡ. Hắn những lời này, cùng Long Giả không như mà hợp. Trên thực tế, Long Giả cùng Nhương Tỷ trước đây cũng cân nhắc qua giành Đông Lương, chỉ bất quá Long Giả cảm thấy quá mức đội vàng thôi. Dù sao dựa theo hắn tính ra, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có nửa ngày thời gian tiến đánh Đông Lương, mà vượt qua thời gian này, 12 vạn liên quân Tần Lương khẳng định liền kịp phản ứng, làm không tốt đến lúc đó Đông Lương không có đánh hạ đến, liền hai vạn ngụy võ tốt cũng đừng nghĩ rút lui. Bởi vậy vì ổn thỏa lý do, hắn làm cùng Trịnh Hầu nhất trí quyết định, tức thành thật thật từ Đông Lương đi qua liền phải, đừng lãng phí thời gian đi Đông Lương dây dưa, chỉ bất quá hắn so Trịnh Hầu còn muốn gắng đạt tới ổn thỏa, muốn ưu tiên bảo đảm ngụy võ tốt thuận lợi rút lui. Đủ rồi. Long Giả quát bảo ngưng lại chúng tôi nói, ý ta đã quyết, võ tốt từ Đông Lương rút lui, còn lại chính quân đi Hà Doanh rút lui. Các ngươi nghe lệnh làm việc là được. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đình chỉ cãi lộn, ánh mắt phức tạp ôn quyền lĩnh mệnh. Kỳ thật bị từ bỏ chỉ là dưới trướng hắn có tốt, cũng không phải là bọn hắn những này nhị thiên tướng, ngũ thiên nhân tướng, thuận lợi cơ hội rút lui hay là vô cùng lớn, cùng lắm thì đến lúc đó gọi dưới trướng quân tốt ngăn chặn quân đội Tần Lương, chính bọn hắn trước nhảy sông chạy trốn là được rồi. Chỉ bất quá so sánh võ tốt đãi ngộ, chúng tướng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tức giận bất bình thôi. Rời đi cửa thành lầu về sau, Hoa Giả nhìn như đùa giỡn nói với Trịnh Hầu, làm sao bây giờ? Lần này làm không tốt thật nếu để cho dùng chiêu kia bảo vệ tính mạng. Trịnh Hầu không nói một lời, vẻn vẹn ánh mắt hơi động một chút. Không tệ, so sánh cái khác ngụy quân, dưới quyền bọn họ quân tốt, có lẽ có một chiêu có thể bảo mệnh. Kia là giới hạn tại bọn hắn nguyên lý ngụy tốt mới được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Chương 151, phá vây cùng chặn đánh. Chương 150, phá vây cùng chặn đánh coi như Long Giả, nhưng tỷ đang suy nghĩ phá vây lúc, Doanh Kiền, Định Hổ, Lý Hợp, Công Tôn Tráng bọn người cũng ở liên quân Tần Lương trong soái trướng thương nghị cướp đoạt Hợp Dương thành. Dùng Doanh Kiền tới nói, trước mắt Hợp Dương trong thành ngụy quân, sĩ khí khẳng định đã ngã xuống tung lũng, chỉ cần hắn liên quân Tần Lương khởi xướng tập kích, lập tức liền có thể công hãm thành trì. Mà cái gọi là tập kích, kia đơn giản chính là trước đó bộ kia Thiếu Lương kỳ binh dẫn đầu chui vào trong thành, mở cửa thành ra, sau đó Tần quốc chính quân tùy theo giết vào trong thành, đánh một trận kết thúc. Hiện tại vấn đề chính là bao lâu khởi xướng tập kích. Cái này muốn lấy quyết tại Thiếu Lương thái độ, hoặc là nói Lý Hợp thái độ, Doanh Kiền rất đại độ để Thiếu Lương tự làm quyết định chuyện này, để tỏ rõ hắn Tần quốc đối với Thiếu Lương cái này đồng minh coi trọng. Không thể không nói, ở đã hạ quyết tâm muốn từng bước đồng hóa Thiếu Lương tình huống dưới, Doanh Kiền ở phương diện này làm hết sức đúng chỗ, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Ở ngâm nghĩ một thoáng về sau, Lý Hợp cũng cho ra trả lời. Ngày mai đi, ngày mai ban ngày, lại đi áp chế một chút ngụy quân sĩ khí, sau đó trong đêm ta tự mình dẫn người tập thành. Được. Doanh Kiền một lời đáp ứng, giới thì ta tướng sĩ Đại Tần đem toàn lực ủng hộ Thiếu Lương thu phục Hợp Dương. Vậy xin đa tạ rồi. Lý Hợp vô tình hay cố ý nhìn mấy lần vẻ mặt tươi cười Doanh Kiền. Lúc này liền liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, Long Giả cùng Nhương Tỷ lại sẽ như thế quả quyết lựa chọn ở tối nay pha bay. Là đêm giờ tuất, một đội ngụy tốt xâm nhập đất để, muốn mang đi chuẩn bị ngủ lại Hợp Dương đại phu Doãn Chất. Doãn Chất gia thần, thuộc tộc nhóm muốn chống cự ngăn cản, nhưng cuối cùng bị Doãn Chất quát bảo ngưng lại. Dù sao lão đầu cũng do nếu đôi bên đánh lẫn nhau, cuối cùng khẳng định là bọn hắn ăn thiệt thòi. Thế là hắn quát bảo ngưng lại gia thần cùng thuộc tộc đám người, dặn dò, Long Giả tướng quân không đến mức lại ra hại ta bộ xương già này, các ngươi trung thực ở tại để bên trong, không được bước ra một bước. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Doãn Chất vị này ra quân bị kia đội ngụy quân mang đi. Không bao lâu, Doãn Chất liền bị cái này đội ngụy quân dẫn tới cửa thành phía đông lâu, gặp được Long Giả cùng Nương Tỷ. Long Giả đối với Doãn Chất vẫn tương đối khách khí, vừa thấy mặt liền quát lui đi theo sau Doãn Chất hai tên ngụy quân quan tướng, lập tức vẻ mặt ôn hòa hướng Doãn Chất tạ lỗi, có chuyện cần Doãn đại phu phối hợp, là cho nên đêm khuya phái người đem Doãn đại phu đưa đến nơi đây, còn xin Doãn đại phu tha lỗi nhiều hơn. Ở Long Giả mời mọc, Doãn Chất chống gậy chống ngồi xuống tịch bên trong, có chút hăng hái nhìn về phía Long Giả cùng Nương Tỷ. Cùng hai nước giao chiến, không chém sứ quy củ cùng loại, giống các quốc gia tướng quân, chỉ ấp đại phu bị địch quốc quân đội bắt được, trên cơ bản cũng là sẽ không hãm hại, nhiều nhất chỉ là ở sau cuộc chiến làm đàm phán thẻ đánh bạc. Bởi vậy Doãn Chất cùng hắn gia thần, thuộc tộc bị ngụy quân bắt được về sau, cũng chưa nhận ra hại, chỉ là bị giam lỏng trong thành ấp để bên trong, cho đến hôm nay bị Long Giả phái người mời đến. Đánh giá hai người, Doãn Chất không thất lễ nghi cười nói, không biết có gì cần lao hủ phối hợp. Doãn Chất cũng không giấu giếm, đang do dự một thoáng sau nói ra, quân ta đem rút lui hướng Hà Đông, hy vọng Doãn đại phu cùng bọn ta đồng hành. Doãn đại phu xin yên tâm, chỉ cần hết thảy thuận lợi, tại hạ sẽ ở quân ta thành công qua sông sau đó, đem Doãn đại phu phóng thích. Doãn Chất trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mặc dù hắn những ngày này bị giam lỏng trong thành ấp để bên trong, nhưng cũng nghe đến liên quân Tần Lương hai lần công thành mà đưa tới vang chuông âm thanh, chỉ là hắn không nghĩ tới ngụy quân thế mà bị buộc đến khó lường không từ bỏ Hợp Dương, rút về Hà Đông loại tình trạng này. Hắn nuốt dâu cười nói, xem ra mấy ngày này Tần quân cho quý quân tạo thành không nhỏ áp lực. Từ bên cạnh Nương tỷ nghe nói như thế, mặt không thay đổi nói ra, trên thực tế Tần quân kém xa quý quốc quân đội đối với quân ta áp lực tới lớn, vô luận là quý quốc kỳ binh, vẫn là quý quốc nọ thủ. Doãn Chất là người, lập tức trên mặt lộ ra vi diệu đủ cười, hô hố, đây thật là lớn lao vinh hạnh. Long Giả quay đầu nhìn thoáng qua Nhung Tỷ, tiếp tục nói với Doãn Chất, đối với cái này, Doãn đại phu ý như thế nào? Ý như thế nào? Lão hủ cũng không có lựa chọn không phải sao? Doãn Chất cười cười, lập tức nghiêm mặt nói ra, lão hủ có thể đáp ứng cùng quý quân đồng hành, nhưng lão hủ không cách nào làm ra bất luận cái gì cam đoan. Không sao, chỉ cần Doãn đại phu đáp ứng đồng hành là đủ. Long Giả khẽ cười nói, hắn chắc chắn Địch Hổ cùng Lý Hợp sẽ không bỏ rơi Doãn Chất. Gặp đây, Doãn Chất nhìn chăm chú Long Giả nửa ngày, đột nhiên nghiêm mặt nói, hy vọng quý quân rút lui lúc, chớ có làm ra tổn thương lão hủ thân cận người, cũng chớ có thừa cơ tại trong thành làm ra việc ác. Cái này ta có thể cam đoan. Long Giả lời thề son sắt làm ra hứa hẹn. Như thế lại qua một canh giờ, Long Giả cùng Nương Tỷ đứng tại trên thành quan sát liên quân Tần Lương doanh trại phương hướng, thấy bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Long Giả đối với Nương Tỷ nói, không sai biệt lắm, đợi chút nữa ta dẫn người tập trụ sở, ngươi thừa cơ xuất võ tốt hướng bắc rút lui. Cẩn thận. Nương Tỷ hướng phía Long Giả ô quyền. Long Giả nhẹ gật đầu, bước nhanh đi xuống tường thành. Một lát sau, Hợp Dương cửa thành phía đông, cửa thành nam, cửa thành bắc đồng thời mở ra, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bốn vạn ngụy quốc chính quân cấp tốc ra khỏi thành, thẳng đến liên quân Tần Lương trụ sở. Lớn như thế quy mô hành động, tự nhiên không gạt được ở gần đó dù đám thiếu lương kỵ binh thay mắt. Thiếu lương kỵ binh nhị bách nhân tướng Cao Doãn dẫn đầu phát hiện ngụy quân dị động, vội vàng để cho người thổi lên cảnh trạm canh gác. Trong lúc nhất thời, một trận bén nhọn chói tai cảnh tiếng còi phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, truyền đến doanh trại của liên quân Tần Lương. Canh gác tần tốt còn tại hoang mang đến cùng là nơi nào truyền đến dị hưởng, bởi vì luân phiên mà lưu tại doanh trại bên trong, lấy hàng riêng, Hầu Vân cầm đầu một bộ phận khác thiếu lương kỵ binh lập tức giật mình. Bởi vì kia là hắn thiếu lương kỵ binh cảnh trạm canh gác, chỉ có ở hết sức nguy cấp tình huống dưới mới có thể dùng để giữ cảnh. Lại xem xét cảnh trạm canh gác truyền đến vị trí chính là Hợp Dương phương hướng, Hàn Diên, Hầu Vân bọn người trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngụy quân tập doanh. Chỉ gặp nguyên bản ngồi ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm Hàn Diên bỗng nhiên đứng lên, hướng phía cách đó không xa một đội đang tò mò nhìn về phía cảnh trạm canh gác truyền đến phương hướng Tần quân tuần tra tốt hạ lệnh, đây là ta kỵ binh cảnh trạm canh gác, mấy người các ngươi, nhanh chóng đi thông báo toàn doanh, ngụy quân hơn phân nửa là muốn tập doanh. Không thể không nói, thiếu lương kỵ binh đối với Tần quân là lại sợ lại kính tồn tại, mặc dù kia đội tuần tra tần tốt đội xuất là một ngũ bách nhân tướng, quân chức còn tại Hàn Diên cái này nhị bách nhân tướng phía trên, nhưng đối phương lại vô ý thức phục tùng mệnh lệnh, lập tức liền phái người dự cảnh. Mà thiếu lương kỵ binh bên này cũng không có nhàn rỗi, tỉ như Hầu Vân, hắn lập tức liền thẳng đến Lý Hợp lều vải. Đợi đến Hầu Vân bọn người bước nhanh đi vào Lý Hợp lều vải lúc, Lý Hợp đang cùng Lý Ứng, Hồ Hi, Hồ Bí bọn người đứng tại ngoài trướng, cao mày nhìn về phía kia tiếp tục chuyển đến cảnh trạm gác ở phương hướng. Ngụy quân đến dạ tập. Không nên a. Lý Ứng hoang mang nói ra, ngụy quân còn có sĩ khí. Hắn thấy, lấy Hợp Dương ngụy quân sĩ khí đê mê trình độ, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục lại. Trừ phi đối diện cũng có một vị giống lương cơ dạng kia thiếu nữ, hay là giống Lý Ca mạnh như vậy tướng. Hồ Bí nửa đùa nửa thật, lại nói ra Lý Ứng ý nghĩ trong lòng. Trong lúc đó, Lý Hợp nhìn chằm chằm cảnh trạm canh gác chuyển đến phương hướng nhìn nửa ngày, đột nhiên trầm giọng nói ra, chỉ sợ ngụy quân làm muốn phá vây. Nhanh, lập tức bẩm báo địch tư mã cùng doanh kiện. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, hô phấn đội vàng chạy nhập đưa tin. Không bao lâu, Địch Hổ, doanh kiện bọn người liền đội vàng chạy đến, xem trên người bọn họ quần áo cũng không bằng ngày bình thường như vậy bước bước, hiển nhiên là đội vàng đứng dậy bố trí. Ngụy quân muốn phá vây. Vũ Lực nhanh tới Lý Hợp bên cạnh doanh kiện không kịp chờ đợi hỏi. Hẳn là. Hướng phía Địch Hổ gật đầu lên tiếng chào hỏi, Lý Hợp nói ra phán đoán của mình. Ta thiếu lương kỵ binh chỉ có ở tình huống hết sức lúc khẩn cấp mới có thể thổi lên cảnh trạm canh gác, cảnh cáo quân đội bạn, dưới mắt cái này cảnh trạm canh gác tiếp tục không ngừng, có thể thấy được tình thế vạn phần khẩn cấp, làm không tốt là ngụy quân khuynh xào mà động, cân nhắc đến ngụy quân hẳn không có sĩ khí đánh lén ta liên quân doanh trại, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, bọn hắn muốn đột phá liên quân phong tỏa, cưỡng ép phá vây. Nô. Doanh Kiền thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười nói, tốt, tốt. Như thế, cũng là tránh khỏi chúng ta công thành. Dứt lời, hắn một bên hướng nơi xa bước nhanh tới, một bên trong miệng hô to, truyền lệnh công tôn trắng, mâu lâm, kế lương nhanh chóng tập kết quân tốt. Nhìn thoáng qua đi xa doanh kiện, Lý Hợp cùng Địch Hổ thương nghị nói, tình huống không rõ trước đó, gọi Tần quân đi chặn đánh đi. Mấy người xác nhận ngụy quân là muốn phá vây, chúng ta lại làm hành động. Gặp Địch Hổ gật gật đầu đồng ý tự mình, Lý Hợp lại phân phó Hầu Vân nói, Hầu Vân, ngươi lập tức dẫn người đi Hợp Dương. Nếu như ngụy quân quả thật bỏ thành chạy trốn, ngươi lập tức xuất quân vào thành, tìm kiếm Doãn đại phu đám người hành tung, bảo đảm bọn hắn không được gì. Vâng. Hầu Vân ứng thanh mà đi. Ngay tại doanh trại của liên quân Tần Lương đội vàng chuẩn bị ứng chiến thời khắc, Long Giả đã xuất 4 vạn ngụy quân bên trong một phần nhỏ, tới gần liên quân doanh trại. Hắn đương nhiên cũng nghe đến cái kia liên miên không dứt chói hai cảnh trạm canh gác, một đoán liền biết kia là thiếu lương kỵ binh ở hướng liên doanh bên trong Tần Lương quân tốt dự cảnh, nhưng dù vậy, hắn vẫn là xuất lĩnh quân đội dưới quyền thẳng hướng liên quân doanh trại, không cầu công hãm liên quân doanh trại, chỉ là vì ngăn chặn liên quân Tần Lương, vì hắn 4 vạn ngụy quân bên trong đến tiếp sau quân tốt sáng tạo rút lui cơ hội, tuy nói hắn cố ý để 4 vạn chính quân nỗ lực hy sinh, bảo đảm 2 vạn ngụy võ tốt thuận lợi rút lui, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn muốn hy sinh cái này 4 vạn phổ thông ngụy tốt. Nếu là tình huống cho phép, hắn tự nhiên là hy vọng càng nhiều ngụy tốt có thể đột phá liên quân tần lương phong tỏa. Giết! Ở Long Giả mệnh lệnh dưới, mấy ngàn ngụy tốt thẳng hướng doanh trại của liên quân tần lương. Nhưng tiếc nuối là, canh gác tần tốt nhóm sớm đã đạt được Hàn Diên đám người cảnh cáo, đã bày ra nên chiến tư thế, thậm chí trong doanh trại tần quân nọ binh, nọ thiếu lương binh cũng đã lần lượt tập kết, lấy mấy trăm người vì một đám, hướng phía ngoài doanh trại truyền đến tiếng la giết phương hướng phát động đồng loạt bắn. Cái này khiến kia mấy ngàn danh ngụy tốt mới vừa giết tới bên ngoài doanh trại, liền bị một đợt cung nỏ đồng loạt bắn tẩy lễ. Trong lúc nhất thời, kia mấy ngàn danh ngụy tốt thương vong thảm trọng, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Nhưng mà đối với cái này, Long Giả lại phảng phất nhìn như không thấy, tiếp tục hạ lệnh tiến công liên quân doanh trại. Mà cùng lúc đó, 4 vạn ngụy quân đến tiếp sau bộ đội, thì vòng qua doanh trại của liên quân tần lương, thẳng đến Hà Doanh phương hướng. Có thể doanh tiền làm sao để Long Giả toại nguyện đâu? Đương phát hiện ngụy quân dạ tập hắn liên quân doanh trại cường độ căn bản không đau không ngứa, doanh tiền liền hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này hạ lệnh công doanh ngụy tốt, chính là ngụy quân vì ngăn chặn quân ta mà từ bỏ con rơi, không cần quá nhiều để ý tới, truyền ta lệnh, toàn quân ra doanh truy kích ngụy quân, giết một ngụy tốt, thưởng ruộng 10 mẫu, giết 5 tên ngụy tốt, thưởng ruộng 100 mẫu, tức thăng một cấp. Ở doanh tiền trọng thường hạ, 10 vạn tần quân tựa như ra áp mánh hổ, từng cái tranh nhau chen lấn sông ra doanh trại, không để ý tối như bưng, cản lại 4 vạn ngụy quân phá vòng vây con đường phía trước. Mà tại trong lúc này, Nhưng Tỷ thì mang theo Doãn Chất cùng 2 vạn ngụy võ tốt, lặng yên rời đi Hợp Dương, trực tiếp hướng bắc thẳng đến Đông Lương. Chương 152, 39, Đông Lương tốt 39. Chương 151, Đông Lương tốt giết. Ở doanh kiền trọng thưởng cổ Vũ Hạ, 10 vạn tần quân giết ra doanh trại, cùng 4 vạn ngụy quân ở dưới bóng đêm triển khai một phen hỗn chiến. Một phương sĩ khí như hồng, một phương sĩ khí đê mê, lại thêm nhân số bên trên tuyệt đối chiến lệnh, 4 vạn ngụy quân không hề nghi ngờ không phải 10 vạn tần quân đối thủ. Chẳng qua cái này 4 vạn ngụy quân lúc đầu cũng không muốn cùng tần quân dây dưa, mặc dù Long Giả đang rút lui mới bắt đầu kỳ thật cũng nghĩ qua phải chẳng có cơ hội đánh vào doanh trại của liên quân tần lương, nhưng khi thủ doanh tần quân nhẹ nhõm liền đánh lui hắn ngụy quân tiến công, hắn liền quả quyết từ bỏ công phá quân địch doanh trại cái này yêu cầu xa vời, ngược lại xuất lĩnh toàn quân phá vây. Có lẽ trong lòng của hắn vẫn nghĩ đến vừa đánh vừa lui, nhưng khi hắn hạ đạt phá vây đến Hà Doanh mệnh lệnh về sau, 4 vạn ngụy quân không ngạc nhiên chút nào đất sụp bại, tất cả mọi người tranh nhau hướng Hà Doanh phương hướng chạy tán loạn, căn bản liều mạng sau truy kích tần quân, cũng không để ý quân đội bạn, tự tướng thôi cướp, tự tướng trả đạn, chỗ nào cũng có. Cứ việc Long Giả sớm biết cái này 4 vạn ngụy tốt sớm đã mất đi đấu trí, nhưng cũng không nghĩ tới bại thế mà đến mức như thế mãnh liệt. Cũng may mà giờ phút này là trong đêm, tối như bưng, 10 vạn tần quân cũng chia không rõ phía trước đến cùng là quân đội bạn vẫn là địch nhân, nếu không lấy ngụy quân loại trạng thái này, trong vòng một canh giờ liền sẽ bị 10 vạn tần quân đuổi tận giết tuyệt. Đương thiếu lương kỳ binh đem ngụy quân bại thế nói cho trong doanh Lý Hợp cùng Địch Hổ lúc, hai người đều có chút khó có thể tin, đường đường ngụy quân, thế mà xuất hiện chật vật như thế chạy tán loạn. Long Giả đang dở trò quỷ gì? Vũ Khang khó có thể lý giải được nói ra, như thế không có kết cấu gì chạy tán loạn, hắn coi là có thể vứt bỏ tần quân truy kích. Cái này cùng hắn tiếp tục tử thủ Hợp Dương khác nhau ở chỗ nào? Tuy nói tiếp tục tử thủ Hợp Dương đồng dạng là toàn quân bị diệt, nhưng tốt xấu còn có thể cho tần quân tạo thành một chút thương vong, dù sao cũng tốt hơn giống như vậy chật vật chạy tán loạn a. Đối với cái này, Lý Hợp, Đinh Hổ, Vi Trừ, Trương Bí mấy người cũng nghĩ không ra đầu mối, bọn hắn lúc này cũng không biết rồi, có 2 vạn ngụy võ tốt cũng không phải là đi theo 4 vạn ngụy quân cùng nhau phá đây, mà là thừa dịp lúc ban đêm chạy Đông Lương đi. Không nghĩ ra coi như xong. Đinh Hổ mở miệng nói, đã xác nhận ngụy quân bại trốn, chúng ta cũng ra đem lực, Lý Hợp, ngươi mang Vi Trừ, Ngũ Khang, Đỗ Lương bọn hắn đuổi bắt ngụy quân, ta cùng Trương Bí đi đón quản Hợp Dương. Lý Hợp gật gật đầu, lúc này mang theo Vi Trừ, Ngũ Khang, Đỗ Lương 3 tướng đồng thời 1 vạn nọ thủ, 5000 bộ tốt, theo đuôi truy kích ngụy quân mà đi tần quân. Cân nhắc đến dù sao có tần quân cắn ngụy quân, Lý Hợp mấy người cũng không nóng nảy, đi theo phía sau kiếm tiện nghi, đã thu thập ngụy quân ven đường rơi mất binh khí, cũng trở về thu ngụy quân trên thi thể giáp trụ. Dù sao thiếu lương nội tình mỏng, binh khí giáp trụ những vật này đám người là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù là hắn thiếu lương hơn 2 vạn quân đội lúc trước đã dựa vào thu về tần tốt thi thể trên người giáp trụ thực hiện toàn quân ăn mặc. Mà liên tại một bên đuổi, một bên thu về ngụy quân vũ khí trang bị trong lúc đó, Lý Hợp chợt phát hiện không thích hợp. Hắn nghi ngờ hỏi, dọc theo con đường này ngụy quân thi thể, tựa hồ cũng là ngụy quân phổ thông chính tốt, nhưng có ai nhìn thấy ngụy võ tốt thi thể? Nghe được câu hỏi của hắn, phụ cận hám trận sĩ cũng tốt, Vi Trừ, Ngũ Khang, Đỗ Lương 3 tướng dưới trướng binh tướng cũng được, đều nhao nhao biểu thị chưa từng nhìn thấy. Dù sao ngụy võ tốt cùng bình thường ngụy quốc chính tốt thi thể vẫn là rất tốt khác biệt, vẹn vẹn từ mặc giáp trụ liền có thể phân biệt, mặc 3 tầng giáp dày chính là võ tốt, vẹn vẹn mặc một lớp da giáp thì là phổ thông ngụy quân chính tốt. Nhưng mà dọc theo con đường này, thiếu lương binh tướng nhóm từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhìn thấy ngụy võ tốt thi thể. Không thích hợp. Lý Hợp gọi Hồ Bí dừng lại trên xa, vòng đầu nhìn bốn phía đêm tối. Gặp đây, Vi Trư suy đoán nói, có phải hay không là ngụy võ tốt trốn ở ngụy quân trước đó? Dù sao ngụy võ tốt là tinh nhuệ, Long Giả hẳn là sẽ an bài ngụy võ tốt dẫn đầu rút lui. Lý Hợp khẽ gật đầu, tạm thời buông xuống cái nghi vấn này, xuất lĩnh 1.5 vạn quân đội thiếu lương lại truy kích gần một canh giờ, hoặc là dứt khoát nói đi theo tần quân cái mông phía sau nhặt được một canh giờ chiến lợi phẩm. Mà ở gần đây trong vòng một canh giờ, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy một ngụy võ tốt thi thể, cái này lần nữa sâu hơn Lý Hợp trong lòng hồ nghi. Không đúng. Hắn lần nữa gọi Hồ Bí ghim chặt dây cương, cao mày đối với Lý Ứng, Vi Trư bọn người nói ra, ngụy võ tốt chí ít có 2 vạn chi chúng, coi như Long Giả để bọn hắn rút lui trước, cũng không có khả năng một cái không tổn hại. Phải biết ngụy quân đây chính là chạy tán loạn, mà lại là ở trong đêm, Trong thời gian này có thể phát sinh ngoại ý muốn nhiều lắm, tỉ như Ngụy quân tự tướng trả đạm, lại tỉ như lạc mất phương hướng, tóm lại chỉ cần thoáng chậm hơn, cho dù là Ngụy võ tốt cũng chống đỡ không được 10 vạn tần quân đuổi giết, cơ hồ không có khả năng tại bực này bại trốn bên trong từ đầu đến cuối ôm chặt một người không tổn hại không thương vong, trừ phi Ngụy võ tốt lựa chọn mặt khác một đầu rút lui đường. Lý Hợp bén nhạy ý thức được điểm này. Như vậy vấn đề liền đến, nếu Ngụy võ tốt không tuyển chọn từ Hà Doanh đến bổ phản con đường này, như vậy bọn hắn lại đi đường gì tuyến rút về Hà Đông đâu? Đông Lương. Lý Hợp trong lòng hơi kinh hãi. Phải biết thành Đông Lương bờ bên kia chính là Hà Đông phần âm, chỉ cần gọi phần âm sớm làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, từ Đông Lương qua sông đến phần âm, thậm chí muốn so từ Hà Doanh qua sông đến bổ phản càng thêm an toàn. Đương Lý Hợp đem trong lòng phỏng đoán nói cho Lý Ứng, Vi Trừ, Ngũ Khang, Đỗ Lương mấy người lúc, chúng tướng thần sắc vi kinh. Đỗ Lương càng là khó có thể tin nói ra, nếu thật đúng như đây, kia chẳng lẽ không phải nói Long Giả là cố ý hy sinh cái này 4 vạn ngụy quân, đến bảo toàn kia hơn 2 vạn ngụy võ tốt. Không gì không thể có thể. Vi Trừ thần sắc trang nghiêm nói ra, 2 vạn ngụy võ tốt giá trị cần phải so 4 vạn phổ thông ngụy tốt đại điểm nhiều. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lý Hợp. Lý Hợp một chút suy nghĩ, hạ lệnh, Ngũ doanh tướng, Đỗ doanh tướng, mời người hai người lập tức xuất quân đường cũ trở về, cùng địch tư mã tụ hợp, lại đem việc này nói cho hắn biết, mời hắn lập tức phái người hỏi thăm Đông Lương, nếu như kia 2 vạn ngụy võ tốt quả thật từ ta Đông Lương mà đường, lập tức xuất quân truy kích. Vâng. Ngũ Khang, Đỗ Lương hai người ôm quyền tuân mệnh, lập tức xuất lĩnh quân đội dưới quyền đường cũ trở về. Mà Lý Hợp thì mang theo Vi Trư đồng thời 5000 nỏ binh, hơn 200 hám trận sĩ cùng một số thiếu lương kỳ binh, tiếp tục truy kích ngụy quân, dù sao 4 vạn ngụy quân cũng là một tảng mỡ dày, vô luận là bắt vì tù binh để mà bổ sung hắn thiếu lương lao lực, hoặc là thu về kia 4 vạn ngụy tốt vũ khí trang bị, cũng có thể làm cho hắn thiếu lương thu lợi to lớn. Ước chừng giờ xỉu trước sau, Ngũ Khang, Đỗ Lương hai tướng xuất lĩnh 1 vạn quân đội thiếu lương trở lại liên quân doanh trại. Mà lúc này, Địch Hổ cùng Trương Bí đã xuất lĩnh 5000 quân đội tiến vào Hợp Dương ngoại thành, đang suy nghĩ phải chăng muốn tiến công Hợp Dương nội thành. Có lẽ có người sẽ hỏi, ngụy quân không phải đều phá vây sao, vì sao Địch Hổ, Trương Bí sẽ còn bị ngăn cản ngăn tại nội thành bên ngoài? Đến tột cùng là ai là ở ngăn cản bọn hắn tiến vào chiếm giữ nội thành? Đáp án là Hợp Dương ấp trong thành lúc trước đầu hàng ngụy quân những cái kia thị tộc, còn có một số bởi vì lọt vào tần quân ngăn chặn mà trốn về trong thành ngụy tốt. Những cái kia trốn về trong thành ngụy tốt tạm thời bất luận, Hợp Dương ấp trong thành những cái kia thị tộc, không hề nghi ngờ là sợ hãi lọt vào tần quân hoặc thiếu lương thanh toán, dù sao bọn hắn lúc trước phản bội thiếu lương. Chỉ là bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, bị bọn hắn coi là dựa vào ngụy quân, lại bị liên quân tần lương đánh bại, càng thậm chí hơn, Long Giả ở rút quân trước đó đều không cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, không chút do dự liền bỏ bọn hắn. Đương Ngũ Khang, Đỗ Lương hai người tìm tới Địch Hổ lúc, thiếu lương kỳ binh nhị bách nhân tướng Ngô Hàng đang ở hướng Địch Hổ xin đi giết giặc. Chỉ là ngụy quân bại tốt cùng trong thành mấy cái thị tộc mục đình, ta mang các huynh đệ leo tường giết đi vào mở ra nội môn là đủ. Địch Hổ cười gật đầu nói, ta đây đương nhiên tin tưởng, chẳng qua việc này không nổi. Quân ta giáp chủ cùng tần quân tương tự, nếu cưỡng ép tấn công vào đi, nội thành khó tránh liền loạn, chờ mặt trời mọc sau phái người gọi hàng, trong thành tất nhiên. Hắn đang nói, chợt nghe người đeo hậu chuyện đến một trận tiếng bước chân rồn rập, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Ngũ Khang, Đỗ Lương mấy người bước nhanh hướng hắn chạy tới. Nếu như mày, hắn hồ nghi hỏi, Ngũ Khang, các ngươi không phải đi theo Lý Hợp truy kích ngụy quân đi à? Tử Lương đại phu phát giác một chút kỳ quặc. Ngũ Khang nói câu, chợt đi lên trước đưa lỗ tai nói với Địch Hổ vài câu, chỉ nghe Địch Hổ hơi biến sắc mặt, thật chứ? Ngũ Khang lắc lắc đầu nói, việc này Tử Lương đại phu cũng không dám cam đoan, nhưng chúng ta ven đường xác thực không nhìn thấy một ngụy võ tốt thi thể. Hiển nhiên Địch Hổ cũng cho rằng việc này tuyệt không có khả năng, lúc này biến sắc nói, lập tức trở về Đông Lương. Dứt lời, hắn bỏ dễ như trở bàn tay Hợp Dương, lập tức mang theo Trương Bí, Ngũ Khang, Đỗ Lương ba tướng đồng thời 1 vạn 5000 sĩ tốt trở về Đông Lương. Mà liên tại trên đường, hắn nhận được hắn trước đây đóng tại doanh trại từ thủy nhỏ cố quân đội bẩm báo. Hư hư thực thực có một chi ngụy quân nhập cảnh, thẳng đến Đông Lương mà đi. Đáng chết. Địch Hổ rốt cục vững tin Lý Hợp phán đoán, đang mắng một câu về sau, lập tức hạ lệnh, lập tức nói cho Mâu Lâm, kia 2 vạn ngụy võ tốt cũng không cùng cái khác ngụy quân cùng nhau rút lui hướng Hà Doanh, bọn hắn hướng Đông Lương đi, hơn phân nửa là muốn từ Đông Lương rút lui hướng Phần Âm, gọi hắn lập tức dưới trướng tất cả quân đội gấp rút tiếp viện Đông Lương. Vâng. Không bao lâu, đang ở liên quân tần lương doanh trại một vùng thu thập tàn cuộc tần tướng Mâu Lâm liền nhận được Địch Hổ đưa tới tin tức, không khỏi hơi biến sắc mặt, một bên phái người bẩm báo đang ở truy kích ngụy quân doanh kiện, một bên lập tức xuất dưới trướng còn sót lại mấy ngàn binh lực gấp rút tiếp viện Đông Lương. Đảo mắt đến giờ mao trước sau, chân trời dần dần sáng lên, tạm thời không nói Địch Hổ cùng Mâu Lâm bọn người xuất lĩnh quân đội chưa vượt qua chi thủy, truy sát 4 vạn ngụy quân trọn vẹn một đêm gần 10 vạn tần quân, bọn hắn truy kích cũng càng thêm hung mãnh. Nếu như trước khi nói ngụy quân còn có thể mượn bóng đêm chạy trốn, như vậy giờ phút này sắp trời sáng lên, bọn hắn cũng không còn cách nào thoát khỏi truy kích tần quân. Đương Lý Hợp xuất lĩnh hơn 5000 quân đội thiếu lương cùng những này tần quân tụ hợp lúc, vô số tuyệt vọng ngụy tốt đã từ bỏ chạy trốn, có sợ hãi bước xuống binh khí hướng tần quân đầu hàng, mà có thì kết thành viên trận, tại bị trong đó một cỗ tần quân triệt để vây quanh ở dưới tình huống dưới, làm sao cùng chống cự. Trong lúc đó, có một cỗ bị vây quanh ngụy quân cao giọng hô to, chúng ta là Đông Lương tốt, chúng ta là Đông Lương tốt, Đông Lương tốt. Một chút tần quân nguyên bản đang định hướng những này ngụy tốt tế lên đồ đao, nghe nói như thế không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đông Lương, cái từ này bọn hắn có thể quá quen hay, chỉ bất quá ngụy quân ở trong tại sao có thể có Đông Lương tốt, hơn nữa còn là như thế một đoàn. Một tần quân thiên nhân tướng bộc lộ bộ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm vào một bị hắn bắt lấy cánh tay ngụy tốt, thần sắc âm tình bất định. Đông nhiên, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão Xương Đông Lương Tốt liền có thể thoát chết? Dứt lời, hắn đột nhiên vung đao hướng trước mặt Ngụy Tốt chém tới. Mà đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một trận quát khẽ, dừng tay. Lập tức, đợi một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay tại tên này Tần Quân Tiên Nhân tướng kiếm trong tay sắp chém tới tên kia Ngụy Tốt cái cổ lúc, đột nhiên rỗi ra một cái tay, bắt lại cánh tay của hắn. Tên này Tần Quân Tiên Nhân tướng vẫn mang theo hung tướng quay đầu nhìn sang, nhưng mà vừa nhìn thấy người tới, trong mắt của hắn hung sắc tựa như lập tức liền tắt, Tử Lương đại phu. Người tới chính là Lý Hợp, chỉ gặp hắn hướng phía tên kia Tần Quân Tiên Nhân tướng nhẹ gật đầu, lập tức buông lỏng ra tựa như thắt tay, nhìn về phía tên kia Ngụy Tốt, cùng cách đó không xa đám kia bị Tần Quân vây quanh ở trong đó Ngụy Tốt, nếu mày hỏi, là các ngươi? Tự xưng Đông Lương Tốt. Vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa Ngụy Quân vang lên một tiếng ân cần thăm hỏi, Lý đại phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Hợp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Trịnh Hầu mang theo vài phần vẻ xấu hổ đi ra đám người, hướng phía hắn ôm quyền. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là túc sát mà nặng nề bầu không khí, nhưng Lý Hợp trên mặt cũng lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn quay đầu đối với tên kia Tần Quân Thiên Nhân tướng nói, những người này liền từ quân ta tới tiếp quản. Tên kia Tần Quân Thiên Nhân tướng muốn nói lại thôi, Tử Lương đại phu, những này Ngụy Tốt. Không, những này là Đông Lương Tốt. Lý Hợp ngữ khí khẳng định cải chính. Tên kia Tần Quân Thiên Nhân tướng cùng Lý Hợp nhìn nhau một lát, cuối cùng ôm quyền. Vâng. Chương 153-39, Đông Lương Tốt 39-2, chương 152, Đông Lương Tốt 2, bởi vì Lý Hợp thăm ra, mấy tên Tần Quân Thiên Nhân tướng, Nhị Thiên Nhân tướng mang theo dưới trướng sĩ tốt chậm rãi lui ra phía sau, nhưng bọn hắn còn tại nơi xa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trịnh Hầu đề cập dưới trướng hắn binh tướng. Trịnh Hầu. Lúc này đi theo Lý Hợp mà đến Vi Chư cũng tới cùng Trịnh Hầu lên tiếng chào hỏi, nửa đùa nửa thật nói ra, vẫn không để xuống binh khí, để cho ta quân tù binh các ngươi. Mặc dù lúc trước Vi Chư cũng không tham dự Đông Lương chi chiến, nhưng hắn cùng Trịnh Hầu tốt xấu cũng ở Cựu Lương ở chung được mấy tháng, lẫn nhau nhưng cũng quen thuộc. Không phải sao? Trịnh Hầu cũng trò đùa tựa như đối với Vi Chư phản nản nói, cùng là Đông Lương tốt, Vi doanh tướng liền không thể mở một mặt lưới a. Nói thì nói như thế, nhưng hắn quay đầu vẫn là đối với sau lưng tướng sĩ ra lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người bước xuống binh khí. Trịnh Nhị Thiên tướng, có lẽ có một ngũ bách nhân tướng đi lên phía trước, nhìn xem Lý Hợp, Vi Chư bọn người đối với Trịnh Hầu muốn nói lại thôi. Tựa như đoán được tâm tư của đối phương, Trịnh Hầu lắc đầu trấn an nói, không sao, hai vị này là thiếu lương Lý đại phu cùng Vi doanh tướng, gọi các tướng sĩ an tâm buông xuống binh khí đi, bọn hắn sẽ không ra hại chúng ta. Tên kia ngũ bách nhân tướng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lý Hợp cùng Vi Chư, hướng phía Trịnh Hầu ô quyền, vâng. Ở Trịnh Hầu mệnh lệnh dưới trướng hắn hẹn hơn 2000 ngụy tốt lục tục ngo ngoe buông xuống binh khí, lập tức ngồi dưới đất, dùng thấp thỏm lo âu ánh mắt nhìn về phía thay thế Tần Quân vây quanh bọn hắn Vi doanh sĩ tốt. Nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ở ngay trong bọn họ lại có thể có người nhận ra quân địch binh lính, dùng sức ngoắc cùng đối phương chào hỏi. Khâu Tử, là ta ạ. Cảnh Xuân, ta ạ, ta ạ. Không chỉ hô, những này ngụy tốt vẫn gạt mở đám người, chạy lên trước cùng những cái kia Vi doanh sĩ tốt chào hỏi, nhìn thấy những này ngụy tốt, bị thét lên danh tự Vi doanh sĩ tốt trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng, tiếp theo ra vẻ một mặt ghét bỏ đem đối phương đẩy ra. Được rồi, cái kia tù binh, ngươi qua bên kia ở lại. Ngươi tiểu tử này, thua thiệt lao tử lúc trước vẫn thay ngươi ngăn đỡ mũi tên. Được gọi là tù binh Ngụy Tốt ra vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, tựa như tuyệt không lo lắng chung quanh Vi doanh sĩ tốt lại gây bất lợi cho hắn. Rất hiển nhiên, tên này Ngụy Tốt một chân chính Đông Lương tốt, tức từng tham dự Đông Lương chi chiến, cùng Đông Lương quân đội kể vai chiến đấu, vào sinh ra tử lao tốt. Chính vì vậy, phu cận Vi doanh sĩ tốt từ đầu tới đuôi đều không có tịch thu hắn buông xuống binh khí, thậm chí Vi Chư dưới trướng một cùng quen biết 500 người, đem vẫn đặc địa đem nó vứt lợi kiếm nhặt lên thả lại bên hông vỏ kiếm. Được à, năm đó tiểu tốt, hiện tại là nhị bách nhân tướng rồi. Đáng tiếc vẫn là không bằng ta, nhìn ta, ngũ bách nhân tướng. Túi đầu nhìn một chút bị nhét về bên hông mình vỏ kiếm bội kiếm, tên địa trước nguyên lý Ngụy Tốt xuất thân Ngụy quân nhị bách nhân tướng lại cảm động lại vui mừng. Chính là những này chân chính trước nguyên lý Ngụy Tốt cùng Vi doanh sĩ tốt giao lưu, một chút xíu bỏ đi Trịnh Hầu dưới trướng cái này hơn 2000 Ngụy Tốt cảnh giác cùng sợ hãi, bọn hắn rốt cục tin tưởng, những này thiếu lương sĩ tốt xác thực sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Mà lúc này, Lý Ứng cũng tới đến Lý Hợp, Trịnh Hầu bọn người bên người, cười trêu chọc Trịnh Hầu nói, ta nhớ được ngươi cùng Hoa Giả lúc đi chỉ đem đi hơn 500 người, làm sao không duyên cớ biến ra nhiều người như vậy. Trịnh Hầu buông buông tay nói ra, mặc dù lúc đi là hơn 500 người không sai, nhưng ta nguyên lý tốt, thế nhưng là có 7000 người đâu. Lý Ứng không phản bắt được, đành phải cười mắng một tiếng, mấy tháng không thấy, trở nên càng thêm giảo hoạt ta. Hoa Giả đâu? Gặp Lý Ứng nâng lên Hoa Giả, Trịnh Hầu thu hồi nụ cười trên mặt, hình như có thâm ý mà nhìn xem Lý Hợp giải thích nói, ta cùng hắn đi rời ra, hắn cũng hẳn là ở gần đó. Lý Hợp tự nhiên rõ Trịnh Hầu ý tứ, gật gật đầu nói với Lý Ứng, "Lý Ứng, ngươi mang hám trận sĩ đi gần đó nhìn xem." "Tốt." Lý Ứng cũng biết sự tình thong thả và cấp bách, không lo được lại trêu chọc Trịnh Hầu, đội vàng mang theo hám trận sĩ đi tìm Hoa Giả. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lý Ứng ngay tại nơi xa nhìn thấy một đám đồng dạng ở một đám tần quân vây quanh, lại đồng dạng hô to ta chính là Đông Lương tốt Ngụy quân, ước chừng có 3000 người dáng vẻ. "Khá lắm." Lý Ứng đối với bên cạnh đám người bận thịu nói, thời điểm ra đi liền 500 người, mấy tháng không thấy thế mà liền biến thành 5000 người, so con thỏ hạ tệ còn nhanh hơn. Vành xỉu, hô hi, hô phấn bọn người cười rộ. Nhưng trêu chọc về trêu chọc, Lý Ứng vẫn là ra mặt cùng xa xa mấy tên Tần Quân Thiên Nhân tướng thương lượng một phen. Kia mấy tên Tần Quân Thiên Nhân tướng nguyên bản liền cố kỵ tại những cái kia hô to ta chính là Đông Lương tốt Ngụy quân, sợ thật giết lầm người thiếu lương mà gây nên quân đội thiếu lương căm thù, nhưng cũng không chịu đem tới tay công lao trắng bạch nhượng cho đi theo bọn hắn cái mông phía sau quân đội thiếu lương. Cho nên bọn họ phái người xin chỉ thị tần tướng Công Tôn Tráng. Công Tôn Tráng nghe xong liền đoán được những cái kia tự xưng Đông Lương tốt ngụy quân đến cùng là chuyện gì xảy ra, ở ngụy quân bên trong lại còn có tư cách tự xưng Đông Lương tốt, cũng chỉ có Ngụy Hà Dương quân dưới trướng Nguyên Lý Ngụy tốt. Chỉ bất quá theo hắn biết, thiếu lương chi sau cuộc chiến Nguyên Lý Ngụy tốt chỉ còn lại hơn 500 người đi theo Hà Dương quân trở về Hà Đông, còn lại vài trăm người đều lựa chọn lưu tại thiếu lương, bây giờ lập tức xuất hiện hơn 5000 danh Đông Lương tốt, đây nhất định là Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người vì bảo toàn dưới trướng binh tướng, cố ý gọi dưới trướng bốc lên sưng. Đương nhiên đây không phải cái đại sự gì. Ở một chút suy nghĩ về sau, Công Tôn Tráng làm ra trả lời chắc chắn, coi như ban thiếu lương một bộ mặt đi. Truyền cáo kia mấy tên thiên nhân tướng, những cái kia tự xưng Đông Lương tốt tù binh, liền giao cho quân đội của thiếu lương trông giữ, không cần nhúng tay, mặt khác nói cho bọn hắn, công văn cũng sẽ không thiếu bọn hắn, những cái kia tự xưng Đông Lương tốt tù binh, toàn bộ theo chém đầu thống kê. Hắn chính là tần quân thượng tướng, địa vị so Mâu Lâm còn cao hơn một chút, tự nhiên cũng có thể làm ra hứa hẹn như vậy. Còn nữa, hắn tin tưởng coi như Doanh Kiền ở cái này, cũng sẽ làm ra cùng hắn không khác nhau chút nào quyết định. Đạt được Công Tôn Tráng trả lời chắc chắn cùng hứa hẹn, những cái kia tần quân thiên nhân tướng, nhị thiên nhân tướng nhóm mừng rỡ trong lòng, sảng khoái liền đem Hoa Giả cùng dưới trướng 3000 ngụy tốt giao cho Lý Ứng chỉ là hơn 200 hám trận sĩ trông giữ. Đương nhiên, vì cẩn thận trong lúc đó, có một tần quân nhị thiên nhân tướng tự mình dẫn người áp giải Hoa Giả cùng kia 3000 ngụy tốt cùng Lý Hợp tụ hợp. Lúc này Lý Hợp đang ở hướng Trịnh Hầu xác nhận ngụy võ tốt hướng đi. Trịnh Hầu, lúc đến ta trên đường đi cũng không nhìn thấy một ngụy võ tốt thi thể, hiển nhiên ngụy võ tốt cũng không đi theo các ngươi cùng nhau phá vây rút lui. Bọn hắn có phải là hay không dự định từ ta Đông Lương rút lui đến phần âm? Trịnh Hầu trầm mặc một lát, xin lỗi nói: Mời Lý đại phu chớ trách, việc này tha thứ ta không thể lộ ra. Không sao. Lý Hợp nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, dù sao hắn đã vững tin ngụy võ tốt tuyệt đối là chạy Đông Lương đi, Trịnh Hầu tuân thủ nghiêm ngặt là chức trách không nguyện ý lộ ra, hắn cũng không bắt buộc, liền đổi chủ đề hỏi Trịnh Hầu nói: Mặc dù ta cũng nghe nói Hà Dương quân bị Ngụy Vương triệu hồi Đại Lương, nhưng ngươi cùng Hoa Giả làm Hà Dương quân dưới trướng ái tướng, Long Giả lại dám để ngươi hai cản ở phía sau. Trịnh Hầu lắc đầu giải thích nói: Cũng không phải là Long Giả tướng quân buộc ta cùng Hoa Giả cản ở phía sau, chỉ có thể nói tần quân đuổi quá chặt, hai ta cũng không đành lòng vứt bỏ dưới trướng binh tướng một mình đào vòng, là cho nên bị tần quân chỗ đây. Lý Hợp bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói đi, lấy Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người nhị thiên nhân tướng thân phận, huống hồ vẫn là Hà Dương quân dưới trướng ái tướng, Long Giả không đến mức dám gọi hai người này cản ở phía sau. Không bao lâu, Hoa Giả xuất 3000 ngụy tốt, ở Lý Ứng cùng một tần quân nhị thiên nhân tướng xuất quân tạm giam hạ, đến đây nơi đây tụ hợp. Ở nhìn thấy Lý Hợp về sau, Hoa Giả cũng hạ lệnh dưới trướng 3000 ngụy tốt buông xuống binh khí, lập tức hướng Lý Hợp, vi chư bọn người biểu đạt lòng cảm kích. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra: "Để Lý đại phu làm khó." "Không đến mức." Lý Hợp lắc đầu. Lấy tần quốc cùng thiếu lương trước mắt quan hệ, căn bản sẽ không bởi vì 5000 ngụy quân tù binh mà sinh ra vết rách, thậm chí, hắn sở dĩ ở đương ý thức được ngụy võ tốt đi một con đường khác rút lui tình huống dưới vẫn như cũ mang theo vi chư một doanh 5000 sĩ tốt theo đuôi tần quân, truy kích ngụy quân, nguyên bản là dự định bắt chút ngụy quân tù binh bổ sung hắn thiếu lương thanh niên trai tráng lao lực, bởi vậy 500 đông lương tốt cũng tốt, 5000 đông lương tốt cũng được. Hắn đều không thèm để ý vấn đề ở chỗ, có hay không biện pháp đem những này ngụy tốt thu nạp đến hắn thiếu lương. Trong lòng khẽ nhúc nhích sau khi, hắn hỏi Trịnh Hầu cùng Hoa Giả nói: "Hai vị ngày sau có tính toán gì không?" Cùng Hoa Giả liếc nhau, Trịnh Hầu cười khổ ôn quyền nói với Lý Hợp: "Nói chuyện gì dự định, nhìn Lý đại phu xử trí chúng ta." Lý Hợp nghĩ nghĩ, đối với hai người nói ra: "Có tần quân ở bên, ta cũng không tốt trực tiếp thả các ngươi dưới trướng quân tốt, dạng này, các ngươi tới trước Đông Lương ở một hồi, chờ qua ít ngày, ta lại đem các ngươi thả lại Hà Đông." Dù là Trịnh Hầu cùng Hoa Giả biết rồi Lý Hợp nhớ tình cũ, lại không nghĩ rằng vị này Lý đại phu cư nhiên như thế sảng khoái nguyện ý không duyên cớ phóng thích bọn hắn hơn 5000 người. Đương nhiên bọn hắn cũng rõ, đây là Lý Hợp xem ở hắn Nguyên Lý Ngụy quân tình cảm xông lên, ngược lại, lần này thả ra bọn hắn hơn 5000 ngụy quân binh tướng, thiếu lương thiếu Nguyên Lý Ngụy quân ân tình cũng liền trả sạch, tiếp theo về, coi như bọn hắn lại cao hơn hô ta chính là Đông Lương tốt, sợ là cũng vô pháp đạt được hôm nay như vậy đãi ngộ. Nghĩ tới đây, hai người tâm tình phức tạp, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cảm tạ hai chữ. Dù sao một khi nói ra cái từ này, liền mang ý nghĩa tiếp nhận Lý Hợp thiện ý, cũng mang ý nghĩa thanh toán xong thiếu lương cùng Nguyên Lý Ngụy quân tình cảm. Gặp đây, Lý Hợp trong lòng khẽ nhúc nhích, trấn an hai người nói: "Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này hơi dừng, ta đi tìm Doanh Kiền nói sự kiện." Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người ôm quyền, lần nữa hướng Lý Hợp biểu đạt lòng cảm kích. Phía trước đi tìm Doanh Kiền trên đường, Lý Ứng hỏi Lý Hợp nói: "Ngươi thật dự định muốn đem bọn hắn thả? Ta cho là ngươi lại nếm thử mời chào bọn hắn." Lý Hợp cũng không giấu giếm, như nói thật ra ý nghĩ trong lòng, mời chào hay không, mấu chốt xem bọn hắn phải chăng cam tâm tình nguyện, ta dự định để bọn hắn tạm thời đi Đông Lương ở lại một hồi, về phần tiếp xuống, liền giao cho Phạm đại phu. Nguyện ý bọn hắn nguyện ý lưu lại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Đông Lương. Lý Ứng mừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra mấy phần hiểu rõ nụ cười, muốn cho bọn hắn đi xem một chút thành Đông Lương bên trong công vân trụ a. Nguyên lai năm trước thiếu lương chi chiến kết thúc về sau, Đông Lương, Tri Dương, Cựu Lương, Phồn Bang bốn thành ở chủng kiến thì liền lần lượt dựng đứng cột đá cùng bia đá, lấy kỷ niệm trận này ý nghĩa phi phạm chiến tranh vệ quốc, tụ tán ở trận chiến tranh này anh dũng hy sinh thiếu lương quân dân. Trong đó chỉ có thành Đông Lương bên trong công vân trụ, điêu khắc có Nguyên Lý Ngụy tốt anh dũng giết địch vẽ bản đồ, lấy kỷ niệm ở Đông Lương chi chiến bên trong chỗ hy sinh gần 6000 danh nguyên lý ngụy tốt. Chương 154, tham dò chương 153, tham dò giờ tị trước sau, đợi mấy người Lý Hợp mang theo Lý Ứng mấy người 200 hãm trận sĩ một đường đuổi tới Hà Doanh một vùng tìm tới doanh kiến lúc, 10 vạn tần quân đối với 4 vạn ngụy quân truy kích chiến đã cơ bản tiến vào hồi cuối. Cũng không biết may mắn hay không, Lý Hợp bọn người tận mắt thấy trận này truy kích chiến cuối cùng, nhìn tận mắt vô số kể tần quân đem một đám ngụy tốt đuổi xuống sông lớn, thậm chí ở những cái kia ngụy tốt rơi xuống nước sau đó, tần quân vẫn không lưu tình chút nào, điều đến nọ binh hướng phía ở trong nước sông bốc lên ngụy tốt bắn, có thể ngụy quân thương vong thảm trọng, bị đánh chết người, chết chìm người vô số kể, đến không hết xác chết trôi bị mãnh liệt nước sông cuốn đến hạ du. Nếu như Trình Hầu, Hoa Giả hai người ở đây, bọn hắn nên may mắn, nếu không phải có một tầng nguyên lý ngụy quân tình cảm ở, chỉ sợ bọn họ cùng bọn hắn dưới trướng binh tướng cũng sẽ rơi xuống bực này hạ trạng. Cho dù là Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người đã nhiều lần kinh lịch chiến sự người trẻ tuổi, ở tận mắt thấy cái này tàn khốc một màn sau cũng bất nhẫn lắc đầu, thầm nghĩ người Tần bị Trung Nguyên đánh giá là hung ác, hoặc cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tần quốc không thiếu tù binh a? Hồ Bí nhịn không được hỏi. Hẳn là không thiếu đi. Lý Ứng lắc đầu nói ra, đối với một cái động một tí có thể khởi binh mấy chục vạn quốc gia mà nói, nghĩ đến là không thiếu lao lực. Tần quốc không thiếu có thể cho chúng ta a? Hồ Phấn một mặt tiếc hận. Chúng ham trận sĩ nhao nhao gật đầu. Phải biết trước mắt thiếu lương rất thiếu sức trẻ, mặc dù năm ngoái thì hắn thiếu lương cũng hấp thu ước chừng hơn vạn Hà Nhung nạn dần, thu được hẹn hơn 2000 thanh niên trai tráng lao lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn thiếu lương mới mở hơn ngàn mẫu ruộng bậc thang sau cần thiết lao lực, bởi vậy mới bị ép áp dụng quân đồn để thay thế dân cày. Xa không nói, liền nói năm nay tháng 4 cày bừa vụ xuân, giới thì hắn cả nước quân tốt đều muốn về nước tham dự trồng trọt, nếu không chỉ dựa vào hơn 2000 Hà Nhung thanh niên trai tráng, cộng thêm trong nước mười mấy vạn phụ nữ trẻ em già yếu, sợ là không cách nào ở kỳ hạn bên trong hoàn thành mùa xuân gieo hạt. Đây cũng là Lý Hợp lần này muốn làm một nhóm ngụy quân tù binh về nước nguyên nhân. Một lát sau, Lý Hợp một đoàn người đang thiêu đốt Hà Doanh gần đó tìm được ngồi chiến xa quan sát chiến cuộc Doanh Kiền. Kiền soái, a, Tử Lương a. Nhìn ra được, Doanh Kiền tâm tình vào giờ khắc này hết sức không tệ, gọi thẳng Lý Hợp tên chữ, người không biết chuyện còn tưởng rằng hai người đến cỡ nào thân cận đâu. Hắn cười nói với Lý Hợp, trận chiến này, ta liên quân có thể nói là đại thắng a. Theo cho đến tận này tăng hưng, Tuân Hạng, Công Tôn Tráng, Công Tôn Cổ mấy người bẩm báo, ta liên quân bắt làm tù binh gần 2 vạn ngụy tốt, chu diệt hơn vạn, chỉ có mấy ngàn người nhảy sông đào vong. Vu Xuân Long giả, hắn coi là có thể từ ta liên quân Tần Lương trước mặt phá vây, ha 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 ha. Có lẽ là vì lôi kéo thiếu lương, hắn mở miệng một tiếng liên quân, không chút nào để ý trên thực tế quân đội thiếu lương cơ hồ không có tham dự lần này truy kích, chỉ là đi theo tần quân sau lưng kiếm tiện nghi. Vậy mà mặc dù như thế Lý Hợp cũng không có cảm kích, cho mừng rỡ như điên Doanh Kiền rót một chậu nước lạnh, Kiền soái liền không có phát giác ngụy quân số lượng không cấp à? Cái gì? Doanh Kiền hoang mang nhìn về phía Lý Hợp. Gặp đây, Lý Hợp hướng phía Doanh Kiền ôm quyền, ngựa khí không hiểu nói ra, thật đáng tiếc, Long Giả cũng không ngu xuẩn, hắn là cố ý hy sinh 4 vạn ngụy quân, ý ở bảo toàn dưới trướng 2 vạn ngụy võ tốt. Ở liên quân truy kích cái này 4 vạn ngụy quân lúc, 2 vạn ngụy võ tốt chỉ sợ là trực tiếp đi Đông Lương, chuẩn bị ở Đông Lương qua sông đến phần âm. Thật chứ? Doanh Kiền nụ cười trên mặt cứng đờ. Lý Hợp buông buông tay nói, nếu Kiền soái không tin, có thể hỏi một chút dưới trướng binh tướng, xem bọn hắn đuổi giết ngụy tốt bên trong, nhưng có một người là người mặc 3 tầng giáp ngụy võ tốt. Doanh Kiền kinh nghi nhìn về phía nơi xa kia khắp nơi trên đất ngụy quân thi thể, thét ra lệnh sau lưng vệ sĩ nói, lập tức đi xem. Vâng. Hắn đám vệ sĩ vội vàng mà đi, không lâu liền trở lại hướng Doanh Kiền bẩm báo, Kiền soái, trong thi thể xác thực không có mặc 3 tầng giáp ngụy võ tốt. Doanh Kiền sắc mặt có chút nhịn không được rồi, sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Dù sao hắn mới vừa rồi vẫn còn chế giễu Long Giả ngu xuẩn, tình cảm kết quả là ngược lại là hắn bị Long Giả đuổi nghịch, 4 vạn phổ thông ngụy tốt, nào có 2 vạn ngụy võ tốt giá trị lớn. Nếu cứng rắn muốn lựa chọn, Doanh Kiền tuyệt đối lựa chọn để kia 2 vạn ngụy võ tốt toàn quân bị diệt. Lúc này, Lý Hợp ôm quyền, tiếp tục nói ra, việc này ta đã phái người nói cho địch Tư Mã, tin tưởng hắn đã xuất quân về nước chặn đánh đi, về phần phải chăng có thể đuổi kịp, ta cũng không dám cam đoan. Nghe nói như thế, Doanh Kiền thần sắc hơi nguội, đang trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu nói ra, xem ra Long Giả so với ta nghĩ muốn thông minh một chút. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối, hiển nhiên hắn là cảm thấy, coi như giờ phút này hắn phái ra việc quân, đoán chừng cũng đuổi không kịp kia 2 vạn ngụy võ tốt, chỉ có thể trông cậy vào địch hổ xuất lĩnh quân đội thiếu lương. Cũng may coi như chạy thoát kia 2 vạn ngụy võ tốt, chí ít 4 vạn ngụy quốc chính quân là bị bọn hắn đánh tan, đối với liên quân Tần Lương mà nói, cũng coi là đạt được một trận không tệ đại thắng, chỉ tiếc chưa thể lệnh cái này 6 vạn ngụy quân toàn quân bị diệt thôi. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền đối với Lý Hợp làm ra mời, Tử Lương, ngươi ta tìm một chỗ trò chuyện hai câu như thế nào? Lý Hợp ẩn ẩn đoán được Doanh Kiền muốn đối hắn trò chuyện cái gì, nghe vậy nhẹ gật đầu. Một lát sau, Lý Hợp cùng Doanh Kiền hai người ngồi chiến xa đi tới bờ sông bên cạnh, lúc này Doanh Kiền nói với Lý Hợp, lần này dù cho chưa hết toàn công, nhưng ít ra cũng lệnh Long Giả, nhưng thì cái này 6 vạn ngụy quân tương vong thảm trọng, dưới mắt chính là ta liên quân tiến binh Hà Đông tốt đẹp thời điểm. Hai chúng ta nước sao không thuận thế đoạt lấy Hà Đông, chia 2-8. Lý Hợp nhìn thoáng qua Doanh Kiền, bình tĩnh nói ra, Kiền soái cũng biết, ta thiếu lương không cách nào hưng bất nghĩa chi binh, xâm phạm nước khác. Nghe nói như thế, Doanh Kiền dùng một loại người đang đùa ta, ánh mắt nhìn Lý Hợp. Hắn đương nhiên biết rồi thiếu lương không cách nào hưng bất nghĩa chi binh tiến đánh nước khác, nhưng cùng lúc hắn cũng biết thiếu lương chi mặc đã sửa đổi chủ trương, đã ngầm đồng ý thiếu lương lấy chiến tranh chính nghĩa phương thức thảo phạt bất nghĩa chi quốc. Mà Ngụy quốc chính là Thiếu Lương Chi Mặc có khả năng tiếp nhận bất nghĩa chi quốc, bởi vì Ngụy quốc cũng không chịu thừa nhận Thiếu Lương yêu cầu độc lập đang lúc mong muốn, lại phái binh chủ động công chiếm Hợp Dương, mặc dù trên thực tế cũng không đối với Thiếu Lương tạo thành cái gì thực chất tổn thương, nhưng không thể phủ nhận xác thực làm ra xâm lược hành vi. Dưới loại tình huống này, Thiếu Lương coi như phái binh thảo phạt Ngụy quốc, Thiếu Lương Chi Mặc cũng là có thể tiếp nhận. Nhiều nhất chính là quân đội của Thiếu Lương lại nhận một chút hạn chế, đồng thời không cho phép làm ra quá phận trả thù. Nói trắng ra là, thời khắc này Thiếu Lương là có thể hiệp trợ hắn Tần quốc thảo phạt Ngụy quốc, thẳng đến Ngụy quốc hướng Thiếu Lương khuất phục, phái ra sứ giả, thừa nhận Thiếu Lương độc lập lại đối với lúc trước công chiếm Hợp Dương một chuyện làm ra bàn giao. Mấu chốt ở chỗ Địch Hổ, Lý Hợp mấy người trưởng quân tướng lĩnh như thế nào quyết định, nhất là Lý Hợp cái này xưa nay có tự mình chủ kiến người trẻ tuổi, bởi vậy Doanh Kiền mới muốn tìm cùng Lý Hợp nói chuyện. Nhưng mà không nghĩ tới, Lý Hợp lại đối với hắn chia 28 lợi dụ không chút nào cảm thấy hứng thú. Đối với cái này Doanh Kiền cũng có chút không vui, mịt mờ cảnh cáo nói, chia 28 cũng không ít. Lý Hợp lắc đầu nói, ta cũng không phải là ngại hai phần lợi thiếu, trên thực tế, ta Thiếu Lương không cần nhiều như vậy. Nếu như ta lần này hiệp trợ Tần quốc thảo phạt Ngụy quốc, ngoại trừ khiến cho Ngụy quốc thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập bên ngoài, ta tối đa cũng muốn từ Ngụy quốc bên kia cầm một tòa làm Hợp Dương bồi thường, dù chỉ là một tòa thành không. Ồ. Doanh Kiền trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, tòa kia? Bị thị. Lý Hợp bình tĩnh hồi đáp. Doanh Kiền nuốt nuốt sợi dâu, nghĩ nửa ngày lúc này mới nhớ lại bị thị là địa phương nào. Kia là ở vào sông lớn cùng phần thủy hạ du chỗ giao hội Ngụy quốc thành trì, cùng Thiếu Lương quốc thành phồn bảng cách sông tương vọng, hướng bắc đi là Ngụy quốc quận Tây Hà, hướng phía đông bắc thì là Hàn quốc quận Tượng Đảng. Thế là hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi muốn Ngụy quốc quận Tây Hà? Ta nhớ được ngươi chính là quận Tây Hà, người huyện Bình Chu a. Lý Hợp đối với mình xuất thân từ chối cho ý kiến, nghe vậy lắc đầu nói ra, ta Thiếu Lương nhưng không có lớn như vậy khẩu vị đi nuốt vào một cái quận Tây Hà, ta muốn thành bị thị, chỉ là muốn thoát khỏi Ngụy quốc đối với ta Thiếu Lương cả tay. Nếu ngày khác Ngụy quốc lần nữa cùng ta Thiếu Lương trở mặt, lần nữa đối với ta Thiếu Lương thi hành cấm uế, cấm vận, có thành bị thị ở, ta Thiếu Lương liền có khả năng cùng Hàn quốc quận Thượng Đảng duy trì mậu dịch, bù đắp nhau, giảm bớt Ngụy quốc đối với ta Thiếu Lương cả tay. Hoắc. Doanh Kiền cười như không cười nhìn về phía Lý Hợp. Hắn cũng không thương người trẻ tuổi này muốn thành bị thị mục đích vẹn vẹn chỉ là vì phòng bị Ngụy quốc ngày sau lần nữa đối với Thiếu Lương thi hành cấm uế, cấm vận, dù sao lần này hắn Tần quân có rất lớn cơ hội nhất cử cướp đoạt Hà Đông, Thiếu Lương ngày sau cần phải lại phòng bị Hà Đông đối với thi hành cấm uế, cấm vận a. Hắn tò mò hỏi Lý Hợp nói, ngươi là hoài nghi ta Đại Tần thái độ đối với Thiếu Lương, hoặc là hoài nghi ta liên quân Tần Lương lần này không cách nào cướp đoạt Hà Đông? Trên thực tế, Lý Hợp đối với hai người này đều cầm thái độ hoài nghi, hắn cũng không tin tưởng Tần quốc, cũng không tin Tần quốc lần này có thể nhất cử đoạt lấy Hà Đông. Dù sao Ngụy quốc tốt xấu vẫn là bá chủ của Trung Nguyên, cho đến tận này còn chưa lộ ra chân chính suy yếu thái độ. Huống chi, đáy lòng của hắn kỳ thật cũng không hy vọng Tần quốc chiếm lĩnh Hà Đông, nếu không kể từ đó, hắn Thiếu Lương coi như bị Tần quốc ba mặt bao vây. Cẩn thận một chút tổng không có sai lầm lớn. Lý Hợp lập lờ nói. Doanh Kiền cười cười, cố ý hỏi, nói cách khác, Hà Đông thành trì, ngươi cũng không muốn muốn. Đúng thế. Lý Hợp gật đầu nói, cho dù là liên hợp thảo phạt Ngụy quốc, nhưng Thiếu Lương cùng Tần quốc mong muốn là khác biệt, ta cũng không ham Hà Đông thành trì. Nhưng mà ngươi y nguyên lại xuất lĩnh quân đội của Thiếu Lương hiệp trợ ta Tần quân thảo phạt Ngụy quốc. Doanh Kiền thử dò xét nói. Vâng. Lý Hợp gật đầu nói, thẳng đến Ngụy quốc thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập. Ta hiểu được. Doanh Kiền gật đầu cười. Một lát sau, đợi Lý Hợp ngồi xe rời đi, Doanh Kiền vệ sĩ nhịn không được nói ra, Doanh Kiền, cái này Lý Hợp hơn phân nửa là muốn Ngụy quốc quận Tây Hà, dù sao hắn chính là quận Tây Hà xuất thân. Kia lại có làm sao? Doanh Kiền thờ ơ cười cười, nhìn xem rời đi đón xe bóng lưng rời đi cười nói ra, tiểu tử này không những có hùng tâm trang trí, mà lại rất cẩn thận. Hắn biết rồi ta Đại Tần muốn Hà Đông, bởi vậy, coi như Hà Đông lại màu mỡ, hắn cũng không lưu luyến chút nào, ngược lại đòi hỏi bị thị. Cho dù hắn giống ngươi lời nói để mắt tới Ngụy quốc quận Tây Hà, vậy cũng không tổn hao gì ta Đại Tần lợi ích. Ai, giống như bực này biết tiến thối, minh lợi hại người trẻ tuổi, ta là càng ngày càng thưởng thức hắn. Sau đó, Doanh Kiền cũng biết Trình Hầu, hoa giả kia 5000 đồng lương tốt sự tình, đối với cái này hắn cười trừ. Lý Hợp người trẻ tuổi kia đều có thể vì phòng ngừa Tần quốc cùng Thiếu Lương sinh ra xung đột lợi ích mà chủ động từ bỏ Hà Đông hai phần thành trì. Hắn há lại sẽ để ý chỉ là hơn 5000 danh ngụy quân tù binh. Chỉ cần Thiếu Lương quản được ở, coi như đem trận chiến này ngụy quân tù binh toàn diện lấy giao dịch phương thức bán cho Thiếu Lương, lấy bổ sung Thiếu Lương lao lực, cái này lại có gì phương. Nhưng mà vừa nghĩ tới đó, Doanh Kiền liền nghĩ tới trước đó quy hàng ngụy quân Hợp Dương ấp thị tộc. Mặc dù Hợp Dương là Thiếu Lương thành trì, nhưng bởi vì những này thị tộc phản bội, dẫn đến hắn năm ngoái nguyên bản muốn làm ngụy quân toàn quân bị diệt mùa đông tác chiến triệt để thất bại, cơn giận này hắn quả thực nuốt không trôi. Ở xuất liên quân Tần Lương thảo phạt Hà Đông trước đó, hắn quyết định muốn nghiêm trị những này Hợp Dương ấp thị tộc, giết một người răn trăm người. Chương 155, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 154, Hữu Kinh Vô Hiểm cứ việc Doanh Kiền đem truy kích kia hai vạn ngụy võ tốt hy vọng ký thác tại Địch Hổ, Mâu Lâm trên thân hai người, nhưng kỳ thật hắn cũng biết, Địch Hổ, Mâu Lâm hai người đoán chừng là đuổi không kịp kia hai vạn ngụy võ tốt. Ngày đó giờ tị trước sau, coi như gần 10 vạn Tần quân quy mô đuổi giết kia 40000 ngụy tốt, liền liền đóng giữ thương thành công Tôn Cổ cũng ở Doanh Kiền phái người khẩn cấp truyền lệnh hạ hỏa tốc xuất binh tiến đánh Hà Doanh trong lúc đó, ngụy tướng Nhương Tỷ xuất hai vạn võ tốt đã tới thành Đông Lương một vùng, tốc độ này, không thẹn với ngụy võ tốt vậy nhưng ngày đi trăm dặm nghe đồn. Dù là so với Thiếu Lương kỵ binh cũng không thua bao nhiêu, đương nhiên, Thiếu Lương kỵ binh bản thân liền là võ tốt cấp bậc tinh nhuệ, chỉ bất quá đám bọn hắn chuyên công khác biệt thôi. Cái này hai vạn ngụy võ tốt đột nhiên xuất hiện, để thành Đông Lương bên trên thủ tốt quá sợ hãi, cuống quýt gõ cảnh báo. Ở ken 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 tiếng báo động bên trong, Đông Lương đại phu Phạm Mục như gió sông lên tường thành, ghé vào tường đống bên trên nhìn ra xa ngoài thành xa xa ngụy quân, khó mà che giấu kinh hãi trong lòng. Hà Tây ngụy quân không phải bị Tần quân cùng hắn quân đội thiếu lương vây khốn ở Hợp Dương A? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Phía trước quân đội đâu? Chẳng lẽ bại? Phạm Mục càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Dù sao hắn thiếu lương tám thành trở lên quân đội đều bị địch hổ cùng Lý Hợp mang đi, còn lại quân tốt gánh vác ở các trong thành, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến sớm tối mở bế cửa thành mấy người tác dụng. Nếu như ngoài thành kia nhìn ra vạn người trở lên ngụy quân đối với hắn Đông Lương triển khai công kích, hắn thành Đông Lương căn bản thủ không được. Kinh hãi sau khi, hắn chỉ có mời trong thành mặc giả tổ chức chỉ có chiến lực, đem trong thành 35 tuổi trở lên nam nhân triệu tập lại, có thể thủ một trận là một trận. Có thể thời gian dần qua hắn liền phát giác không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy, chi kia ngụy quân tựa hồ cũng không phải là hướng về phía hắn thành Đông Lương mà đến, người ta tại trải qua hắn thành Đông Lương là không lưu luyến chút nào, trực tiếp chạy Đông Lương phía đông bến đỏ thôn đi. Đây là vì sao? Ngay tại Phạm Hộc hồ nghi thời khắc, hắn làm Đông Lương ấp lệnh tộc đệ Phạm Tự Suy đoán nói, chẳng lẽ chi này ngụy quân muốn từ ta Đông Lương phá vây, rút về Hà Đông? Phạm Hộc trong lòng hơi động, khép mắt cẩn thận nhìn ra xa từ ngoài thành đi qua chi kia ngụy quân, lúc này hắn mới phát hiện, chi này ngụy quân thứ nhất không có mang theo bất luận cái gì khí giới công thành, liền cơ bản nhất công thành dài bậc thang đều không có mang, thứ hai cũng không có mang theo bất luận cái gì lương thảo đồ quân đu, cùng nói tiến binh nơi nào đó, xác thực càng giống là đang chạy trốn. Gặp đây, trong lòng của hắn buông lỏng, như chút được gánh nặng nói, chỉ mong là sợ bóng sợ gió một trận. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía đông bến đỏ thôn. Bến đỏ Đông Lương một vùng trước đây có cái làng trại, năm trước Tần quân đánh vào thiếu lương lúc, trong nước đem thôn nhân rút lui đến thành Đông Lương, tiếp theo lại rút lui đến Cửu Lương, chẳng qua ở năm ngoái trùng kiến bên trong, cái thôn này cũng đã nhận được trùng kiến, thôn dân lại lần nữa tăng trưởng đến hơn 200 hộ, chuyên môn phụ trách bắt cá cung cấp tại thành Đông Lương. Xét thấy 15 tuổi đến 35 tuổi trước đó thanh tráng niên phần lớn đều đầu quân, trong thôn chỉ có một đám 15 tuổi phía dưới đứa nhỏ cùng 35 tuổi trở lên nam nhân, cộng thêm một chút phụ nữ trẻ em, cùng phẩm hạnh đoan chính trước Hà Nhung nạn dân, toàn bộ thôn đại khái 700-800 người dáng vẻ. Bây giờ chi này chỉ ít vạn người trở lên ngụy quân thẳng đến bến đỏ làng trại mà đi, kia làng trại như thế nào ngăn cản? Cần phải phái binh trợ giúp, chính thành Đông Lương cũng không đủ binh lực. Trong lúc nhất thời, Phạm Hộc tâm lần nữa trầm xuống, lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện chi này ngụy quân là thật đang chạy trốn, lại chớ có tại cái kia làng trại làm ra tàn sát việc ác, bằng không hắn thiếu lương kỳ binh ngày sau trả thù tạm thời không nói, vẹn vẹn là hắn, liền không cách nào hướng kia thôn người trong nước trong quân đội vì tốt huynh đệ, con trai hoặc cha bằng giao. Ngay tại hắn lo sợ bất an thời khắc, ở ngoài thành nơi xa, ngụy tướng Nhương Tỷ ngồi tại trên chiến xa, không nói một lời nhìn phía xa thành Đông Lương. Nói thật, ở hắn xuất hai vạn ngụy võ tốt đến Đông Lương một vùng thời điểm, có như vậy một cái mắt, hắn xác thực nghĩ tới đánh hạ thành Đông Lương. Dù sao ngụy tướng Công Tôn Diễn trước lúc rời đi đối với hắn cùng Long Giả ra lệnh cũng tốt, hoặc là năm ngoái cuối năm Đại Lương phái người đưa cho hắn hai người mệnh lệnh, hai đều muốn cầu hắn cùng Long Giả tử thủ phản công Hà Tây cứ điểm. Nói một cách đơn giản, chính là để cho bọn hắn tử thủ một tòa thành, kháng trụ Tần quân thế công, thẳng đến Ngụy quốc ở Tuy huyện đánh bại liên quân bốn nước để Sở, Tống, vệ sau phái binh tới biện minh, nhưng mà Công Tôn Diễn cũng tốt, Ngụy Vương cũng được, hai cũng không nghĩ tới thiếu lương ở ngắn ngủi trong vòng 8 tháng, liền bất khả tư nghị chế tạo ra một vạn đem cường nỗ, thừa dịp hẳn cử xuất lĩnh hàn quân rút về Hà Đông khe hở, hiệp trợ Tần quân đối với hắn 6 vạn ngụy quân triển khai tập kích, làm cho Nhương Tỷ cùng Long Giả chỉ có thể từ bỏ Hợp Dương, lựa chọn phá vây. Nhưng nếu như hắn Nhương Tỷ giờ phút này có thể công hãm Đông Lương, hắn 2 vạn ngụy võ tốt có lẽ liền không cần rút lui đến phần âm. Về phần cử động lần này sẽ hay không nghiêm trọng đắc tội thiếu lương, cái này cũng không ở Nhương Tỷ cân nhắc trong phạm vi, chớ nói chi là hắn Ngụy quốc cùng thiếu lương đến nay vẫn là đối địch trạng thái, chỉ kém một cái chính thức tuyên chiến, thậm chí nếu không phải hai nước Tề Sở lần này tham gia, hắn Ngụy quốc chỉ sợ sớm đã hướng thiếu lương tuyên chiến. Mà ở cân nhắc một lúc lâu sau, Nhương Tỷ vẫn là từ bỏ cái này mê người suy nghĩ, bởi vì đang trên đường tới, dưới trướng hắn Ngụy võ tốt đã công phá địch hổ doanh trại Từ Thủy, tức chấn giữ Từ Thủy cầu nối tòa kia doanh trại. Bởi vì thời gian nội vàng, Nhương Tỷ cũng không có phái người đuổi bắt chi kia chạy trốn thiếu lương quân coi giữ, chỉ là phá hủy xây trên Từ Thủy tòa kia cầu nối, lấy ngăn chặn truy binh sau lưng. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không dám có chút thư giãn, ai biết liên quân Tần Lương sẽ hay không lập tức đuổi theo đâu. Nhất là đám kia đáng chết thiếu lương kỳ binh. Một khi bị bọn này kỳ binh đuổi kịp, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn động tĩnh đem triệt để bại lộ tại liên quân Tần Lương trước mắt, tin tưởng qua không được bao nhiêu thời gian, liên quân Tần Lương liền sẽ truy kích đi lên. Thế là, Nhương Tỷ mang theo 2 vạn ngụy võ tốt từ thành Đông Lương bên ngoài cấp tốc đi qua, thẳng đến bến đỏ Đông Lương. Không thể không nói, đương 2 vạn ngụy võ tốt khí thế hung hăng vọt tới bến đỏ làng trại lúc, làng trại bên trong nam nữ lao hấu đều sợ choáng váng, lại nghe xong đối phương tự xưng quân đội Ngụy quốc, càng là bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Nhưng dù vậy, cái này làng trại cũng cho thấy bọn hắn tuyệt không khuất phục tại kẻ địch bên ngoài ý chí, cấp tốc liền triệu tập người trong thôn làm xong chống cự chuẩn bị, từ 35 đến 45 tuổi ở giữa nam nhân dơ xiên cá, cây gậy trúc, quốc làm trước trận, bảo hộ sau lưng phụ nữ trẻ em già yếu, thậm chí, liền những cái kia phụ nữ trẻ em già yếu, trong tay cũng cầm dao phay, nồi đồng mấy người công cụ. Nhưng mà kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, gần 2 vạn danh ngụy võ tốt, làm sao có thể không đối phó được một đám tay không tấc sắt bình dân đâu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chỉ là hơn 100 danh trung lão niên nam nhân, liền có một nửa bị ngụy võ tốt đổ nhào trên mặt đất. Cũng may mà ngụy võ tốt xưa nay tự xưng là tinh nhuệ, khinh thường tại giết chóc bình dân, nếu không đừng nói đánh ngã kia hơn 100 danh trung lão niên thôn nhân, dù là đồ toàn bộ thôn, cũng sẽ không vượt qua một nén nhang công phu. Nhìn thấy thôn nhân nhao nhao bị đánh bại, có phụ nữ ôm đứa bé hoảng sợ khóc thét, nhưng cũng có người nguyền rủa trước mắt những này người tốt. Một cái tuổi gần mười mấy tuổi đứa nhỏ một mặt căm hận nguyền rủa nói: "Anh ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn là kỳ binh, hắn nhất định sẽ mang theo cái khác kỳ binh, giết các ngươi tất cả mọi người." Nguyên bản Nương tỷ kỳ thật cũng không thèm để ý trong thôn bách tính tử thương, chẳng qua là những cái kia ngụy võ tốt ra ngoài tinh nhuệ tự tôn có chỗ khắc chế, cũng không thống hạ sát thủ, nhưng mà tiểu hài này một câu, lại làm cho Nương tỷ trong lòng một trận bất an. Không thể phủ nhận, lần này liên quân Tần Lương làm người ta rung động nhất, chính là kia dòng dã một vạn danh nọ thiếu lương binh đồng loạt bán, nhưng nếu bản về ngụy quân trên dưới kiêng kỵ nhất ai, kia không thể nghi ngờ vẫn là thiếu lương kỵ binh. Đừng nhìn thiếu lương kỵ binh chỉ có 1000 người, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cho bọn hắn đầy đủ trang bị, bọn hắn có thể giết chết gấp 10, gấp trăm lần địch nhân, điểm này Nương tỷ không chút nghi ngờ. Nếu như hành động hôm nay chọc giận kia 1000 thiếu lương kỵ binh, nay 1000 người qua sông đến hắn Hà Đông, chỉ sợ toàn bộ Hà Đông đều muốn không được an bình. Làm không tốt thiếu lương kỵ binh lại giết tới Đại Lương đi. Nghĩ tới đây, Nương tỷ mới ý thức tới tự mình khả năng gây đại họa, vội vàng mời ra bị bọn hắn bức hiếp mà đến Hợp Dương đại phu Doãn Chất, giải thích nói: "Doãn đại phu, những con nào đó xin vay trợ trong thôn thuyền đánh cá rút lui đến bờ bên kia, cũng không muốn ra hại trong thôn người, hy vọng Doãn đại phu ra mặt giải thích, mời bọn họ giao ra trong thôn thuyền đánh cá. Dạng này đối với lẫn nhau đều tốt." Doãn Chất ở hạn chế trong xe ngựa, tự nhiên cũng nghe đến trong thôn động tĩnh, nghe vậy cười lạnh liên tục. Hắn đương nhiên biết rồi, nhưng thì không phải để ý làng trái bách tính tử thương, mà là sợ lọt vào hắn thiếu lương kỳ binh trả thù. Tựa như năm đó Lý Hợp ở chủ trương xây dựng thêm kỳ binh thì nói tới, thiếu lương nhỏ yếu đến đâu, cũng nhất định phải có một chi có thể để cho cường quốc kiêng kỵ lực lượng, như thế mới có thể ngăn cản những cái kia đại quốc quân đội ở hắn thiếu lương cảnh nội không chút kiêng kỵ làm việc. Đương nhiên, cười lạnh về cười lạnh, cân nhắc đến trước mắt địa thế còn mạnh hơn người, hắn vẫn là đáp ứng, tự mình ra mặt trấn an làng trái bách tính, cũng yêu cầu bọn hắn tạm thời phục tùng ngụy quân chỉ thị, giao ra trong thôn thuyền đánh cá, chớ có uổng phí mất mạng. Doãn Chất chính là thiếu lương lão thần, danh vọng cực cao, làng trái bách tính tự nhiên phục tùng Doãn Chất chỉ thị, triệu hồi ở trong sông bắt cá thôn nhân, đem thuyền đánh cá giao cho ngụy quân. Rất may mắn, lúc này bờ bên kia huyện Phần Âm cũng phái người tới, đôi bên rất nhanh liền ở trên sông dựng lên một tòa cầu nổi. Qua sông, theo Nương tỷ ra lệnh một tiếng, hai vạn ngụy võ tốt cấp tốc qua sông. Ước chừng đến giờ tị trước sau, đợi địch hổ cùng Mâu Lâm xuất lĩnh riêng phần mình quân đội truy kích mà đến, hai vạn ngụy võ tốt liền chỉ còn lại 3-4 ngàn người chưa qua sông. Bởi vì có làng trai cùng Doãn Chất bị xem như con tin, địch hổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Mâu Lâm cũng cân nhắc đến thiếu lương cảm xúc, cũng không khai thác thế công, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn lại ngụy võ tốt mượn nhờ cầu nổi qua sông mà đi. Không thể không nói Nương tỷ cũng là thủ tín, ở ngụy võ tốt toàn biên qua sông thời điểm, cũng tin thủ hứa hẹn thả ra Doãn Chất, hiển nhiên hắn cũng sợ tại làm ra thất tín sự tình sau lọt vào thiếu lương kỵ binh trả thù. Nhưng dù vậy, địch hổ cùng hắn dưới trướng thiếu lương quân tốt vẫn như cũ khí phấn điên đứng, nhất là ngụy võ tốt lấy mạnh hiếp yếu đả thương không ít thôn nhân. Cái gì? Cảm ơn. Cảm tạ ngụy võ tốt ân không giết. Nói đùa cái gì? Ngụy võ tốt xông đến hắn thiếu lương quốc bên trong, đả thương hắn thiếu lương bách tính, cũng bởi vì có chỗ khắc chế không có giết người, hắn thiếu lương liền muốn cảm tạ đối phương ân không giết. Chỉ ít địch hổ cùng hắn dưới trướng quân tốt không có ý nghĩ này. Ngụy võ tốt. Thử. Nhìn xem bờ bên kia cấp tốc rút lui ngụy võ tốt, địch hổ trầm mặt cười lạnh, chờ lấy đi, món nợ này sớm muộn cũng muốn tính. Phu cận sĩ tốt nhóm nhau nhào phụ họa. Mà cùng lúc đó, Doanh Kiền xuất công Tôn Tráng, Cam Hưng, Tuân Hạ mấy người mấy tên tần tướng, xuất 50.000 tần quân, áp giải trận chiến này bắt được tù binh ngụy quân, lại lần nữa về tới doanh trại của liên quân Tần Lương. Đồng hành còn có Lý Hợp, Vi Chư xuất lĩnh 5.000 quân đội thiếu lương cùng Trịnh Hầu, Hoa Giả mấy người 5.000 đồng lương tốt tù binh. Lúc này hiện ra ở trước mặt bọn hắn, thì là ở ngụy quân bại trốn về sau, từ trong thành điện thị, hợp thị mấy người mấy đại thị tộc tộc nhân chấn giữ thành Hợp Dương. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn không tự biết. Nhìn xem thành Hợp Dương bên trên đám kia làm sao cũng không giống là sĩ tốt ra hỏa há miệng run rẩy canh giữ ở trên thành, Doanh Kiền hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần giữ tợn ra lệnh, chuẩn bị công thành. Vâng. Ở Lý Hợp không nói một lời nhìn phía xa thành Hợp Dương đồng thời, chúng tần tướng cùng kêu lên đáp. Chương 156, thu phục Hợp Dương. Chương 155, thu phục Hợp Dương. Thời khắc này Hợp Dương kia là tuyệt đối ngăn cản không nổi liên quân Tần Lương, dù là dưới mắt ở ngoài thành bảy trận liên quân Tần Lương vẹn vẹn khoảng 5.000 người. Bởi vậy đương liên quân bảy ra sắp công thành trận thế lúc, trong thành lập tức liền luống cuống, điện thị, hợp thị mấy cái trước đây quy hàng ngụy quân thị tộc các tộc trưởng tụ ở cửa thành phía đông trong lâu, cùng hai tên phân biệt gọi là đoàn phó, Vương Thuật ngụy quân nhị thiên nhân tướng nhao nhao mà không thể giản xếp. Cãi lộn hay tâm, đơn giản chính là long giả, nhưng thì hai người từ bỏ Hợp Dương, đồng thời cũng từ bỏ trước đây quy hàng ngụy quân điện thị, hợp thị mấy cái thị tộc. Nhưng nhao nhao về nhao nhao, bọn hắn cũng cầm đoàn phó, Vương Thuật hai tướng không có biện pháp. Dù sao hai tướng mặc dù ở tối hôm qua phá vây bị tần quân cắt trở về, đành phải chật vật trốn về trong thành, nhưng nói thế nào nhận lấy cũng còn có hơn 2.000 danh ngụy tốt, coi như nội chiến, điền thị, hợp thị mấy cái thị tộc cũng không thể nào là cái này 2.000 ngụy quân đối thủ. Tốt rồi. Hợp Dương điền thị tộc trưởng điền mật quát bảo ngưng lại đám người cãi lộn, trầm giọng đối với đám người nói ra, việc cấp bách là như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời khắc, có lẽ có một người nhỏ giọng nói ra, ngoại trừ đầu hàng, còn có thể thế nào? Điền mật trầm mặt liếc qua nói chuyện người kia. Đầu hàng. Ừ. Nếu như đầu hàng có thể giải quyết vấn đề liền tốt. Vấn đề ở chỗ đầu hàng cũng không thể giải quyết vấn đề. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, Đột nhiên có một đội vàng chạy nhập trong lâu, hoảng sợ nói với Điền Mật, tộc trưởng, Tần quân tựa như chuẩn bị muốn công thành. Nghe nói như thế, trong lâu đám người một trận thấp thỏm lo âu, mồm năm miệng mười lại nháo đằng. Điền Mật liên thanh quát bảo ngưng lại, lập tức đối với Đoàn Phó, Vương Thuật hai tướng nói ra, Đoàn Nhị Thiên tướng, Vương Nhị Ngàn tướng, chuyện cho tới bây giờ chỉ có phái sứ giả cùng ngoài thành Tần quân thương lượng, không biết hai vị trở xuống như thế nào. Đoàn Phó, Vương Thuật hai tướng liếc nhau, khẽ gật đầu, chỉ cần Tần quân đáp ứng không giết tù binh. Điểm này cùng Điền Thị, Hợp Thị mấy người thị tộc không như mà hợp, bọn hắn giờ phút này cũng không phải là muốn kháng cự liên quân Tần Lương, bọn hắn chỉ là sợ hai lúc trước chủ động quy hàng Ngụy quân hành vi lọt vào Tần quân thanh toán, nếu như Doanh Kiền đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn hắn đã sớm mở cửa thành đầu hàng. Không bao lâu, ngay tại Doanh Kiền sắp hạ lệnh tiến công thành trì lúc, Hợp Dương cửa thành phía đông chậm rãi rộng mở, Điền Mật trưởng tử Điền Hòa làm sứ giả cầu kiến liên quân Tần Lương chủ soái Doanh Kiền. Ở nhìn thấy Doanh Kiền về sau, Điền Hòa đầu tiên là kinh sợ cho thấy ý đồ đến. Nếu Kiền soái có thể đáp ứng không truy cứu đám người lúc trước hành vi, chúng ta nguyện ý mở thành đầu hàng. Nghe nói như thế, Doanh Kiền cười ha ha, phản phất là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác chiếc chiến xa bên trên Lý Hợp, cười hỏi, Tử Lương, ngươi nói thế nào? Lý Hợp liếc qua đứng tại Doanh Kiền chiến xa trước kia Điền Hòa, thử nhẹ một tiếng. Gặp đây, Doanh Kiền đột nhiên thu nụ cười trên mặt, hướng về phía kia Điền Hòa hùng tận quát, sắp chết đến nơi vẫn vọng tưởng cầm nói chuyện gì điều kiện. Ta không giết ngươi, ngươi lại cút cho ta về thành bên trong báo tin. Hạng các ngươi ở một nén nhang bên trong mở cửa thành đầu hàng, nếu không đợi đại quân đánh vào trong thành sau đó, toàn diện chém hết, một tên cũng không để lại. Kiền soái, kia Điền Hòa bị hoảng sợ mặt như màu đất, nhưng mà hắn mới há mồm, chỉ thấy Doanh Kiền bên cạnh vệ sĩ làm việc rút lợi kiếm ra, quát to, cút. Không sai, đây mới là người Tần nhất quán đối ngoại thái độ, đối với thiếu lương khách khí kia là số rất ít ngoại lệ. Kia Điền Hòa bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, chật vật trốn về trong thành, một mặt đắng chát đem Doanh Kiền thái độ nói cho cha cùng mọi người. Doanh Kiền không muốn tiếp nhận chúng ta điều kiện, hắn nói, nếu là chúng ta không ở một nén nhang bên trong mở cửa thành đầu hàng, đợi Tần quân đánh vào trong thành về sau, đem chúng ta toàn diện chém hết, một tên cũng không để lại. Nghe nói như thế, cửa thành lầu bên trong lập tức lộn xộn. Một thị tộc tộc trưởng hoảng sợ nói, hắn sao có thể? Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, đây là Hợp Dương A, là thành chỉ của thiếu lương. Chúng thị tộc tộc trưởng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao mở miệng phụ họa. Đúng đấy, Hợp Dương là thành chỉ của thiếu lương, hắn Doanh Kiền không có quyền làm thế nào. Hắn liền không sợ gây nên thiếu lương oán giận A. Ở cách đó không xa, Đoàn Phó, Vương Thuật hai tướng mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nhìn xem đám người này cho hề, cảm thấy cười lạnh liên tục. Lúc này nhớ tới thiếu lương rồi, sớm làm gì đi. Không thể không nói, cho dù là làm người Ngụy, hai người cũng xem thường trước mắt đám người này. Ở bọn này thị tộc tộc trưởng kinh hoàng nghị luận thời khắc, Đoàn Phó hướng Vương Thuật đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đi ra cửa thành lầu, đi tới trước cửa thành đất trống. Làm sao bây giờ? Đoàn Phó hỏi Vương Thuật nói, nhìn tình huống này, tựa hồ quân đội của thiếu lương cũng không có ý định buông tha đám người này. Không thể không nói, trước đó Điền Mật bọn người chỉ trích hai người lúc, hai bọn họ không có ngay tại chỗ phát tác, chính là gửi hy vọng cùng đám người này có thể cùng ngoài thành liên quân Tần Lương đàm luận điều kiện, khiến cho bọn hắn có thể được đến một cái tương đối tốt đầu hàng đãi ngộ. Không nghĩ tới, ngoài thành quân đội thiếu lương căn bản không quan tâm đám người này chết sống. Vương Thuật nghĩ nói ra, xem ra không trông cậy được vào đám người này, không bằng chính chúng ta phái người cùng quân đội của thiếu lương thương lượng. Thiếu lương thờ phụng mặc học, hẳn là sẽ thiện đãi tù binh. Đoàn Phó gật gật đầu, lập tức do dự nói ra, vấn đề là, ngoài thành chi kia quân đội thiếu lương chủ tướng, hắn có thể làm chủ a? Nếu Doanh Kiền không đáp ứng, chỉ có thể thử một chút, dù sao cũng tốt hơn mấy người Tần quân giết vào thành bên trong. Tốt a. Kết quả là, hai người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định từ Vương Thuật tự mình ra khỏi thành cùng quân đội thiếu lương thương lượng. Một lát sau, Vương Thuật đổi lại phổ thông ngụy tốt trang phục, làm sứ giả ra khỏi thành ao. Ở nhìn thấy Doanh Kiền về sau, Vương Thuật ôm quyền nói ra ý đồ đến, khẩn cầu cầu kiến thiếu lương quân tướng. Doanh Kiền biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Vương Thuật nhìn nửa ngày, lập tức cười nạo một tiếng, tựa như là đoán được Vương Thuật tâm tư, chỉ từ bên cạnh một chiếc trên chiến xa Lý Hợp, hắn chính là, đi thôi. Đa tạ. Vương Thuật ôm một cái quyền, bước nhanh đi đến Lý Hợp chiến xa trước, đưa tay đang muốn nói chuyện, chợt thấy Lý Hợp cạnh chiến xa đứng đấy Trịnh Hầu. Trịnh Hầu. Vương Thuật giật mình mở to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện Trịnh Hầu không có chút nào tù binh dáng vẻ, thậm chí bên hông còn mang theo bội kiếm. Vương Thuật. Trịnh Hầu trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Hắn thuần túy chính là quân đội thiếu lương cũng không hạn chế hắn hành động, nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới thế mà đụng phải đồng liêu ngày xưa. Ngươi làm sao? Nhìn mấy lần Trịnh Hầu, Vương Thuật trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trịnh Hầu cười khổ không ngã, hận không thể mở miệng cho thấy lập trường, đừng có đoán mò. Ta cũng không phản chiến thiếu lương, ta cũng là tù binh, chẳng qua là đạt được đãi ngộ đặc biệt mà thôi. Nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân, lời này hắn không dám nói. Đại khái là thấy được đồng liêu ngày xưa, Vương Thuật đối với đầu hàng thiếu lương một chuyện sinh lòng mấy phần lòng tin, cung kính đối với Lý Hợp nói. Tại hạ Vương Thuật, chỉ cần túc hạ đáp ứng không giết tù binh, ta cùng Đoàn Phó nguyện ý xuất trong thành còn sót lại ngụy tốt đầu hàng đắc quân. Lúc trước Lý Hợp đối với kia Điền Hòa phát ra cười lạnh, đó là bởi vì Hợp Dương thị tộc cho tới nay cũng không chịu thừa nhận về thiếu lương thống trị, lại lần này lại phản bội thiếu lương, nhưng đối với phổ thông ngụy quân binh tướng, Lý Hợp cũng không có gì ác cảm, dù sao những này ngụy quân binh tướng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Thế là hắn gật đầu nói ra, chỉ cần các ngươi đầu hàng sau an phận thủ thường, ta có thể đáp ứng không thương tổn tù binh, thậm chí ta còn có thể hứa hẹn, chỉ cần các ngươi làm tù binh vì ta thiếu lương lao động 5 năm, ta thiếu lương liền đưa ngươi mấy người phong thích, giới thì các ngươi muốn trở về Ngụy quốc cũng tốt, nguyện ý lưu tại ta Thiếu Lương cũng được, đều từ các ngươi tự hành lựa chọn. Điều kiện này nói thật vô cùng rộng, Vương Thuật trong lòng cũng không mâu thuẫn, bất quá hắn đối với Trịnh Hầu cất binh khí cứ như vậy đứng tại Lý Hợp cạnh chiến xa vẫn cảm thấy hết sức không hiểu, thử do xét nói, Trịnh Hầu hắn. Tựa như là đoán được Vương Thuật ý nghĩ, Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, nguyên Lý Ngụy tốt năm trước từng giúp ta Thiếu Lương đối kháng Tần Quốc, bởi vậy cũng không phải là tù binh. Nha. Vương Thuật mừng tỉnh đại ngộ, dù sao hắn cũng biết nguyên Lý Ngụy tốt cùng Thiếu Lương câu chuyện, hắn chỉ là giật mình tại Lý Hợp thế mà ngay trước Doanh Kiền đám người mặt thẳng thắn cái gì chống lại Tần Quốc, mà không thể tưởng tượng nổi chính là, Doanh Kiền cũng tốt, phụ cận Tần quân binh tướng cũng được, thế mà không có gì biểu thị. Chẳng qua nghĩ đến đây vị tuổi trẻ Thiếu Lương tướng lĩnh chính là Thiếu Lương kỳ binh người tạo ra, Vương Thuật cũng là bình thường trở lại. Trở lại trong thành về sau, Vương Thuật đem Lý Hợp lời hứa cùng Đoạn Phó nói chuyện, Đoạn Phó không chút do dự quyết định đầu hàng. Kết quả là, ngay tại trong thành Điền thị, Hợp thị mấy người thị tộc vẫn còn thương lượng cùng do dự thời khắc, Đoạn Phó, Vương Thuật hai tướng quả quyết mang theo hơn 2000 ngụy quân mở thành đầu hàng. Gặp đây, Tần tướng Cam Hưng thuận thế giết vào trong thành, giết đến từ trong thành thị tộc tộc nhân cùng gia phó tạo thành thủ thành nhân viên chạy trối chết. Điền mặt không cách nào, chỉ có thể xuất trong thành các thị tộc đầu hàng vô điều kiện. Lúc này, Lý Hợp lúc này mới ra mặt kêu dừng Tần quân. Ở 5000 tay nọ Thiếu Lương, nhất là mấy trăm Thiếu Lương kỵ binh nhìn chằm chằm uy hiếp hạ, dị vãng công phá địch thành sau giết người đánh cướp việc ác bất tận Tần quân, lần này biểu hiện dị thường khắc chế, đương nhiên cái này cùng Doanh Kiền ba lệnh năm thân có quan hệ, dù sao Hợp Dương đến cùng là thành trì của Thiếu Lương. Liên quan tới đối với trong thành Điền thị, Hợp thị mấy cái thị tộc xử trí, Doanh Kiền thái độ là giết một người dân trăm người, chẳng qua Lý Hợp lại cho những cái kia thị tộc hai lựa chọn, hoặc là làm một người Thiếu Lương tiếp tục ở tại Hợp Dương, tuân thủ Thiếu Lương pháp lệnh, hoặc là rời xa Hợp Dương, điều về đến Ngụy quốc. Đương nhiên, vô luận lựa chọn loại kia, đều phải giao ra chín thành gia sản dòng họ, làm lần này phản bội Thiếu Lương trừng phạt. Đối với cái này Lý Hợp cũng làm ra giải thích, nếu Hợp Dương chư thị tộc thừa nhận tự mình là người Thiếu Lương, như vậy lúc trước chủ động quy hàng Ngụy quân chính là phản quốc, ấn luật toàn bộ xử tử, tịch thu gia sản, nếu như Hợp Dương thị tộc từ đầu đến cuối cho là mình là người Ngụy, như vậy thì phải lập tức rời xa Hợp Dương tòa này thuộc về thành trì của Thiếu Lương, về phần ở Hợp Dương gia sản thì dùng cho đền tội, đền bù Hợp Dương lần tổn thất này. Đối với dạng này xử trí, Mặc Tiễn mấy người đệ tử Mặc ra hết sức hài lòng, dù sao Lý Hợp cử động lần này cũng thể hiện kiêm ái địch nhân, trình độ lớn nhất bên trên rộng lượng những này ruồng bỏ Thiếu Lương Hợp Dương thị tộc, về phần tịch thu gia sản, đệ tử Mặc ra cũng đều tán thành, dù sao Mặc ra mặc dù chủ trương liền địch nhân đều muốn kiêm ái, nhưng cái này cũng không hề biểu thị địch nhân này liền không cần nhận nên được xử phạt. Đối mặt Lý Hợp cho ra trừng trị, chư Hợp Dương thị tộc cầu khẩn rộng lượng, lập tức ở Lý Hợp không lúc nhích chút nào tình huống dưới, Điền thị, Hợp thị mấy người thị tộc lựa chọn giao ra chín thành gia sản dòng họ sau rời xa, trở về Ngụy quốc, chỉ có một phần nhỏ thị tộc cầu xin tiếp tục lưu lại Hợp Dương. Đối với dạng này kết quả, Doanh Kiền rất không hài lòng, hắn thấy nên giết sạch cái này mấy chi Hợp Dương ấp thị tộc, về phần những này thị tộc gia sản dòng họ, người đều giết, những này thị tộc gia sản dòng họ tự nhiên về Thiếu Lương tất cả. Hắn tự mình đối với Lý Hợp nói, ngươi quá mức coi trọng Mặc gia thái độ, ngươi dẫn vào Mặc gia là vì tăng cường Thiếu Lương thực lực. Như thế nào thật để muốn Thiếu Lương trở thành thánh nhân chi quốc, không nên lẫn lộn đầu đôi. Không thể không nói, lần này nói để Lý Hợp cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, dù sao đây là Doanh Kiền hiếm thấy thuần túy đứng tại Thiếu Lương trên lập trường làm ra đánh giá, nhưng Lý Hợp vẫn là không cách nào gật bừa Doanh Kiền kia giết một người dân trăm người chủ trương, dù sao giống Điền thị, Hợp thị bực này thị tộc, toàn tộc nam nữ lao tiểu trùng vào một chỗ chí ít mấy trăm người, cũng không thể đều đổ a. Coi như không cân nhắc Mặc gia nhân tố, bản thân hắn cũng vô pháp đồng ý đối với những này không muốn đưa về Thiếu Lương người, trục xuất liền phải. Ngày 18 tháng 2, Doanh Kiền, Lý Hợp xuất 5 vạn liên quân Tần Lương thu phục Hợp Dương, vì trận này Hà Tây chi chiến vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Nhìn chung cả chàng Hà Tây chi chiến, liên quân Tần Lương lấy cái chết tổn thương hẹn 1 vạn 5000 danh tần tốt giá phải trả, đánh giết ngụy quân hơn 3 vạn người, tù binh hơn 2 vạn, trừ ra 2 vạn ngụy võ tốt, đặt vào Hà Tây chi địa ngụy quân vẹn vẹn đào thoát chừng 5000 người. Liên quân Tần Lương đầu chàng chinh chiến, đại thắng. Chương 157, ngàn vàng mua xương. Chương 156, ngàn vàng mua xương thu phục Hợp Dương sau đó, liên quân Tần Lương tức muốn phản công Hà Đông. Tần quốc mục đích là vì đánh chiếm Hà Đông, mà Thiếu Lương mục đích thì là khiến cho Ngụy quốc thừa nhận hắn Thiếu Lương độc lập, đồng thời liền Ngụy quân dụ phản, công hãm Hợp Dương một chuyện cho bằng giao. Ngày 19 tháng 2, Địch Hổ mang theo Hợp Dương đại phu Doan Chất cùng Tần tướng Ngô Lâm, từ Đông Lương trở về thành Hợp Dương bên ngoài liên quân doanh trại, cùng Doanh Kiền, Lý Hợp cộng đồng thương nghị trinh phạt Hà Đông một chuyện. Mà trước đó, Lý Hợp liền tù binh Ngụy quân vấn đề cùng Doanh Kiền làm một phen tự mình thương lượng. Lần này tù binh Ngụy quân có dòng giá hơn 2 vạn người, những này thanh niên trai tráng đối với Tần quốc tới nói không quan trọng, nhưng là đối với gấp thiếu sức lao động Thiếu Lương mà nói, lại là một cỗ to lớn trợ lực, bởi vậy Lý Hợp cùng Doanh Kiền thương nghị, lấy hiệp trợ Tần quân thảo phạt Hà Đông làm điều kiện, đổi lấy những này tù binh Ngụy quân. Bình tĩnh mà xem xét, Doanh Kiền căn bản không quan tâm cái này 2 vạn tù binh Ngụy quân, hắn chỉ hỏi Lý Hợp một vấn đề, ngươi Thiếu Lương quản được ở a? Cái này 2 vạn tù binh Ngụy quân nếu là nháo đảng, đây chính là một trận không nhỏ tai họa. Lý Hợp nghiêm mặt làm ra trả lời chắc chắn, nếu những này tù binh Ngụy quân gây chuyện, giới thì ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với Lý Hợp hứa hẹn, Doanh Kiền vẫn tương đối tin tưởng, dù sao hắn cũng biết Lý Hợp cũng không phải là loại kia tính cách lòng dạ đàn bà. Tuy nói trước đó Lý Hợp rộng lượng phản bội Thiếu Lương chư Hợp Dương thị tộc, nhưng cũng tịch thu những này thị tộc chín thành gia sản dòng họ, thậm chí đem dẫn đầu Điền thị, Hợp thị mấy cái thị tộc trục xuất, khiến cho trở lại Ngụy quốc sinh hoạt. Ngẫm lại cũng biết, cái này Điền thị, Hợp thị mấy cái thị tộc bị khu trục về Ngụy quốc về sau, chỉ bằng vào còn lại 1/10 gia sản dòng họ, cho dù sẽ không chết đói, nhưng chỉ sợ thời gian cũng sẽ trôi qua hết sức cuối cùng, cũng là xem như làm được nghiêm trị. Sẽ không hối hận a. Dùng kia 2 phần ích lợi đến trao đổi cái này 2 vạn tù binh ngụy quân. Doanh Kiền hình như có thâm ý thăm dò Lý Hợp, chỉ cần Thiếu Lương giúp ta Đại Tần đánh xuống Hà Đông, ít nhất cũng có thể được 2-3 tòa thành thị, dù cho mỗi tòa thành chỉ có mấy vạn người, 2-3 tòa thành chỉ cũng có 10 mấy vạn người, nhưng mà ngươi lại muốn vậy cái này 2 điểm lợi đến trao đổi chỉ là hơn 2 vạn tù binh ngụy quân. Lý Hợp bình tĩnh nói ra, con người của ta xưa nay thấy tốt thì lấy, đối với không nên cầm đồ vật, ta sẽ không đưa tay. Hắc. Doanh Kiền cười hạ, đáp ứng đem 2 vạn tù binh ngụy quân giao cho Thiếu Lương. Kết quả là, Địch Hổ cùng Lý Hợp tạm thời trước xuất 2 vạn quân đội Thiếu Lương áp giải cái này 2 vạn tù binh ngụy quân về nước, hẹn nhau tại đầu tháng 3 tập kết tại thành Bồ Phản Hạng, cộng đồng thảo phạt Hà Đông. Biết được Doanh Kiền đem 2 vạn tù binh ngụy quân toàn diện giao cho Thiếu Lương, Vệ Ưởng mang theo Tần Quốc chú sứ giả Thiếu Lương Cử Du cùng nhau tới gặp Doanh Kiền, hỏi thăm đến tận cùng. Doanh Kiền giải thích nói, Lý Hợp hứa hẹn giúp ta quân thảo phạt Hà Đông, thẳng đến Ngụy quốc phái sứ giả cùng thương lượng, thỏa mãn hắn Thiếu Lương mong muốn. Tại trong lúc này đánh xuống thành trì, toàn bộ về ta Đại Tần tất cả, là ta ngày xưa đáp ứng đem kia hơn 2 vạn tù binh ngụy quân giao cho Thiếu Lương, bổ sung Thiếu Lương lao lực. Nghe nói như thế, Vệ Ưởng rất là kinh ngạc, hắn không muốn Hà Đông thành trì. Doanh Kiền cười nói ra, cùng nói là hắn không muốn, phải nói là hắn rất thức thời. Mấy ngày trước đây ta liền thăm dò qua hắn, lúc ấy hắn cũng cho ra xác thực trả lời, so sánh Hà Đông thành trì, hắn càng hy vọng đạt được bị thị. Bị thị? Vệ Ưởng kinh nghi nói, hắn muốn quận Tây Hà. Hỏi thăm đang lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chú Thiếu Lương sứ giả Cử Du, cái sau lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ràng. Cái này ta cũng không rõ ràng. Doanh Kiền lắc đầu nói ra, chiếu hắn nói, hắn muốn bị thị là vì có thể càng tiện lợi cùng Hàn Quốc quận thượng đảng thành lập giao dịch, để ngày sau Ngụy quốc lại đối với hắn Thiếu Lương thi hành cấm mới, cấm vận thì có thể từ quận thượng đảng đạt được cần thiết vật tư, nhưng ta cảm thấy hắn mục đích chỉ sợ không giới hạn trong đây. Đương nhiên, cho dù hắn muốn quận Tây Hà, cũng không tổn hao gì ta Đại Tần lợi ích. Nô. Vệ Ưởng khẽ gật đầu. Hán Tần quốc cướp đoạt Hà Đông, thứ nhất là muốn kết nối tiến về Trung Nguyên con đường, thứ hai là nhìn chúng Hà Đông mà mỡ. So sánh dưới, quận Tây Hà quá mức rượi vào Bắc, không nói so Hà Đông cằn cỗi, lại lâu dài lọt vào Lâm Hồ mấy người dị tộc quấy rối, loại địa phương này, nói thật hắn Tần quốc cũng không muốn muốn, chí ít tạm thời không muốn. Ta Đại Tần đến Hà Đông, Thiếu Lương đến Tây Hà, này cũng không tệ. Cù Du ở bên cười phụ hòa nói, liền cá nhân ta mà nói, Thiếu Lương muốn so Triệu quốc đáng tin. Có lẽ có người sẽ cảm thấy buồn bực, Cù Du làm sứ giả Tần quốc chú ở Thiếu Lương, vì sao nhìn qua có chút giúp Thiếu Lương nói chuyện ý tứ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chú các quốc gia sứ giả, phần lớn cùng những quốc gia này cao tầng quan hệ thân mật, thậm chí ở không tổn hại bốn quốc lợi ích tình huống dưới, những này thường chú sứ giả đều sẽ giúp đi sứ quốc gia nói chuyện, bởi vì những quốc gia này có thể trở thành bọn hắn ngày sau về nước cạnh tranh trọng yếu chức vụ tư bản. Liên lấy Cù Du nêu ví dụ, hắn bây giờ ở Thiếu Lương làm thường chú sứ giả, nếu như hắn cùng Thiếu Lương quan hệ chỗ thật tốt, đợi ngày sau Vệ Ưởng tháo xuống Tần quốc quốc tướng chức vụ, hắn liền có cơ hội ở Thiếu Lương tiếp tục chống đỡ cạnh tranh Tần quốc quốc tướng. Mà một khi hắn thật trở thành Tần quốc quốc tướng, như vậy Tần quốc cùng Thiếu Lương quan hệ liền sẽ trở nên càng vững chắc. Cho nên đừng nhìn chú nước khác sứ giả phong hiểm không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng nương theo lấy lớn lao kỳ ngộ. Chỉ bất quá trước mắt Thiếu Lương vẫn quá yếu đất, đồng thời Vệ Ưởng ở Tần quốc địa vị cũng như mặt trời ban trưa, bởi vậy Cù Du cũng không dám nghĩ tới phương diện này, chỉ là chân thật ở Thiếu Lương tích lũy nhân mạch quan hệ, đợi ngày sau về nước cạnh tranh tướng bị lúc, những này đều sẽ trở thành hắn ỷ vào. Bằng không hắn đi sứ Thiếu Lương bao nhiêu năm, chẳng khác nào làm trễ mãi bao nhiêu năm, ngày sau căn bản là không có cách cùng cái khác Tần quốc thần tử cạnh tranh. Bởi vậy, Cù Du ở không tổn hại Tần quốc lợi ích tình huống dưới, mới muốn trợ giúp Thiếu Lương nói chuyện, để Thiếu Lương nhận hắn tỉnh, hết sức ủng hộ hắn. Hàn Quốc chú sứ giả Thiếu Lương thân xuân lúc trước sở dĩ đối với Lý Hợp nói lên tỉnh cầu không một không theo, cũng là đạo lý này, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì Hàn Quốc tướng bang thân bất hại căn dặn. Ngày 21 tháng 2, ở Doãn Chất trở lại Hợp Dương ấp sau đó, Doanh Kiền xuất lĩnh 5 vạn Tần quân trở lại Thương Thành, tập kết đại quân chuẩn bị qua sông tiến về Bộ Phản. Mà cùng lúc đó, Địch Hổ, Lý Hợp xuất 2 vạn quân đội Thiếu Lương, áp giải hơn 2 vạn tù binh ngụy quân trở lại thành Đông Lương. Ở cái này hơn 2 vạn tù binh ngụy quân bên trong, Chính Hầu, Hoa Giả hai tướng dưới trướng hơn 5000 ngụy quân cũng không bị coi là chân chính tù binh, bọn hắn thậm chí được cho phép tiến vào thành Đông Lương. Đương nhiên, trong đó ngoại trừ chân chính nguyên lý ngụy quân, còn lại đại bộ phận ngụy quân ở lúc vào thành vẫn là phải cầu giải trừ binh khí. Nhưng dù vậy, Chính Hầu, Hoa Giả hai tướng dưới trướng kia hơn 4000 giả nguyên lý ngụy tốt đối với cái này cũng không khỏi hài lòng. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này cái khác bị bắt làm tù binh ngụy quân binh tướng đều muốn ở Thiếu Lương bị nô dịch 5 năm, chỉ có bọn hắn không cần, cái này hoàn toàn là xem ở nguyên lý ngụy quân trên mặt mũi. Bởi vậy đương Lý Hợp mời Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người tiến thành Đông Lương nhìn xem lúc, những người này cũng rất khát vọng vào thành nhìn kỹ một chút tòa này nguyên lý ngụy quân đã từng phấn chiến qua thành trì. Mời. Chỉ gặp ở thành Đông Lương cửa thành phía tây bên ngoài, nghe hỏi mà đến Đông Lương đại phu Phạm Hộp tự mình đến đây đó lấy, mời Trịnh Hầu, Hoa Giả cùng kia hơn 500 danh chân chính nguyên lý ngụy tốt vào thành, thậm chí trong thành Đông Lương bách tính lúc nghe nguyên lý ngụy quân sau khi trở về, lại cũng trong thành đường hẻm hoan nghênh, cái này khiến Trịnh Hầu, Hoa Giả cùng dưới quyền bọn họ kia hơn 500 danh nguyên lý ngụy tốt lại cảm động, vừa thẹn. Dù sao bọn hắn không phải thật trở về, bọn hắn lần này là làm Thiếu Lương địch nhân về tới mảnh đất này, chỉ bất quá đám bọn hắn chiến bại mà thôi. Ở Địch Hổ, Lý Hợp, Phạm Hộp đám người chỉ dẫn hạ, Chính Hầu, Hoa Giả cùng dưới quyền bọn họ hơn 5000 ngụy tốt tiến vào trong thành, đi thăm trong thành mỗi một chỗ. Cùng bọn hắn trong trí nhớ so sánh, thành Đông Lương biến hóa hết sức to lớn, ngoại thành đã từng những cái kia gạch một phòng, ở thời gian qua đi năm hơn sau phần lớn đều đổi thành gạch phòng, trong thành mấy đầu chủ yếu đường đi cũng trải lên gạch đá, cả tòa thành nhìn chỉnh tề. Nhưng mà cực kỳ để Trịnh Hầu, Hoa Giả bọn người cảm thấy rung động, vẫn là trong thành trung ương quảng trường chỗ dựng đứng cột đá cùng bia đá. Kia là một khối so tường thành cao hơn bia đá, từ trên xuống dưới khắc lấy hai hàng chữ: Ngươi chi danh hủy không người biết được, ngươi chi công tích trường tồn cùng thế gian. Mà vây quanh bia đá kia mấy cây trên trụ đá, vẫn điêu khắc năm đó Đông Lương tốt phấn chết chống cự Tần quân phù đồ, trong đó thậm chí có Nguyên Lý Ngụy Tốt, còn có Hà Dương Quân, Trịnh Hầu, Hoa Giả mấy người tướng lĩnh Ngụy Quốc. Nhìn thấy đây hết thảy, Trịnh Hầu, Hoa Giả cùng bọn hắn dưới trướng hơn 500 chân chính Nguyên Lý Ngụy Tốt, từng cái hai mắt rừng rừng, cảm động nói không ra lời. So sánh năm ngoái bọn hắn cái này hơn 500 người trở lại Ngụy Quốc về sau, lập tức liền bị Ngụy Quốc sắp xếp lần nữa chinh phạt Hà Tây quân đội, đã không ban thưởng, cũng không trợ cấp, người thiếu lương nhưng không có quên hắn Nguyên Lý Ngụy Tốt nỗ lực cùng hy sinh, trong thành vì bọn họ thành lập phong công địa, cung cấp người chiêm ngưỡng. Tin tưởng giờ khắc này, cái này hơn 500 Nguyên Lý Ngụy Tốt chỉ sợ có không ít người đang hối hận, sớm biết như thế, lao tử còn không bằng lưu tại thiếu lương, vì thiếu lương bán mạng được, về cái gì Ngụy Quốc. Liên liên Trịnh Hầu cùng Hoa Giả, giờ phút này trong lòng lại cũng sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ tìm nơi nương tựa thiếu lương cũng không xấu. Coi như Trịnh Hầu, Hoa Giả từ trên xuống dưới hơn 500 người tâm tình phức tạp nhìn xem tòa kia cao ngất phong công địa cùng trung quanh cột đá phù đồ lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ân cần thăm hỏi: "Trịnh nhị thiên tướng." "Hoa nhị thiên tướng." Trịnh Hầu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một đám thiếu cánh tay cụt chân Đông Lương bách tính ở phía xa hướng bọn họ ngắt. Kia là năm đó bởi vì rơi xuống tàn tật mà không cách nào rút về Ngụy Quốc Nguyên Lý Ngụy Tốt nhóm. Trần Dịch, Điền Nhiên, Vệ Dương, ngươi tiểu tử này còn sống đâu? Ha. Hơn 500 Nguyên Lý Ngụy Tốt hưng phấn tuôn ra tới, cùng đã từng đồng đội qua lại thôi cướp. Ôm. Nhìn thấy cái này cảm nhân một màn, Trịnh Hầu khắc chế kích động trong lòng cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, cười khổ nói: "Thủ bút lớn như vậy, xem ra ngươi không chỉ là muốn cho chúng ta vì thiếu lương nô dịch 5 năm a." Lý Hợp mỉm cười: "Cổ có ngàn vàng mua chợ xương điện cố, mà thành Đông Lương tòa này phong công địa, chính là hắn thiếu lương ngàn vàng xương ngựa." "A." Hắn cười nói với Trịnh Hầu: "Không chỉ là 5 năm, mà là 50 năm, 500 năm, không phải các ngươi, liền các ngươi hậu nhân cũng muốn nô dịch." "À, cho đùa cho đùa, ta thiếu lương đương nhiên cũng sẽ cho các ngươi nên được quan tức cùng đãi ngộ." "Thế nào? Lần nữa trở thành có thể qua lại phó thác tính mệnh minh đệ." Trịnh Hầu trải qua há mồm, thật lâu cười khổ nói: "Đây thật là để cho chúng ta hảo hảo khó xử." Ngày đó, ngoại trừ Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người còn đang do dự, hai bọn họ dưới trướng hơn 500 Nguyên Lý Ngụy Tốt, đều ở cảm động phía dưới cải đầu thiếu lương, liền liền giả xưng Nguyên Lý Ngụy quân còn lại gần 5000 Ngụy Tốt, cũng có gần 1000 người cảm động tại thiếu lương đối với Nguyên Lý Ngụy Tốt hoài niệm tiến hành, quyết định trở thành thiếu lương quân tốt, trở thành chân chính Đông Lương tốt. Trên thực tế còn lại Ngụy Tốt cũng hết sức tâm động, chỉ là bức bách tại gia quyến đều ở Ngụy Quốc, không dám mù quáng làm ra quyết định. Nhưng dù vậy, cũng có gần 1500 danh Ngụy Tốt quyết định tìm nơi nương tựa thiếu lương, cũng bởi vì tòa này phong công địa. Rất hiển nhiên, cái số này còn xa xa không phải cực hạn. Sau đó, đợi tòa này phong công bia cùng Nguyên Lý Ngụy Tốt cột đá phủ đồ chuyển ra tại hơn 1.5000 chân chính tù binh ngụy quân, những này tù binh ngụy quân đều chấn kinh, bọn hắn vạn vạn cũng sẽ không nghĩ tới thiếu lương thế mà lại trịnh trọng như vậy kỳ sự kỷ niệm một chi hắn quân đội của Ngụy Quốc. Giờ khắc này, cái này hơn 1.5000 chân chính tù binh ngụy quân cũng đối với thiếu lương quốc tràn đầy hảo cảm, thậm chí trong đó có tương đương một bộ phận người sinh ra tìm nơi nương tựa thiếu lương ý nghĩ, chỉ cần thiếu lương có thể tiếp đến gia quyến của bọn họ. Chương 158, loại vũ khí hơn xa đao kiếm. Chương 157, loại vũ khí hơn xa đao kiếm Đông Lương. Thật vì Nguyên Lý Ngụy Tốt thụ phong công địa. Thật hay giả? Là thật. Việc này ta là nghe tạm giam chúng ta đám người kia nói, chính là Trịnh Hầu nhị thiên nhân tướng, Hoa Giả nhị thiên nhân tướng dưới trướng quân tốt, bọn hắn tận mắt thấy. Những người này có phải hay không đầu hàng thiếu lương? Là không sai, nói cho ta việc này người kia chính là Nguyên Lý Tốt, hắn nói hắn ngày đó đi theo Hà Dương quân bọn hắn trở lại Hà Đông về sau, đã không ban thưởng cũng không trợ cấp, liền bị sắp xếp tiến đánh Hà Tây quân đội, hắn nói sớm biết như thế, hắn thả rằng lưu tại thiếu lương được rồi. Lần này hắn liền quyết định lưu tại thiếu lương, chỉ cần đem ra quyến mượn đến thiếu lương liền tốt. Ở An Chí có hơn 1.5000 danh tù binh ngụy quân chi xuyên doanh trại bên trong, cùng loại dạng này đàm luận khắp nơi đều đang phát sinh. Liên liên đoàn phó, vương vật mấy người bị bắt các tướng lĩnh đều ở tự mình đàm luận. Đương nhiên, bọn hắn không hề giống sĩ tốt bình thường như thế vẹn vẹn đàm luận phong công bia sự tình, bọn hắn càng để ý là thiếu lương sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Lúc trước ở đoàn phó, vương thuật hai người đầu hàng lúc, Lý Hợp từng đại biểu thiếu lương đề cập qua, tức yêu cầu tù binh ngụy quân lấy bị thiếu lương nô dịch 5 năm đem đổi lấy thân tự do, điều kiện này không thể bảo là không khoan dung, đến mức đoàn phó, vương thuật mấy người ngụy tướng sau đó đều cảm giác có chút không thể tin được. Nhưng sự thật chứng minh, thiếu lương đối bọn này tù binh thật rất khoan dung, hoặc là phải nói là rộng rãi, theo đoàn phó, vương thuật các tướng lãnh hiểu biết đến tình huống. Thiếu lương vẹn vẹn lại phải mấy trăm tên mặc giả cùng kia 1500 dư danh mới tìm nơi nương tựa thiếu lương trước ngụy quân sĩ tốt đến xem giải bọn họ, đốc xúc bọn hắn triển khai đầu tháng 4 cày bừa vụ xuân. Loại trình độ này tạm giam, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới, phản phất bọn hắn tùy thời đều có cơ hội thoát đi. Đương nhiên, đến đây tạm giam bọn hắn hơn 500 trước Nguyên Lý Ngụy Tốt đã cảnh cáo bọn hắn, tốt nhất đừng trốn chạy, vạn nhất bất hạnh đụng phải thiếu lương kỳ binh, đối phương nhất định sẽ đem lẩn trốn người đánh chết, thành thành thật thật vì thiếu lương nô dịch 5 năm đổi lấy tự do tự thân liền phải, dù sao đây cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Trái lại nếu chạy trốn tới Ngụy Quốc, tất nhiên sẽ bị một lần nữa sắp xếp quân đội, chống cự sắp tiến đánh Hà Đông. Liên quân Tần Lương cân nhắc lợi hại, hơn 1.000.000 tù binh ngụy quân cơ hồ đều cảm thấy vẫn là thành thật một chút được rồi, dù sao thành thật thật ở tại Thiếu Lương còn không đến mức mất mạng, trốn về Ngụy quốc, vạn nhất bị bắt Tráng Đinh một lần nữa sắp xếp ngụy quân, lần nữa cùng liên quân Tần Lương đối đầu, vậy liền không chừng có hay không còn có thể giữ được tính mạng. Ngay kế tiếp, lấy Mặc Hành cầm đầu mấy trăm tên đệ tử Mặc gia đi tới Chi Xuyên doanh trại, vì 1.500.000 dành tù binh ngụy quân phân chia đội ngũ, sau đó ngay tại tù binh ngụy quân đang lúc truyền bá hắn tư tưởng Mặc gia, thuận tiện giảng thuật Thiếu Lương tình trạng, thẳng đem Thiếu Lương tán thưởng là trời dưới đáy độc nhất vô nhị thánh quốc. Đây cũng không phải là chư đệ tử Mặc gia nói khoác Thiếu Lương, chỉ có thể nói, bây giờ Thiếu Lương xác thực hết sức dán vào bọn hắn trong lý tưởng thánh quốc, cả nước bách tính lẫn nhau thân lẫn nhau yêu, lấy phối cấp chế vì cả nước quốc dân phân phát lương thực, cùng cực khổ cùng ăn, tôn quý như Thiếu Lương ấu quân lương cơ đều từng tự mình xuống đất cùng bách tính cùng nhau lao động, mà phụ trách xử lý quốc gia chính vụ tướng bang Đông Lương quân, cũng là người Thiếu Lương dân kính ngưỡng. Hiền Lương liên liên quản lý các thành thị các đại phu, tỷ như Lý Hổ, Lý Hợp, Tư Mã Trác, Phạm Hộ bọn người, cũng là thụ Thiếu Lương vạn người kính ngưỡng. Ở chư đệ tử Mặc gia xem ra, đây quả thực là tỉnh mộng thượng cổ tiên hiền thời kỳ quốc gia, toàn bộ thiên hạ độc nhất vô nhị thánh quốc. Ở những này đệ tử Mặc gia lan truyền hạng, hơn 1.500.000 dành tù binh ngụy quân bị nói tim đập thình thịch. Những này ngụy tốt phần lớn đều là ngụy quốc xuất thân dân thường, ở ngụy quốc thường thấy quyền quý đấu đá bách tính, nhưng mà đệ tử Mặc gia lại nói cho bọn hắn, Thiếu Lương cũng không tồn tại đấu đá mồ hôi nước mắt nhân dân quyền quý, chỉ có thụ vạn dân kính ngưỡng Hiền Lương, loại này quốc gia làm sao không để ngụy tốt nhóm cảm thấy tâm động. Thiếu Lương không có người chia đủ loại khác biệt lời giải thích a. Một tù binh ngụy quân hướng Mặc Hành đưa ra nghi vấn. Đồng thời không có. Mặc Hành cười nói cho chư vị, liên quan tới việc này, ta Mặc gia cự tử từng cùng Tử Lương đại phu triển khai một trận biện luận, Tử Lương đại phu cho rằng, người sát thực sinh mà khác biệt, nhưng khác nhau không ở chỗ thân phận quý tiện, mà ở chỗ trí tuệ, ý chí mấy người càng thêm khó được đáng ngưỡng mộ sở trường. Người thông minh, cần cùng người, có quyền lực so những người khác đạt được càng nhiều, nhưng cũng giới hạn tại đây. Tử Lương đại phu còn nói, Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Có lẽ chư vị không biết, Tử Lương đại phu hắn chính là Ngụy quốc quận Tây Hà, huyện Bình Chu xuất thân dân thường, thậm chí trong nhà liền một mẫu ruộng đồng đều không có, là cho nên mới ly biệt quê hương làm du hiệp sống tạm, nhưng chưa từng nghĩ ngoài ý muốn đi tới Thiếu Lương. Bởi vậy hắn phản đối người chia quý tiện lời giải thích. Nha. Vây quanh ở chư đệ tử Mặc gia bên cạnh mấy ngàn danh tù binh ngụy quân hâm mộ mà ước mơ mà hướng. Đống nhiên lại có người hỏi, ta cũng không tin. Nếu người không quý tiện, vì sao có người sinh ra muốn phục thị người khác? Ta không tin Thiếu Lương những này đại phu trong nhà liền không có nô bộc. Mặc Hành cười giải thích nói, có bộc nhưng không có nô. Thiếu Lương thừa hành ta học thuyết Mặc gia, tôn sùng người người bình đẳng. Không thể phủ nhận Thiếu Lương quốc bên trong vẫn có tôi tớ, nhưng này chỉ là một loại việc phải làm, chí ít chủ nhân không có quyền tùy ý đánh chửi tôi tớ, nhiều nhất chỉ có thể đem tôi tớ sa thải. Cái này có quan hệ với tôi tớ sự tình, cũng không phải Mặc Hành ăn nói lung tung. Trên thực tế ban đầu ở Thiếu Lương thừa hành Mặc pháp sau đó, cự tử Mặc Tiễn liền ra ngoài người người bình đẳng chủ trương, liền nô bộc một chuyện cùng Lý Hợp làm một phen nghiên cứu thảo luận, nhìn xem có thể hay không hủy bỏ nô bộc chế độ, cho thiên hạ làm gương mẫu. Nói thật, liên quan tới hủy bỏ nô bộc một chuyện, kỳ thật Thiếu Lương quốc bên trong bọn nô bộc cũng không linh tỉnh, liền giống với Đông Lương quân trong nhà. Cũng chính là vương thị nhất tộc có gia thần, có thuộc tộc, cũng có nô buộc, có thể những này vương thị nô buộc tự nhận là tự mình qua rất tốt, căn bản không muốn Mặc gia hủy bỏ nô buộc chế độ, dù sao trước đây bọn hắn ăn vương thị, ở vương thị, vì vương thị hiệu lực, đột nhiên Thiếu Lương phế trừ nô buộc chế, đám người nay đều phải tự mình nuôi sống tự mình, có mấy cái sẽ vui lòng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vương thị nhất tộc đối đãi thuộc tộc, đối đãi nô buộc quả thật không tệ. Nhưng chính vì vậy, Mặc gia cái gọi là hủy bỏ nô buộc chế sướng nghị bị nô buộc giai cấp phản đối cùng kháng nghị, cái này khiến đệ tử Mặc gia nhóm một lần cảm thấy hết sức khó xử. Chẳng qua vì toàn diện mở rộng tư tưởng Mặc gia, minh sắc Mặc pháp trị quốc lý niệm, tại trải qua Đông Lương quân, Lý Hợp, Địch Hổ đám người sau khi thương nghị, Thiếu Lương quốc bên trong vẫn là thi hành phế nô chế, đem nô buộc chuyển hóa làm một loại nhận lấy thủ lao việc cần làm, đồng thời dùng cái này xác lập pháp lệnh, tức chủ nhân không có quyền người đối diện buộc thi hành bất luận cái gì trên nhục thể tổn thương. Thế là rất có ý tứ một màn xuất hiện, giống như Đông Lương quân, Địch Hổ mấy người giai cấp quyền quý đồng ý đầu này pháp lệnh, ngược lại là nhà bọn hắn bên trong tôi tớ đối với đầu này pháp lệnh không hứng thú lắm, thậm chí có tương đương một bộ phận gia phó căn bản không nhìn Mặc gia phổ biến đầu này pháp lệnh, tiếp tục đem Đông Lương quân, Địch Hổ bọn người coi là tự mình hiệu trung gia phụ. Đây cũng là Mặc gia ở phổ biến chủ trương của mình thì ít có xấu hổ một màn, nhưng bất kể nói thế nào, đầu này pháp lệnh vẫn là phổ biến, đến mức Mặc Hành giờ phút này có thể tự hào biểu thị, Thiếu Lương chỉ có tôi tớ, không có nô buộc, trong nước mỗi người đều là qua lại bình đẳng. Nghe xong Mặc Hành giảng thuật, chúng tù binh ngụy quân nhóm hai mặt nhìn nhau. Dù sao ở thiên hạ này, quyền quý bên đường đánh chết bình dân đều là nhìn lắm thành quen sự tình, chớ nói chi là đánh chửi trong nhà nô bộc, nhưng mà Thiếu Lương hình luật lại quy định, mỗi một danh người Thiếu Lương sinh mệnh đều nhận Thiếu Lương pháp lệnh bảo hộ, không có người thi hành bất luận cái gì trên đục thể tổn thương. Cực kỳ làm cho người không thể tưởng tượng chính là, liền người Thiếu Lương chính mình cũng không cách nào chi phối thân thể của mình. Thân thể của ta không thuộc quyền quản lý của ta. Lại về Thiếu Lương pháp lệnh quản. Đây coi là cái quỷ gì pháp lệnh? Đối với cái này Mặc Hành nói cho đám người, nếu do tự mình đến chi phối thân thể của mình, cái này sẽ chỉ trợ tăng lên cường giả đối với kẻ yếu bóc lột. Hắn cử đi ví dụ tử, tương truyền thời cổ có một người tin vào yêu ngôn, nghĩ lầm nuốt người sống tâm có thể trị bệnh, thế là hắn liền bỏ ra nhiều tiền mua thật nhiều người sống sờ sờ, đào ra lòng sinh của bọn họ nuốt, cái này rõ ràng là thương thiên hại lý hành vi, nhưng khi đó quốc gia pháp lệnh lại không cách nào phán có tội, trái lại, chỉ có hạn chế người đối với mình thân thể quyền chi phối, quốc gia mới có thể theo nếp ngăn lại. Chúng tù binh ngụy quân bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới chân chính hiểu được Thiếu Lương đầu này nhìn như không thể tưởng tượng nổi pháp lệnh. Trên thực tế, đây cũng là Tử Lương đại phu chủ trương. Mạc Hành dùng kính trọng thần sắc nói ra đầu này pháp lệnh chân chính chủ trương người. Hắn cũng là đệ tử Mạc gia phổ biến kính trọng vị kia Tử Lương đại phu nguyên nhân, vị kia Tử Lương đại phu cảm giác so với bọn hắn đệ tử Mạc gia rõ ràng hơn cái gì mới thật sự là người người bình đẳng, liền phảng phất tận mắt chứng kiến qua giống như. Từ một ngày này lên, Mạc Hành mấy trăm tên đệ tử Mạc gia cùng cái này hơn 1.5 vạn danh tù binh ngụy quân cùng nhau lao động, hết thảy ăn ở, nhàn rỗi liền ở trên đất chống truyền đạo, tuyên dương hắn tư tưởng Mạc gia, nói xác thực là Lương Mạc tư tưởng, dù sao Thiếu Lương chi Mạc so sánh thiên hạ cái khác mấy chi Mạc gia, đã dần dần phát sinh biến hóa. Nhưng mặc dù có biến hóa, tư tưởng Lương Mạc cũng vẫn là nhất phù hợp tầng lớp bình dân tư tưởng. Bởi vậy đương Mạc Hành mấy người đệ tử Mạc gia truyền đạo lúc, bên người thường thường vây đầy hàng trăm hàng ngàn tù binh ngụy quân, cho dù là đã vất vả lao động một ngày, nhưng những này tù binh ngụy quân vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi lắng nghe chư Mạc gia truyền đạo, tiếp theo đến thử dùng tư tưởng Mạc gia đối đại thiên hạ này, thậm chí bắt đầu âm thầm so sánh Thiếu Lương cùng Ngụy Quốc. Càng là so sánh, những này tù binh ngụy quân liền đối với Ngụy Quốc càng thêm thất vọng, đồng thời cũng càng thêm tán thành đệ tử Mạc gia đem Thiếu Lương xưng là thánh quốc, tiếp theo lại càng ngày càng có người hy vọng có thể trở thành Thiếu Lương một viên. Đương nhiên, bọn hắn trước tiên cần phải vì Thiếu Lương lao động 5 năm đổi lấy thân tự do, sau đó mới có tư cách gia nhập Thiếu Lương. Hết hạn đến đầu tháng 4, Mạc Hành bọn người liền đã ở hơn 1.5 vạn danh tù binh ngụy quân đang lúc phát triển tương đương số lượng trung thực người hâm mộ. Những này học đồ Mạc giả mỗi ngày 3 ngày ở Mạc giả lãnh đạo hạ cần mẫn khổ nhọc, vào đêm sau liền vây quanh ở từng cái Mạc giả bên người, nghiêm túc lắng nghe chư Mạc giả hướng bọn hắn giảng thuật tư tưởng Mạc giả, dòng giá hơn 1.5 vạn danh tù binh ngụy quân, lại cơ hồ không có người đảo vong. Tựa như Lý Hợp trước đó phán đoán, văn hóa cùng tư tưởng vũ khí, xa so với đao kiếm càng thêm đáng sợ. Mấy trăm tên đệ tử Mạc gia đối với cái này hơn 1.5 vạn danh tù binh ngụy quân đốc xúc, so 2 vạn quân đội Thiếu Lương dẫn theo đao kiếm đi bức hiếp còn muốn có tác dụng, thậm chí không có chút nào thai hoàng ẩm. Liên quan tới những này tù binh ngụy quân, Tần Quốc Tả thứ trưởng vệ ứng ở cuối tháng 3 thì đến đây Thiếu Lương thị sát an trí có 1.5 vạn danh tù binh ngụy quân chi xuyên doanh trại. Lúc ấy vệ ứng cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí cảm nhận được kinh dị, Thiếu Lương đã không có thi hành tình hình, tức ở những cái kia tù binh ngụy quân trên mặt chích chữ, cũng không có khai thác in dấu hình, tức dùng bàn đuổi ở những cái kia tù binh ngụy quân trên thân là cấn, thậm chí đều không có phái nhiều ít quân tốt là tạm giam bọn hắn. Nhìn như những này tù binh ngụy quân tùy thời đều có cơ hội đào vong, nhưng làm cho người không thể tưởng tượng người, những này tù binh ngụy quân chính là không có người đào vong. Giờ khắc này, vệ ứng chân chính ý thức được học thuyết Mạc gia vì sao có thể một lần trở thành thiên hạ học thuyết nổi tiếng, thậm chí hắn đối với Mạc gia vậy đơn giản có thể so với mê hoặc tư tưởng truyền bá cảm nhận được kinh dị. Hắn bỗng nhiên cảm giác cùng lo lắng Thiếu Lương không quản được cái này tổng cộng hơn 2 vạn danh tù binh ngụy quân, có lẽ hắn càng hẳn là lo lắng đang ở Thiếu Lương cấp tốc truyền bá tư tưởng Lương Mạc, loại này có khác biệt với cái khác Mạc gia học phái tư tưởng, đang ở cấp tốc đem Thiếu Lương chế tạo thành một cái hắn thấy cũng hết sức kinh khủng quốc gia, không chút nào thua kém thi hành quân công tức pháp Tần Quốc. Đầu tháng 4, ngay tại vệ ứng do dự phải chăng nên đối với Thiếu Lương có hạn chế đồng thời, ở Thiếu Lương 1 vạn quân đội cùng dòng giá hơn 2 vạn ngụy quân đầu nhập cày bừa vụ xuân thời khắc, Lý Hợp xuất vi trừ, Vũ Khang doanh số 21 vạn danh nọ binh, cùng 1.000 danh Thiếu Lương kỵ binh cùng hơn 200 danh hám trận sĩ, vượt qua sông lớn, cùng doanh tiền xuất lĩnh 12 vạn tần quân tụ hợp tại thành Bồ Phản Hạ, chính thức mở ra liên quân Tần Lương đối với Ngụy Quốc thảo phạt. Chương 159, tiến binh Hà Đông. Chương 158, tiến binh Hà Đông. Đông Lương địa phong công, cố nhiên là ngàn vàng mua xương chưa bài, nhưng Ngụy Quốc chúng quy là Ngụy Quốc, ở rơi xuống bá chủ bảo tọa trước, ta cho rằng Thiếu Lương cũng chớ có trông cậy vào tấm bia đá này sẽ để cho nhiều ít người ngụy tranh nhau tìm nơi nương tựa Thiếu Lương. Đương nhiên loại cục diện này là có thể thay đổi, chỉ cần đem Ngụy Quốc kéo xuống bá chủ bảo tọa là đủ. Bây giờ Ngụy Quốc đã kém xa đã từng cường thịnh, nhưng nó trên thân nhiều ít vẫn hất lên một tầng bá chủ áo ngoài, chỉ cần chúng ta đem nó bá chủ áo ngoài xé bỏ, thế nhân liền có thể nhìn thấy Ngụy Quốc suy yếu. Dưới lúc, Đông Lương Bia Phong Công liền có thể phát huy tác dụng chân chính, càng lớn tác dụng. Đầu tháng 4, Tần Quốc Tả thứ trưởng vệ ứng đi sứ Thiếu Lương, tại thành Thiếu Lương hội kiến Đông Lương quân, nói ra trở lên lời nói này. Mặc dù vệ ứng mục đích vẫn là muốn đem Thiếu Lương buộc chặt ở hắn Tần Quốc trên chiến xa, nhưng không thể phủ nhận, trước mắt Tần Quốc cùng Thiếu Lương lợi ích đúng là nhất trí. Cùng lúc đó, Lý Hợp làm liên quân Tần Lương bên trong phía Thiếu Lương tướng lĩnh, đã xuất lĩnh vi trừ, Vũ Khang doanh số 21 vạn danh mã binh, còn có 1.000 danh Thiếu Lương kỵ binh cùng hơn 200 danh hám trận sĩ, vượt qua sông lớn đã tới Bộ Phản, đồng hành còn có Mạc gia cự tử Mạc Tiễn xuất lĩnh hơn 2.000 vị đệ tử Mạc gia. Mà lúc này ở Bộ Phản, Ngụy Quốc chỉ có lấy Long Giả cầm đầu mấy ngàn danh bại tốt, điểm ấy binh lực tự nhiên không cách nào ngăn cản 13 vạn liên quân Tần Lương, bởi vậy sớm tại doanh kiền xuất 12 vạn tần quân qua sông thời khắc, Long Giả liền xuất dưới trướng tàn quân hướng An ấp rút lui, chuẩn bị ở An ấp cùng Nhương Tỷ xuất lĩnh 2 vạn ngụy võ tốt tụ hợp. Mùng 8 tháng 4, doanh kiền chia ra 3 đường, lệnh công tôn Tráng lấy phần âm, lệnh công tôn Cổ lấy cựu ngụy, mà thì xuất lĩnh liên quân Tần Lương chủ lực thẳng đến An ấp, ven đường công hãm giải huyện, Hồ thị, Diêm thị mấy ấp, một đường tiến đánh đến núi Thạch Môn, luận binh phong hung mãnh, nhất thời có 102. Lúc này Nhương Tỷ đã xuất 2 vạn ngụy võ tốt từ phần âm rút lui đến An ấp một vùng, thành công cùng Long Giả mấy ngàn bại quân tụ hợp, nhưng chỉ bằng vào điểm ấy binh lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản liên quân Tần Lương. Bởi vậy Long Giả bốn phía cầu viện, từ khúc, giáng huyện mấy thành tìm kiếm viện quân, ở phái người hướng Đại Lương cầu viện đồng thời, lại phái người hướng Hàn Cử cầu viện. Lúc này Hàn Cử đã xuất 5 vạn Hàn quân rút lui đến Lạc Dương mặt phía bắc ôn ấp một vùng, biết được Long Giả, Nhưng thì hai tướng binh bại tại Hà Tây, tổn thất nặng nề, trong lòng nửa vui nửa buồn, đã vui vẻ tại Ngụy quân cuối cùng vẫn là ở Hà Tây đếm mùi thất bại, lại lo lắng bị Tần quốc thuận thế chiếm Hà Đông. Đại tướng dưới trướng Khổng Dạ tự mình cùng hắn thương nghị, liên quân Tần Lương thực lực là không phải quá mạnh. Hàn Cử cao mày suy nghĩ, không thể không nói, vẻn vẹn nhìn trước mắt Hà Đông, hai nước Tần Ngụy thực lực sai biệt hoàn toàn chính xác có chút bị đánh phá cân bằng dấu hiệu. Chủ yếu chính là hai quân Tần Lương liên hợp thực sự quá phù hợp, đừng nhìn lần này hiệp trợ Tần quân thảo phạt Ngụy quốc quân đội thiếu lương vẹn vẹn một vạn người, nhưng cái này một vạn người lại là nọ binh, tăng cường rất nhiều Tần quân tấn công từ xa năng lực, chớ nói chi là 1000 danh thiếu lương kỵ binh cùng 2000 danh thiếu lương vương công tượng mặc ra tham chiến. Nói tóm lại, ở thiếu lương gia nhập về sau, Tần quốc ở kỹ thuật, tinh nhuệ phương diện nhược điểm lập tức liền tăng lên không ít, đến mức Ngụy quân ở Hà Đông hiện ra tuyệt đối thế yếu. Cứ theo đà này, liên quân Tần Lương chiếm lĩnh Hà Đông đây là không có chút nào tranh cãi sự tình. Hàng Cử nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thiếu lương muốn như thế tương trợ tại Tần quốc? Thiếu lương lập trường không phải là cùng hắn Hàn quốc nhất trí, chỉ ở Hà Tây, Hà Đông duy trì hai nước Tần Ngụy cân bằng, khiến cho hai bên qua lại tiêu hao à? Ở cân nhắc lợi hại về sau, Hàng Cử cuối cùng vẫn cự tuyệt Long Giả cầu viện, công bố bọn hắn phụ mệnh tùy thời rút về bốn quốc, không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn trợ Ngụy quốc ngăn cản liên quân Tần Lương. Nhưng cùng lúc hắn cũng phái người tiến về Cựu Lương, nhắc nhở chú sứ giả thiếu lương Thân Xuân đi thám thính thiếu lương ý đồ, hỏi một chút thiếu lương vì sao muốn toàn lực tương trợ tại Tần quốc. Ngày 15 tháng 4, liên quân Tần Lương tiến binh núi Thạch Môn. Hồi tưởng lại năm ngoái, núi Thạch Môn chính là Doanh Kiền xuất lĩnh Tần quân nuốt hận chi địa, đau khổ tiến đánh mấy tháng không có chút nào tiến triển không nói, về sau ngược lại còn bị Hàn Quốc tình nó áp chế, đến mức xuất hiện về sau toàn diện tan tác. Nhưng mà giờ này ngày này, Doanh Kiền lại là xuất lĩnh hoàn toàn mới liên quân Tần Lương mà đến, trái lại Ngụy quân, nhưng không có Hàn cử năm vạn Hàn quân tương trợ. Này lên kia xuống, Ngụy quân phần thắng xác thực không nhiều lắm. Nhưng dù vậy, Nhưng thì vẫn như cũ xuất hai vạn Ngụy võ tốt cắn răng trông coi núi Thạch Môn. Dù sao một khi núi Thạch Môn mất đi, liên quân Tần Lương liền có thể quy mô công hướng ăn ốc. Đối mặt có Ngụy võ tốt chấn giữ núi Thạch Môn, Doanh Kiền không chút do dự phái ra thiếu lương kỵ binh, đem Ngụy quân thay mắt toàn diện trừ bỏ, để bọn hắn liên doanh trại cũng không dám ra ngoài. Kết quả là 1000 danh thiếu lương kỵ binh làm tiền trạm quân dẫn đầu tiến vào núi Thạch Môn một vùng, đối với đóng giữ nơi đó Ngụy võ tốt triển khai một loạt đánh lén cùng ám sát. Bình tĩnh mà xem xét, nếu so sánh cá nhân thực lực, thiếu lương kỵ binh cùng Ngụy võ tốt có thể xưng tương xứng, 10 người trong vòng, thiếu lương kỵ binh có năm chắc tất thắng, nhưng theo đôi bên nhân số tăng nhiều, thiếu lương kỵ binh ưu thế khó tránh khỏi dần dần giảm xuống, thẳng đến 100 người đối với 100 người, như vậy ở chính diện giao phong phương diện, thiếu lương kỵ binh cơ hồ liền không có cái gì phần thắng rồi. Có thể hỏi đề ngay tại ở, thiếu lương kỵ binh chưa hề cũng không phải là dùng cho chính diện tác chiến binh chủng, làm sao lại cùng Ngụy võ tốt chính diện giao phong? Trừ phi Ngụy võ tốt một ngày 12 canh giờ bảo trì cảnh giác, nếu không coi như Ngụy võ tốt sức chiến đấu vượt qua thiếu lương kỵ binh, cũng rất khó chân chính uy hiếp được cái sau. Ngày 15 tháng 4 đến 17 ngày, thiếu lương kỵ binh cùng Ngụy võ tốt ở núi Thạch Môn triển khai một loạt đánh lén chiến cùng phục kích chiến, ở một đám giỏi về leo lên, ngụy trang, đánh lén ban đêm, ám sát thiếu lương kỵ binh trước mặt, Ngụy võ tốt thuần túy chính là chỉ có vũ lực mang tốt, đại đa số thời điểm bọn hắn thậm chí cũng không tìm tới thiếu lương kỵ binh ở nơi nào phát động đánh lén. Liên tiếp thương vong, có thể Ngụy võ tốt đối với thiếu lương kỵ binh tràn đầy oán hận, thậm chí ở lọt vào thiếu lương kỵ binh đánh lén thì chửi ầm lên, mắng kỵ binh là giấu đầu lộ đuôi bọn chúng nhắt, nhưng mà thiếu lương kỵ binh không chút nào không lấy vì sự, ngược lại cười ha ha. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Ngụy võ tốt liền xuất hiện mấy trăm người thương vong, so phổ thông Ngụy tốt biểu hiện tốt không đến đi đâu. Biết được việc này về sau, Doanh Kiền rất là mừng rỡ. Hắn đối với bên cạnh cảm khái nói, ta một mực rất hiếu kỳ thiếu lương kỵ binh cùng Ngụy võ tốt đến tột cùng ai mạnh ai yếu, coi như bây giờ xem ra, Ngụy võ tốt ở thiếu lương kỵ binh trước mặt cũng chính là chính tốt trình độ thôi. Đương nhiên Doanh Kiền cũng hiểu rồi, thiếu lương kỵ binh ở chính diện chiến trường là đánh không lại Ngụy võ tốt, nhưng không thể phủ nhận thiếu lương kỵ binh có biện pháp giết chết Ngụy võ tốt, mà Ngụy võ tốt lại cơ hồ không có cách nào giết chết thiếu lương kỵ binh. Chỉ bất quá muốn 1000 danh thiếu lương kỵ binh đi giết sạch 2 vạn Ngụy võ tốt, đây rốt cuộc vẫn là quá mức cố hết sức, cũng không phải là không thể làm được, chủ yếu là tốn thời gian quá dài, Doanh Kiền nhưng không có thời gian bồi Ngụy võ tốt ở núi Thạch Môn một vùng dây dưa. Ngày 19 tháng 4, Doanh Kiền nếm thử tiến đánh núi Thạch Môn Ngụy doanh. Nương tựa theo 5000 tần quân nọ thủ cùng 1 vạn danh tay nọ thiếu lương, trận này trận công kiên liên quân Tần Lương từ đầu tới đuôi triệt để áp chế Ngụy võ tốt, nhưng dù vậy, người khoác 3 tầng giáp dày Ngụy võ tốt vẫn như cũ đỉnh lấy đối phương mưa tên chấn giữ trận địa, cho dù là hung mãnh như tần quân, lại cũng không thể khiến Ngụy võ tốt bại lui. Gặp đây, Doanh Kiền quả quyết tế ra đối phó Ngụy võ tốt đại sát khí, xe nỏ. Ban đầu ở tiến đánh Hợp Dương lúc, tần quân công Thâu Thị cùng thiếu lương đệ tử Mặc Gia liền chế tạo hơn 300 khung xe nỏ dùng cho ám sát Ngụy võ tốt, những này xe nỏ đều bị tần quân dẫn tới Hà Đông, lại thêm trong mấy ngày này đôi bên công tượng chế tạo xe nỏ tổng số đã đạt đến dòng giá 800 khung, đủ để đối với 2 vạn Ngụy võ tốt tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Mà liên tại liên quân Tần Lương tiến đánh núi Thạch Môn thời khắc, sứ giả Hàn Quốc trú tại thiếu lương Thân Xuân vội vàng chạy đến, cùng Lý Hợp tại liên quân bên trong doanh trại gặp nhau, hướng Hàn Cử nghi hoặc chuyển cáo Lý Hợp. Hàn Cử tướng quân không hiểu, vì sao thiếu lương muốn trợ Tần quốc tiến đánh Hà Đông, đánh vỡ hai nước Tần Ngụy ở bên này cân bằng. Nghe được hỏi thăm, Lý Hợp cười nói ra, ta thiếu lương nhưng không có toàn lực tương trợ Tần quân. Hoàn toàn chính xác, phải biết hắn từ đầu tới đuôi liền không có thực tế tham chiến, cũng không có hướng Doanh Kiền nói cái gì đề nghị, ngoại trừ mỗi ngày cho lương cơ biết viết thư, ghi chép một thoáng tình hình chiến đấu, liền chỉ còn lại xem kỹ thiếu lương kỵ binh cùng vi doanh, ngũ doanh tổng cộng 1 vạn nọ binh tình trạng, phảng phất thuần túy đến luyện binh giống như. Nhưng thiếu lương lại phái ra kỵ binh cùng đệ tử Mặc Gia. Tần Quốc không phải người ngu, Doanh Kiền càng không phải là. Lý Hợp lắc đầu giải thích nói, Doanh Kiền biết rồi ta Thiếu Lương lập trường kỳ thật cùng Hàn Quốc nhất trí, đối với cái này hắn từng tỏ thái độ có thể dễ dàng tha thứ, nhưng điều kiện tiên quyết là chớ có quá phận. Nếu như ta Thiếu Lương không hề làm gì, ngồi xem Tần Quân cùng Ngụy Quốc chém giết, cái này sẽ chỉ suy yếu Tần Quốc đối với Thiếu Lương dễ dàng tha thứ, đối với ta Thiếu Lương đồng thời không chỗ tốt. Trên thực tế, Lý Hợp hiệp trợ Tần Quân thảo phạt Hà Đông còn có mấy cái mục đích, thì như mượn cơ hội rèn luyện hắn quân đội của Thiếu Lương, thuận tiện hướng Tần Quốc hiện ra một ít thực lực, biến tướng cảnh cáo Tần Quốc hắn Thiếu Lương đã không giống di vãng, chỉ cần hắn Thiếu Lương nói rõ thái độ đứng tại Tần Quốc bên này, lại có thể thực tế trợ giúp cho Tần Quốc, lại thêm cái này cảnh cáo, ba cái này được ra, Tần Quốc đối với Thiếu Lương động võ khả năng liền sẽ xuống đến thấp nhất. Mà cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Lý Hợp muốn nhờ vào đó đổi lấy Tần Quốc ủng hộ, để Tần Quốc ủng hộ khiến cho Ngụy Quốc thừa nhận Thiếu Lương độc lập một chuyện, thậm chí nếu như thuận lợi, có lẽ hắn Thiếu Lương còn có thể ngày sau cùng Ngụy Quốc đàm phán ở bên trong lấy được bị thị. Trái lại nếu hắn Thiếu Lương từ đầu đến cuối lá mặt lá trái, không muốn thực tế trợ giúp Tần Quân, kia Tần Quốc lại vì sao muốn ủng hộ hắn Thiếu Lương? Làm không tốt Tần Quốc có khả năng bí mật cùng Ngụy Quốc hiệp thương, đôi bên liên thủ đem hắn Thiếu Lương diệt. Làm quốc gia nhỏ, kiêng kỵ nhất chính là ý đồ mọi việc đều thuận lợi, dạng này thường thường không chiếm được tốt, đã muốn chọn bên đứng, vậy sẽ phải đứng triệt để, dù là đến lúc đó đến cái 180 độ đảo ngược. Liên sợ Tần Quân lần này chiếm Hà Đông. Thân sứ yên tâm. Lý Hợp cười trấn an thân xuân nói, Ngụy Quốc trung quy là xương bá trăm năm cường quốc, xương bá trăm năm nội tình không đến mức nhanh như vậy liền tiêu hao hầu như không còn, ta dự đoán lần này cho dù có ta Thiếu Lương tương trợ, Tần Quân cũng chưa chắc có thể công chiếm toàn bộ Hà Đông. Mà đây cũng là Lý Hợp không chút nào thèm nhỏ dãi Hà Đông chứ ấp, ngược lại đòi hỏi bị thị nguyên nhân một trong. Nô. Thân xuân tin phục gật gật đầu, dù sao hắn cũng biết, trước mắt Ngụy Quốc phản kích phương hướng ở Tuy huyện, lúc này mới dẫn đến Hà Đông bên này lực phản kích độ yếu kém, chỉ khi nào Ngụy Quốc đánh bại liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ, đến lúc đó liền không nói được rồi. Ngày 21 tháng 4, có lẽ là bởi vì đã vì an ấp tranh thủ đến đầy đủ khúc, giáng huyện điều động viện quân thời gian, hoặc là nhương tỷ kết luận núi Thạch Môn không đủ để ngăn cản liên quân Tần Lương, nhương tỷ cuối cùng lựa chọn xuất Ngụy Võ Tốt triệt thoái phía sau đến an ấp, chuẩn bị ở an ấp tổ chức phản kích. Ngụy Võ Tốt rút lui, có thể liên quân Tần Lương thuận lợi công chiếm núi Thạch Môn, một lần đem chiến hỏa đốt tới an ấp. Ngay tại mười mấy vạn liên quân Tần Lương liền tiến đánh an ấp một chuyện làm chuẩn bị lúc, Ngụy Quốc đã sớm đem năm đó dùng cho thảo phạt Triệu Quốc quân chủ lực, điều trong đó 8 thành phái đi Tuy huyện, ở trên đem bàn quyền, Tôn Hà còn có Hà Dương quân đám người xuất lĩnh dưới, đối với Tuy huyện liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ triển khai kịch chiến. Mà cùng lúc đó, Triệu Hầu cũng ở tổ chức binh lực, ý đồ đoạt lại Hàm Đan. Giờ này khắc này Ngụy Quốc ba mặt thủ địch, cái này cũng chưa tính Điển Kỵ chi kia từng ở Quế Lăng đánh lén qua Ngụy tướng Bàng Quyên Tề quân, còn tại Vệ Quốc phía đông nhìn chằm chằm, tính quan Ngụy Quốc tình hình chiến đấu. Nhìn tình hình này, xương bá trung nguyên trăm năm Ngụy Quốc sắp bị các quốc gia liên thủ kéo xuống bá chủ bảo tọa, thậm chí đứng trước nước đem không còn hung hiểm. Chương 160, bá chủ nội tình chương 159, bá chủ nội tình tháng 4 trước sau, Long Dạ, Dương Tỷ tại Hà Tây thua trận tin tức truyền đến Ngụy Đô Đại Lương, khiến Ngụy Vương vừa sợ vừa giận, chất vấn Ngụy tướng Công Tôn Diễn. Dù sao lúc trước Công Tôn Diễn lời thề son sắt mà tỏ vẻ Long Dạ, nhưng thì hai người có thể bằng 6 vạn Ngụy quân tử thủ hợp Dương mấy tháng, tối thiểu nhất có thể chống đỡ đến hắn Ngụy Quốc ở Tuy huyện đánh bại liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ. Không nghĩ tới, Ngụy Quốc từ Triệu Quốc Hàm Đan rút về 20 vạn quân đội vừa mới đến Tuy huyện, còn chưa tới kịp đối với liên quân bốn nước làm ra cái gì thực tế tiến công, Long Dạ, Dương Tỷ hai tướng liền đã vứt bỏ hợp Dương, chật vật rút về Hà Đông. Lại thêm Long Dạ đang cầu xin viện binh trong tín thư ghi chép Tần Quân chuẩn bị qua sông lần nữa công phạt Hà Đông một chuyện, Ngụy Vương làm sao có thể không giận. Tuy nói Công Tôn Diễn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng đối mặt Ngụy Vương chỉ trích cùng trách tội, hắn không chút hoang mang đưa ra giải thích. Dựa theo thần đối với Tần Quân phán đoán, Tần Quân nhất định không khả năng đối với Long Dạ, nhưng tỷ dưới trướng 6 vạn quân đội tạo thành to lớn như vậy áp lực, mấu chốt là Thiếu Lương đang trợ giúp Tần Quốc. Thiếu Lương lúc trước đạt được Hàn Quốc tạo nỏ kỹ thuật, lại có mặc ra hết sức ủng hộ, là có thể trong 8 tháng chế tạo hơn vạn thanh cường nỗ. Nghe nói như thế, Ngụy Vương ngay tiếp theo Hàn Quốc cũng hận. Mặc dù Hàn Quốc đến nay đều không có đem bổn quốc tạo nỏ kỹ thuật dạy cho Thiếu Lương, nhưng hai nước Tần Ngụy lại không phải người ngu, làm sao nhìn không ra. Chỉ bất quá Tần Quốc ra ngoài một ít cân nhắc chấp nhận chuyện này, mà Ngụy Quốc thì là bởi vì dưới mắt không thể rời đi Hàn Quốc trợ giúp, bởi vậy cũng chưa hỏi khó Hàn Quốc, nếu không, đoán chừng Hàn Quốc tình cảnh cũng sẽ không sống dễ chịu. Nói tóm lại, Công Tôn Diễn đem toàn bộ bỏ lỡ đổ cho ở Thiếu Lương trợ trụ vi ngược, đối với mình lúc trước dụ phản hợp Dương thị tộc một chuyện không hề đề cập tới. Cử động lần này đưa tới Hà Dương quân mãnh liệt bất mãn, hắn tại triều đình ở trước mặt mọi người chỉ trích Công Tôn Diễn. Trước đây Thiếu Lương cùng Tần Quốc chỉ ký tên trung thủ Hà Tây ước định, Thiếu Lương không thể lại hiệp trợ Tần quân công phạt Hà Đông, là ngươi trước dụ phản hợp Dương thị tộc, đem Thiếu Lương triệt để đẩy lên Tần Quốc bên kia. Công Tôn Diễn đương nhiên sẽ không tiếp nhận Hà Dương quân chỉ trích, phản bác, hợp Dương nguyên bản chính là ta thành trì của Ngụy Quốc, là Tần Quốc tự tiện đem nó sắp xếp cho Thiếu Lương, nếu không ta lại như thế nào có thể tùy tiện xúi dục hợp Dương. Hú hồ, lần này Thiếu Lương đoạt lại hợp Dương cũng không nhận cái gì tổn hại, nhưng mà Thiếu Lương lại dùng cái này làm lấy cớ, hiệp trợ Tần Quốc tiến đánh Hà Đông, rõ ràng chính là Thiếu Lương bị Tần Quốc lợi ích chỗ dụ. Hương bất nghĩa chi minh, trợ trụ vi ngược, Hà Dương quân không nghĩ như thế nào đánh lui lịch đến, lại chỉ trích tại hạ không biết Hà Dương quân đến tuột cùng là chung với Đại Vương, cũng hoặc chung với Thiếu Lương. Cùng lúc trước Long Giả, nhưng thì mấy ngụy tướng nhao nhao không đồng ý Hà Dương quân chủ trương cùng loại, Ngụy Vương cùng Ngụy Quốc các thần tử phổ biến cũng không đồng ý Hà Dương quân, ai bảo Hà Dương quân chủ trương thừa nhận Thiếu Lương độc lập, thừa nhận hợp Dương về Thiếu Lương tất cả, dùng cái này làm cơ sở một lần nữa thân thiện Thiếu Lương đâu. Cái này muốn so là để Ngụy Quốc ăn nói khép nép hướng Thiếu Lương cầu hòa, làm bá chủ của Trung Nguyên, Ngụy Quốc làm sao có thể tiếp nhận? Ngụy Vương lại như thế nào có thể tiếp nhận? Cũng may chính vào quốc gia nguy nan thời khắc, Ngụy Vương mặc dù không hài lòng Hà Dương Quân chủ trương, nhưng lại cũng không làm ra trách cứ, chỉ là nhắc nhở Hà Dương Quân mau chóng tiến về Tuy huyện, hiệp trợ bản quyền, Tôn Hà đánh lui liên quân bốn nước Tề Sở thống vệ. Hà Dương Quân bất đắc dĩ, chỉ có thụ mệnh tiến về Tuy huyện. Đợi đến Hà Dương Quân đến Tuy huyện lúc, không chỉ từ Triệu Quốc rút về tới 20 vạn quân đội đã đến, liền liền tướng lĩnh Hàn Quốc thân xoa xuất lĩnh 8 vạn viện quân cũng đã đến. Cái này trung tế 28 vạn liên quân Ngụy Hàn đến, để liên quân bốn nước Tề Sở thống vệ vô cùng kiêng kỵ. Tề tướng Điền Tài cùng Sở tướng Cảnh Xá thương nghị, liên quân Ngụy Hàn lặn lội đường xa mà đến, tất nhiên mọi mệnh, chúng ta đương chủ động tiến binh, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Cảnh Xá cũng là tinh thông dùng binh chi pháp Sở tướng, lúc này đồng ý Điền Tài đề nghị, thế là hai người lại liên hợp tướng lĩnh Tống Quốc Cảnh Địch, Vệ Quốc tướng lĩnh Công Tôn Thương, tập kết 20 mấy vạn liên quân hướng phía liên quân Ngụy Hàn trụ sở tới gần. Biết được liên quân bốn nước Tề Sở Tống vệ đến đây bức chiến, liên quân Ngụy Hàn cũng rất là kinh hoàng, dù sao tựa như Điền Tài lời nói, hai người bọn họ nhánh quân đội vừa tới Tuy huyện, chưa nói xong không tới kịp kiến tạo doanh trại, thậm chí cũng còn chưa tiến hành hiệp trình, đột nhiên lọt vào liên quân bốn nước bức chiến, cái này như thế nào tác chiến? Ở thương nghị lúc, Ngụy tướng Tôn Hà, Hàn tướng Thân Xoa đều muốn cầu trước xuất quân triệt thoái phía sau, tránh liên quân bốn nước phong mang, chờ đến hắn hai liên quân Ngụy Hàn nghỉ chỉnh hoàn tất, sẽ cùng chém giết cũng không muộn. Nhưng Bàng Quyên lại bác bỏ đề nghị này. Bàng Quyên đối với chư tướng nói ra, nay ta Ngụy quốc ba mặt thù địch, phía tây có liên quân Tần Lương xâm chiếm Hà Đông, mặt phía bắc có Triệu quốc vẫn ý đồ đoạt lại Hàm Đan, mặt phía nam thì có liên quân bốn nước Tề Sở Tống vệ, thậm chí quân đội của Điền Kỵ cũng còn tại Vệ quốc cảnh nội đóng quân, tính quan ta Ngụy quốc cường đối. Trận chiến này kéo càng lâu, liền càng phát ra lại trợ tăng lên chư quốc quân đội khí diễm. Bởi vậy hắn phản đối nội bộ, chủ trương bất kể thương vong, bằng nhanh nhất, tối cường ngạnh phương thức đánh bại liên quân bốn nước Tề Sở Tống vệ. Hắn chủ trương đạt được Hà Dương quân ủng hộ, sau đó Tôn Hà cũng bị hai người thuyết phục, chỉ có Hàn Quốc tướng lĩnh Thân Xoa vẫn có chút do dự, dù sao hắn Hàn Quốc thi hành lính tinh nhuệ chế độ, tổng cộng cũng liền 10 mấy 20 vạn quân đội, bài trừ Hàn cử kia còn trú đóng ở Ôn ấp 5 vạn quân đội, trong nước chỉ có 10 mấy vạn quân đội còn bị hắn mang ra 8 vạn, nếu là thương vong quá lớn, hắn như thế nào hướng Tân Trịnh bằng giao? Vì bỏ đi Thân Xoa chần chờ, Bàng Quyên làm ra hứa hẹn, đợi cùng liên quân bốn nước lúc tác chiến, Ngụy quân phía trước, Hàn quân ở phía sau, tận khả năng giảm bớt Hàn quân thương vong. Đạt được Bàng Quyên như thế hứa hẹn, Thân Xoa cũng liền đáp ứng. Kết quả là, đối mặt bốn nước Tề Sở Tống vệ 20 mấy vạn liên quân bức chiến, Bàng Quyên xuất 28 vạn liên quân Ngụy Hàn khuynh xào mã động, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ngày 12 tháng 4, 28 vạn liên quân Ngụy Hàn cùng 20 mấy vạn liên quân bốn nước Tề Sở Tống vệ ở Tuy huyện ngoại ô triển khai mấy năm gần đây quy mô lớn nhất chém giết. Đừng nhìn liên quân Ngụy Hàn lặn lội đường xa mà đến, sĩ tốt tinh bị lẫn, có thể luận sĩ tốt sức chiến đấu, liên quân Ngụy Hàn vượt xa quân đội ba nước Tề Sở Tống, về phần quân đội Vệ quốc, kia thuần túy chính là góp đủ số. Bàng Quyên rất rõ ràng chuyện này, mặc dù hắn nói có đúng không kế thương vong, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn mù quáng ứng chiến, trên thực tế hắn trước đó liền đối với liên quân bốn nước Tề Sở Tống vệ làm một phen phân tích, nhắm ngay quân đội Vệ quốc cái này liên quân bên trong yếu nhất câu. Đợi chiến tranh toàn diện bộc phát về sau, hắn cùng Hà Dương Quân, Thân Xoa xuất liên quân Ngụy Hàn chủ lực đứng vững quân đội ba nước Tề Sở Tống, cắt cử Tôn Hà xuất một vạn danh ngụy võ tốt quanh có quân tập quân đội Vệ quốc. Làm ở liên quân bốn nước bên trong góp đủ số tồn tại, quân đội Vệ quốc mặc dù cũng có 3-4 vạn, nhưng lại như thế nào chống đỡ được một vạn danh ngụy võ tốt phiên tiếp nhập. Cũng không lâu lắm, quân đội Vệ quốc chỗ cánh phải liền bị Tôn Hà quân một vạn danh ngụy võ quân xé nát, Vệ tướng Công Tôn Thương cuống quýt xuất lĩnh bại quân sau chắc, bộc lộ ra Tề Sở hai quân bục chắc. Tề tướng Điền Tài tức giận mắng to quân đội Vệ quốc, đội vàng phái Tề quân trên đỉnh. Nhưng vấn đề là quân đội Tề quốc cũng chịu không được ngụy võ tốt, a mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu đối với phe mình càng ngày càng bất lợi, tướng lĩnh Tống Quốc Cảnh Địch kế Vệ tướng Công Tôn Thương sau đó cũng mang theo quân đội chạy. Gặp đây, Điền Tài cũng không cách nào, đội vàng hạ lệnh hắn Tề quân triệt thoái phía sau, đến mức trên chiến trường chỉ còn lại Sở tướng Cảnh Xá 10 mấy vạn Sở quân vẫn còn kiên trì, có thể vẹn vẹn cái này 10 mấy vạn Sở quốc quân đội, lại như thế nào chống đỡ được 28 vạn liên quân Ngụy Hàn đâu? Vẹn vẹn giữ vững được không đến nửa canh giờ, 10 mấy vạn Sở quân liền bị 28 vạn liên quân Ngụy Hàn giết đại bại, đánh tới bầy, chật vật mà chạy. Kết quả như vậy, đừng nói Điền Tài, Cảnh Xá khó mà tiếp nhận, liền liền Hà Dương Quân, Thân Xoa đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, trùng trùng điệp điệp 20 mấy vạn liên quân bốn nước, cứ như vậy bị bọn hắn đánh tan. Thua thiệt hắn hai nước Ngụy Hàn còn vì cái này liên quân bốn nước đêm không thể say giấc, tình cảm liền chút thực lực ấy, đơn giản không chịu nổi một kích. Lúc này quân đội hai nước Vệ, Tống đã chạy trước, duy thừa quân đội hai nước Tề Sở còn tại lọt vào liên quân Ngụy Hàn đuổi giết. Trên thực tế Bàng Quyên cũng không muốn buông tha Tề quân, ai bảo lúc trước hắn vẫn còn Quế Lăng lọt vào quân đội Tề quốc chặn giết đâu, nhưng Hà Dương Quân khuyên can hắn. Cùng Ngụy quốc tuyệt đại đa số người khác biệt, Hà Dương Quân đã thật sâu cảm nhận được hắn Ngụy quốc đang ở đi xuống dốc sự thật, không muốn lại dựng đứng càng nhiều địch nhân. So sánh với Tề quốc, Hà Dương Quân cho rằng Tần quốc uy hiếp càng lớn, liên Tề kháng Tần mới là hắn Ngụy quốc hẳn là lựa chọn chính xác chủ trương. Về phần Sở quốc là Tần quốc thông gia đồng minh, Hà Dương Quân đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế là ở Hà Dương Quân theo đề nghị, Bàng Quyên buông tha Điền Tài Tề quân, xuất lĩnh 20 mấy vạn liền quân Ngụy Hàn chết cắn Cảnh Xá 10 mấy vạn Sở quân, từ Tuy huyện một đường đuổi giết đến Quát Thủy, vô số quân tốt Sở quốc hoặc bị giết, hoặc bị bắt làm tù binh. Thậm chí, Bàng Quyên vẫn bày ra chuẩn bị tiến công Sở quốc tư thế. Cảnh Xá cả kinh vội vàng xin giúp đỡ Điền Tài, mà Điền Tài lại phái người cầu trợ ở Điền Kỵ. Biết được 20 mấy vạn liên quân bốn nước Tề Sở Tống vệ tan tác, Điền Kỵ cũng trợn mắt hốt mồm. Quân sư của hắn Tôn Tẫn đối với cái này ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cảm khái nói, liên quân Ngụy Hàn mặc dù mệt mỏi, nhưng thực lực hơn xa liên quân bốn nước, điển tài đại phu coi thường bản quyền quyết đoán. Nếu hắn không bức bách bản quyền, tương phản kéo lấy trận chiến này, Ngụy quốc tình cảnh liền sẽ theo liên quân Tần Lương đối với Hà Đông từng bước ép sát mà lâm vào càng hỏng bét hoàn cảnh. Đáng tiếc, bởi vì cùng Điền Kỵ quan hệ thân cận, Tôn Tẫn chỉ ra điển tài phán đoán sai lầm, bằng không hắn là không dám. Điền Kỵ cũng cảm thấy hết sức tiếc hận, bất quá hắn cũng biết, muốn điển tài nhượng bộ là không thể nào, làm cao đường ấp đại phu, điển tài đối ngoại cổ tay hết sức cứng ngạnh, ở hắn chỉ hạ cao đường một vùng, người Triệu cũng không dám tới gần bắt cá, làm sao lại lùi bước đâu. Còn nữa, trên thực tế điển tài phán đoán cũng không sai, chỉ có thể nói quân đội vệ quốc quá yếu, liên lụy liên quân bốn nước. Bất kể nói thế nào, liên quân bốn nước tề sở tống vệ trung quy là bại, Ngụy quốc đến cùng vẫn là cái kia từng xưng bá trung nguyên trăm năm cường quốc, còn không phải hắn Tề quốc có thể thay thế. Thế là Điền Kỵ một bên phái người hướng Lâm Truy bẩm báo việc này, một bên dẫn đầu hướng Đại Lương phái ra sứ giả, cùng Ngụy quốc ngưng chiến. Mấy ngày về sau, tuy huyện đại thắng tin tức truyền đến Đại Lương, Ngụy Vương cảm thấy kinh hỉ, trọng thưởng Hà Dương quân, Bàng Quyên, Tôn Hà các tướng lãnh, đồng thời nhắc nhở chư tướng lập tức xuất 20 vạn tần quân tiến về Hà Đông, nên kích liên quân Tần Lương. Cùng một thời gian, Hàn Quốc quốc đô Tân Trịnh cũng nhận được liên quân bốn nước tề sở tống vệ tan tác tin tức. Hàn Hầu cũng là khó có thể tin, 20 mấy vạn liên quân bốn nước, cái này không có. Quốc tướng thân bất hại bất dâu, trên mặt một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Mặc dù hắn Hàn Quốc cũng có khuynh hướng Ngụy quốc thắng được trận chiến tranh này, nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ đến Ngụy quốc thế mà lại thắng như thế nhẹ nhõm. Lần này Thiếu Lương khả năng có phiền toái. Thân bất hại quay đầu nhìn về phía Hàn Hầu. Hàn Hầu trầm tư một lát, phân phó nói, lập tức phái người đem thân xoa chiến báo mang đến Thiếu Lương. Thượng tuần tháng 5, coi như doanh tiền, Lý Hợp đang ở tiến đánh Hà Đông an ấp lúc, có sứ giả của Hàn Quốc đem thân xoa chiến báo đưa đến Lý Hợp trong tay. Lý Hợp cao mày xem hết chiến báo, lập tức tìm được đang ở suy nghĩ như thế nào tiến đánh an ấp Doanh Kiền, bình tĩnh nói ra, liên quân bốn nước tề sở tống vệ bại. Doanh Kiền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hợp, một mặt mở mịt. Chương 161, không lùi mà tiến tới chương 160, không lùi mà tiến tới cái gì? Cái gì bại? Liên quân bốn nước tề sở tống vệ. Nhìn xem Doanh Kiền khó có thể tin thần sắc, Lý Hợp đem Hàn Quốc phái người đưa tới chiến báo đẩy tới, đây là Hàn tướng thân xoa cho Tân Trịnh chiến báo, hết sức kỹ càng ghi chép trận chiến tuy huyện. Doanh Kiền cao mày tiếp nhận chiến báo, cẩn thận xem duyệt, càng xem song mi nhăn càng chặt, đợi mấy nhìn thấy cuối cùng, hắn nén giận mà đưa tay bên trong chiến báo ngã tại trước mặt thấp trên bàn, khóe mắt không trô ở run rẩy. Một đám ngu xuẩn. Bởi vì Lý Hợp ở đây, Doanh Kiền khắc chế cơn giận của mình. Ai có thể nghĩ tới bốn nước tề sở tống vệ dòng dã 20 mấy vạn liên quân, thế mà ở liên quân Ngụy Hàn đến tuy huyện ngày đó liền bị cái sau đánh tan, cái này đánh cái gì trượng. Thua thiệt hắn Tần Quốc trước đây vẫn trông cậy vào tề, sở hai nước có thể làm chim đầu đàn, cùng một chỗ đem Ngụy quốc kéo xuống bá chủ bảo tọa, không nghĩ tới hai nước tề sở cư nhiên như thế không đáng tin cậy. Xem xét mắt Lý Hợp, Doanh Kiền chịu đựng nộ khí nói ra, Tử Lương, đa tạ ngươi chỉ báo, ta cần một chỗ một lát. Lý Hợp nhún nhún vai, quay người rời đi lều trại. Quả nhiên, hắn vừa đi ra lều vải, liền nghe đến trong trướng chuyển đến bịch một tiếng, hư hư thực thực là Doanh Kiền một cước đạp lăn bàn trà. Hiển nhiên, Doanh Kiền vẫn là cái tính khí kia táo bạo Doanh Kiền. Một lát sau, Lý Hợp trở lại lính của mình trướng, trong trướng, sứ giả Hàn Quốc trú tại Thiếu Lương Thân Xuân còn đang chờ hắn, đem chiến báo cho Doanh Kiền rồi. Nhìn thấy Lý Hợp trở lại trong trướng, Thân Xuân đứng dậy thi lễ một cái, thuận miệng hỏi, hắn có gì quyết định? Vẫn còn nổi giận đâu? Lý Hợp đưa tay mời Thân Xuân nhập tọa, hồi đáp, đoán chừng phải có một hồi. Thân Xuân hiểu rõ gật đầu, sau đó lại không nhịn được nghĩ đến trận chiến tuy huyện, lắc đầu nói ra, lần này trận chiến tuy huyện, Ngụy quốc có thể nói là vãn hồi mặt mũi. Thật sự là khó có thể tin, 20 mấy vạn liên quân, thế mà ở trong vòng một ngày liền bại. Tâm tư không đủ, không thể tránh được. Lý Hợp bình tĩnh nói, trước đây hắn liền không cho rằng liên quân bốn nước tề sở tống vệ có thể đối với Ngụy quốc tạo thành lớn cỡ nào uy hiếp, dù sao chi này liên quân thành phần thực sự quá tạm, đồng thời ngoại trừ 5 vạn tề quân bên ngoài, còn lại 3 nước sở tống vệ quân đội đều kém xa liên quân Ngụy Hàn có thể đánh, chỉ cần liên quân Ngụy Hàn tướng lĩnh không đáng hồ đồ, liên quân bốn nước thua trận kia là đương nhiên, chỉ là hắn không nghĩ tới lại bại nhanh như vậy thôi. Mà trận chiến này nhân vật mấu chốt Bàng Quyền, Hàn tướng Thân Xoa đã ở trong chiến báo làm ra độ cao đánh giá, có dũng dung như, thật không đơn giản. Kết hợp năm ngoái Bàng Quyền ở Quế Lăng bị tề tướng Điền Kỵ phục kích, chỉ có thể nói, đúng là Đại Lương, hoặc là nói Ngụy Vương liên lụy Bàng Quyền, nếu không lấy Bàng Quyền năng lực, đoạn không có khả năng bị Điền Kỵ toàn diện 2 vạn quân đội. Tử Lương đại phu có tính toán gì không? Thân Xuân hỏi Lý Hợp nói. Lý Hợp khẽ lắc đầu, thần sắc không hiểu nói ra, ta Thiếu Lương cũng không phải là trận chiến này nhân vật chính, trước nhìn Tần Quốc đối với cái này có tính toán gì không đi. Cũng thế. Thân Xuân gật gật đầu. Hẹn sau nửa canh giờ, Doanh Kiền phái người đem Lý Hợp mời đến soái trướng. Hán Trịnh trọng kỳ sự hỏi Lý Hợp nói, nếu ta Đại Tần tiếp tục công phạt Hà Đông, tiếp tục trận chiến tranh này, Thiếu Lương sẽ hay không từ đầu đến cuối hiệp trợ ta Đại Tần? Khó mà nói. Lý Hợp rất thẳng thắn hồi đáp, ta Thiếu Lương cũng muốn so đo lợi hại được mất. Doanh Kiền trầm mặt nói ra, Tử Lương, ngươi hẳn là hiểu rồi, nếu ta Đại Tần bại, trả lại Hà Tây, giới thì chính là Thiếu Lương đơn độc đối mặt Ngụy quốc. Lý Hợp nhíu mày, đối với Doanh Kiền nói chuyện từ chối cho ý kiến, hắn hỏi ngược lại, Kiền soái muốn tiếp tục trận chiến tranh này? Doanh Kiền nhìn chằm chằm Lý Hợp nhìn mấy lần, đột nhiên trầm giọng nói ra, không tệ. Ta nguyên bản vẫn trông cậy vào hai nước tề sở có thể ngăn chặn Ngụy quốc, thử, bây giờ ta xem như suy nghĩ rõ ràng, dựa vào hắn người không bằng dựa vào chính mình. Thừa dịp quân đội của Ngụy quốc chưa đến Hà Đông, ta muốn mau chóng đánh xuống An ấp. Lý Hợp nhìn mấy lần Doanh Kiền nói, ngươi hẳn phải biết, Ngụy quân đã đang đuổi đến Hà Đông trên đường. Ta đương nhiên biết rồi. Doanh Kiền sắc mặt âm trầm nói ra, tính toán thân xoa ở trong chiến báo ghi lại ngày, ta đoán Ngụy quân có thể ở nửa tháng sau đến Hà Đông, nhưng nếu như có ngươi thiếu lương kỳ binh tương trợ, ta Tần quân một đêm liền có thể đánh hạ An ốc. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn xem Lý Hợp. Gặp đây, Lý Hợp hỏi lại Doanh Kiền nói, Lịch Dương đâu? Lịch Dương lại ủng hộ Kiền soái quyết định a. Doanh Kiền tựa như đoán được Lý Hợp đang lo lắng cái gì, cam kết, ta cam đoan, nhất định có thể thuyết phục Lịch Dương. Ngươi biết, ta Đại Tần nhu cầu Hà Tây đã có dài đến mấy chục năm, thu phục Hà Tây chính là tiên vương nguyện vọng, tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho tại Ngụy quốc. Nghe nói như thế, Lý Hợp ngâm nghĩ một lát, đồng nhiên gật đầu nói, tốt. Doanh Kiền hơi sững sờ, ngươi đáp ứng. Lý Hợp bình tĩnh nói ra, liền theo Kiền soái lời nói, nếu Tần quốc bại, ta thiếu lương liền muốn đơn độc đối mặt Ngụy quốc, không phải sao? Còn nữa, ta thiếu lương cũng không có ruồn bỏ Minh Hữu thói quen, trừ phi Tần quốc ruồn bỏ thiếu lương, nếu không thiếu lương sẽ không ruồn bỏ Tần quốc. Mà liền trước mắt mà nói, Tần quốc còn chưa ruồn bỏ thiếu lương. Doanh Kiền khuôn mặt có chút động, lập tức trịnh trọng kỳ sự cam kết, ngày sau cũng sẽ không. Lý Hợp mỉm cười, đối với Doanh Kiền hứa hẹn từ chối cho ý kiến, tiếp theo hạ giọng nói ra, nếu muốn tập thành, trước phải muốn để An ấp vương lòng cảnh giới, không bằng giả bộ rút lui, đợi vào đêm sau quần áo nhẹ giết trở lại, giết An ấp một trở tay không kịp. Không thể không nói, đây là Lý Hợp ở xuất quân đến Hà Đông về sau, lần đầu đối với Doanh Kiền đưa ra đề nghị. Mà Doanh Kiền cũng quả quyết khai thác Lý Hợp kế sách, nô, cứ làm như thế. Ngày đó, Doanh Kiền triệu tập hai quân Tần Lương mấy tướng, liền kế lấy An ấp một chuyện hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Hội nghị kết thúc về sau, Vi Chư nhíu mày hỏi Lý Hợp nói, liên quân bốn nước để sở Tống vệ đã bại, Ngụy quốc tất nhiên sẽ đem công triệu quân đội điều đến Hà Đông, vì sao ngươi còn muốn trợ Doanh Kiền cướp đoạt An ấp? Lý Hợp đối với Vi Chư, Vũ Khang hai tướng giải thích nói, chính là bởi vì Ngụy quốc thắng được trận chiến Tuy Huyện thắng lợi, Ngụy vương tuyệt sẽ không thỏa mãn với đem Tần quân từ Hà Đông đánh lui, tất nhiên sẽ phản công Hà Tây, thậm chí lan đến gần ta thiếu lương, cùng ở Hà Tây thậm chí là ở ta thiếu lương cùng Ngụy quân chém giết, không bằng ngay tại Ngụy quốc bản thổ tác chiến. Vi Chư, Vũ Khang hai người bừng tỉnh đại ngộ. Ngày kế tiếp, cũng chính là mùng 10 tháng 5, vừa mới ở An ấp thành Tây Nam 10 dặm chỗ xây xong doanh trại liên quân Tần Lương, chợt xuất hiện rút quân dấu hiệu. Có phụ trách giám thị liên quân Tần Lương trinh sát Ngụy quân liền tranh thủ cái trước dị động bẩm báo An ấp, bẩm báo Long Giả cùng Nương Tỷ. Lúc này Long Giả đã từ khúc Úc, giáng huyện các vùng điều tới 2-3 vạn binh lực, lại thêm hẹn 1.6 vạn hơn ngàn ngụy võ tốt, bằng cái này hẹn 4 vạn binh lực tử thủ An ấp, thời khắc không dám phất lờ. Bây giờ đột nhiên biết được liên quân Tần Lương có rút lui dấu hiệu, Long Giả cũng là cảm thấy kinh nghi. Đối với cái này Nương Tỷ suy đoán nói, không phải là Tần quân đã biết được bản quyền đã ở Tuy Dương đánh tan liên quân bốn nước? Có khả năng. Long Giả khẽ gật đầu. Không thể không nói, bọn hắn cũng là gần 2 ngày mới nhận được đại lương đưa tới tin tức, biết được Tuy Huyện đại thắng tin tức. Cái này tin chấn phấn lòng người, có thể nói là để An ấp toàn thành quân dân sĩ khí đại chấn. Hẳn là Tần quân cũng nhận được tin tức. Suy nghĩ kỹ một chút, Long Giả cảm thấy có chút ít khả năng, tuy nói tự hai nước Tần Ngụy khai chiến về sau, Tần quốc liền triệu hồi chú đại lương sứ giả, gần như không có khả năng nhanh như vậy liền biết được tin tức, nhưng đừng quên Hàn Quốc là thiếu lương đồng minh, Tân Trịnh cùng đại lương cơ hội là đồng thời nhận được chiến thắng tin tức. Nếu như lúc ấy Tân Trịnh liền phái người thông báo thiếu lương, tính toán thời gian, thiếu lương cũng kém không nhiều nên được vẻ sầu. Mà lấy tình huống trước mắt, thiếu lương biết được, vậy thì đồng nghĩa với là Tần quân biết được. Vẫn là cẩn thận chút đi. Long Giả nói với Nhung Tỷ. Nhung Tỷ gật gật đầu, lập tức lại phái thêm trinh sát nhìn chằm chằm Tần quân rút lui. Những này trinh sát Ngụy quân bóng dáng, tự nhiên chạy không khỏi thiếu lương kỳ binh con mắt, chỉ bất quá thiếu lương kỳ binh lần này không có trục xuất đối phương thôi. Phóng hỏa. Ở hoàng hôn trước một canh giờ, theo Doanh Kiền ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Tần quân sĩ tốt đốt lên hắn liên quân Tần Lương mới xây thành doanh trại. Nhìn xem cháy gừng hực doanh trại, Cam Hưng thần sắc lo âu đối với Mâu Lâm nói, chỉ mong cử động lần này có thể lừa qua An ấp, nếu không, chúng ta thật đến rút lui. Mâu Lâm gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa đang ở tự mình nghị luận Doanh Kiền cùng Lý Hợp hai người. Không thể không nói, vì lừa gạt An ấp, hắn liên quân Tần Lương cũng là dốc hết toàn lực, liền nhìn phải chăng có thể lừa qua An ấp. Hoàng hôn trước sau, Ngụy quân trinh sát về tới An ấp, đem liên quân Tần Lương tự hành phóng hỏa thiêu hủy doanh trại một chuyện bẩm báo Long Giả cùng Nương Tỷ. Biết được việc này, Long Giả nhẹ nhàng thở ra, cùng Nương Tỷ bèn nhìn nhau cười, xem ra Doanh Kiền là thật rút quân. Theo bọn hắn nghĩ, Doanh Kiền đều thanh doanh trại đốt đi, lại thế nào có thể là quỷ kế đâu? Nếu như thật cũng là quỷ kế, đôi kia mặt quyết đoán cũng quá lớn. Liên quân Tần Lương rút lui tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn thành, để toàn thành quân dân cũng nhẹ nhàng thở ra. Thở phào sau khi, trong thành quân dân cũng chờ mong gần 20 vạn công triệu Ngụy quân đến. Bọn hắn biết rồi, chờ đến gần đây 20 vạn công triệu Ngụy quân đến Hà Đông, giới thì chính là hắn Ngụy quốc đối với Hà Tây khởi xướng phản kích thời điểm. Tần quốc cũng tốt, phản bội hắn Ngụy quốc thiếu lương cũng được, giới thì đều muốn vì làm tức giận bá chủ của Trung Nguyên mà trả giá đắt. Trả giá nặng nề. Coi như đương An ấp toàn thành quân dân rơi vào liên quân Tần Lương rút lui vui sướng thời điểm, ngày đó vào đêm, Lý Hợp tự mình dẫn lĩnh 1000 danh thiếu lương kỳ binh quay trở lại An ấp. Chỉ gặp này 1000 danh thiếu lương kỳ binh lặng yên không một tiếng động bơi vượt qua sông hộ thành, tiếp theo lợi dụng mang theo người có thể tổ hợp dài bậc thang bò lên trên tường thành, giết thủ thành Ngụy quân một trở tay không kịp. Thậm chí, thiếu lương kỳ binh đều không để cho canh gác Ngụy quân gõ vang cảnh báo, chỉ có cá biệt may mắn trốn qua một kiếp bị tốt, hô to lấy địch tập, hoặc trốn hướng trong thành chỗ sâu, hoặc đào vòng những phương hướng khác. Sau đó, ở ầm ầm tiếng vang bên trong, An ấp cửa thành phía tây chậm rãi rộng mở, đem ngoài thành đến hàng vạn mà tính Tần quân để vào trong thành. Giết đi vào. Theo Tần tướng Mâu Lâm, Cam Hưng bọn người ra lệnh một tiếng, Tần quân liên tục không ngừng giết vào trong thành, ở Lý Hợp xuất linh thiếu lương kỳ binh hiệp trợ hạng, cấp tốc chiếm linh ngoại thành, binh vây nội thành. Trong lúc đó, Long Giả, Nhưng Tỷ hai tướng bị cố này chấn thiên tiếng la giết bừng tỉnh, quá sợ hãi chạy đến nội thành trên tường thành, hãi nhiên nhìn về phía trải rộng hơn phân nửa ngoại thành chiến hỏa. Liên quân Tần Lương không phải rút lui a? Tại sao lại trở về rồi? Chúng kế. Long Giả cùng Nhưng Tỷ sắc mặt trắng bệch liếc nhau, trán đổ mồ hôi. Chương 162, Luân Hám chương 161, Luân Hám Tần, Tần quân giết tiến đến. Mau, ngăn trở bọn hắn. Cản, không ngăn được. A, an ấp ngoại thành, hỗn loạn tương mừng, thủ thành ngụy quân đừng nói ngăn cản Tần quân, bọn hắn thậm chí bị Tần quân một đường đuổi giết ra ngoài thành trụ sở. Đáng thương, kia vô số kẻ ngụy quân sĩ tốt, mới vừa bị trong thành tiếng ồn ào bừng tỉnh, bối rối lúc căn bản khó mà làm ra chính xác ứng đối, chợt liền bị một đám Tần quân chặn lại cửa. Võ tốt, võ tốt chống đi tới. Một tướng lĩnh ngụy quân hô to, hạ lệnh ngụy võ tốt ngăn cản đánh vào trụ sở Tần quân. Mà ở hỗn loạn như thế giới cục diện, cho dù là ngụy võ tốt, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tổ chức lên hữu hiệu chặn đánh, chớ nói chi là đem đánh vào trụ sở Tần quân đánh lui. Không biết có bao nhiêu ngụy võ tốt hay còn không tới kịp mặc vào cái kia ba tầng giáp dày, liền bị cùng nhau tiến lên Tần quân chém ngã xuống đất. Đợi đến Long Giả đội vã lúc chạy đến, ngoại thành ngụy quân trụ sở đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Lý Chí nói cho Long Giả, loại thời điểm này hẳn là lưu lại một chi quân đội cản ở phía sau, đồng thời xuất lĩnh cái khác rút khỏi ngoại thành, trọng chỉnh quân đội, nhưng vấn đề là dưới chân bọn hắn thế nhưng là An Ấp à, là hắn ngụy quốc cố đô à, không phải tùy tiện có thể bỏ qua. Cắn răng, Long Giả ra lệnh, ngụy võ tốt triệt thoái phía sau đến nội thành, gây dựng lại trận hình. Còn lại các quân, cho ta liều chết ngăn trở Tần quân. Vâng. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, nguyên bản đã rơi xuống hạ phong ngụy quốc chính quân bị cưỡng chế không được lui lại, ngược lại là khó khăn lắm có thể ngăn cản đi Tần quân thế công, ngụy võ tốt bị điều đến phía sau, cái này tiến một bước liên hồi ngụy quân thương vong. Nhưng không thể phủ nhận Long Giả phán đoán cũng không sai, mặc dù bởi vậy chính quân tăng lên thương vong, nhưng những này chính quân hy sinh cũng vì ngụy võ tốt sáng tạo ra thời gian quý giá, vẹn vẹn chừng nửa canh giờ, liền ước hẹn khoảng 7 phần 10 ngụy võ tốt tập kết vào trong tường thành, bằng trọn vẹn nhân số trên vạn, chặn Tần quân đối nội thành điên cuồng tiến công. Lúc này chủ soái Tần quân Doanh Kiền cũng đã đi tới An Ấp thành tây chắc cửa thành lầu bên trên, lên cao thăm dò trong thành. Cùng hắn đoán đo, ở thiếu lương kỳ binh trợ giúp hạ, cho dù là An Ấp bực này kiên thành đối với hắn Tần quân mà nói cũng không còn là cao không thể chạm, chính là trong thành ngụy tốt phản kháng tương đối kịch liệt. Hắn trầm giọng hạ lệnh, mệnh Mâu Lâm, Cam Hưng bọn người mau chóng công hãm đông tây hai bên tường thành, mặt khác điều lính bắn nỏ thiếu lương vào thành. Vâng. Bên cạnh đứng thanh mà đi. Lúc này Doanh Kiền nhìn hai bên một chút, đống nhiên hỏi, Lý Tử Lương ở đâu? Có lẽ có người biết chuyện bẩm báo nói, Tử Lương đại phu xuất cận vệ, dọc theo tường thành hướng lầu cửa thành nam đi. Ồ. Doanh Kiền trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thuận vệ sĩ chỉ phương hướng nhìn về phía nam tường thành, lập tức liền phát hiện bên kia tựa như đang ở kịch liệt chém giết. A, chẳng biết tại sao, hắn đông nhiên nở nụ cười, phân phó nói, phái sĩ tốt tiến đến tương trợ. Vâng. Liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa tường thành phía đông, Doanh Kiền trên mặt hiện lên vài tia dị sắc. Nói thật, ở liên quân bốn nước tề sở tống vệ hôi phi yên diệt hợp lý hạ, liền hắn đều thật bất ngờ Lý Hợp thế mà lại kiên định trợ hắn cướp đoạt An Ấp, mà không phải e ngại tại ngụy quân phong mang, khuyên hắn thu binh, thật không hổ là dám mang theo không đến 200 người tập kích bất ngờ hắn Tần quốc quốc đô nam nhân. So sánh dưới, cái gọi là liên quân bốn nước tề sở tống vệ, đơn giản chính là rác rưởi. Thua thiệt hắn Doanh Kiền trước đây vẫn đối với đám người này ôm kỳ vọng cao. Coi như Doanh Kiền ở trong tối tự xưng tán Lý Hợp đạm phách lúc, Lý Hợp chính mang theo hơn 200 hãm trận sĩ, thuận tường thành thẳng hướng lầu cửa thành nam. Chỉ gặp trên mặt đất thế nhỏ hẹp trên tường thành, hơn 200 hãm trận sĩ kết thành nghiêm mật trận hình, cưỡng ép đỉnh lấy ngụy quân từng bước một thúc đẩy. Các binh đệ, thêm chút sức. Làm hãm trận doanh thống tướng, Lý Ứng hô to cổ vũ lấy dưới trướng binh lính, đây là chúng ta thật vất vả mò được xuất chiến cơ hội, có thể hay không mở rộng, liền nhìn chúng ta biểu hiện. Agat, 200 danh hám trận sĩ nghe vậy si khí tăng gọn. Không thể không nói cả chàng trận chiến Hà Tây, hám trận sĩ nhóm trong lòng chênh lệch cực kém, rõ ràng lúc trước Lý Hợp hứa hẹn bọn hắn là cùng Thiếu Lương Kỵ binh bình khởi bình tọa tinh huệ, mà ở Thiếu Lương Kỵ binh cửa rực rỡ hào quang đồng thời, hắn hám trận sĩ nhưng không có chút nào hành động. Thậm chí, bọn hắn còn bị các kỵ binh cười xưng 200 bộ tốt, tuy nói Lý Hợp đối ngoại chính là như thế tuyên bố, nhưng từ đám kia đáng chết kỵ binh trong miệng nói ra, 200 hám trận sĩ liền cảm thấy vô cùng nổi nóng. Bọn hắn cấp thiết muốn chứng minh tự mình. Giống. Một tiếng bạo hống, Bành Sử làm hám trận sĩ bên trong dũng mãnh nhất bách nhân tướng, xung phong đi đầu bọn tới đối diện ngụy quân bên trong, chỉ dựa vào ba chạm, thuẫn kích cái này hai tay, dễ như trở bàn tay liền để không ít ngụy quân sĩ tốt đã mất đi năng lực tác chiến, nhẹ thì gãy xương, nặng thì trực tiếp bị kích choáng. Còn lại Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy tên bách nhân tướng cũng không cam lòng yếu thế, theo sát Bành Sử, xuất linh dưới trướng hám trận sĩ, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng từng bước một áp xúc ngụy quân nơi sống yên ổn, không đến nửa nén hương công phu liền từ cửa thành phía tây giết tới tường thành phía nam. Cũng không tệ lắm phải không? Lý Ứng có chút đắc ý nói với Lý Hợp, ngươi sớm nên thả bọn họ ra hoạt động một chút. Đây không phải không có gặp được cơ hội thích hợp à? Đang động chức mười mấy 20 vạn trên chiến trường, 200 người thực sự quá nhỏ bé. Lý Hợp cười cười, có chút thỏa mãn nhìn xem ngay phía trước đang ở chém giết hám trận sĩ. Ở hắn tư tưởng bên trong, hám trận sĩ định vị là bộ binh hạng nặng, là trên chiến trường tuyệt đối lực lượng trung kiên, là chân chính có thể cùng ngụy võ tốt phân cao thấp tinh nhuệ, không giống thiếu lương kỳ binh còn muốn khai thác một chút bảng môn tà đạo quỷ kế, cầm những này tinh nhuệ hám trận sĩ đi đối phó ngụy quân phổ thông binh lính, nói thật là có chút ức hiếp đối phương. Kia suy tính một chút mở rộng biên chế. Lý Ứng cười thuận mồm nói, trước mở rộng đến 5000 người thế nào? Lý Hợp không nói liếc qua Lý Ứng, không nói gì. 5000 danh hám trận sĩ. Vậy cũng phải hắn thiếu lương gánh vác khởi à, phải biết hám trận sĩ thế nhưng là bộ binh hạng nặng, mà chế tạo một chi bộ binh hạng nặng tốn hao, thậm chí muốn so chế tạo giống nhau số lượng thiếu lương kỳ binh cao hơn, nhưng liền trước mắt mà nói, hám trận sĩ tác dụng vẫn so ra kém thiếu lương kỳ binh. Bởi vậy thiếu lương ưu tiên tài nguyên, vẫn là trước tiên cần phải hướng thiếu lương kỳ binh nghiêng, tiếp theo là vi doanh, ngũ doanh nọ binh, chờ đến ngày sau hắn thiếu lương giàu có, mới có thể chân chính cân nhắc mở rộng hám trận doanh. Đến lúc đó, hám trận sĩ mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Sẽ. Hắn dùng chăm chú ngữ khí qua loa tắc trách lấy Lý Ứng. Mà ở hai người sau lưng cách đó không xa, thiếu lương kỷ binh nhị bách nhân tướng Ngô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn ba người ôm lấy hai tay đứng ngoài quan sát lấy hám trận sĩ chém giết. Đêm nay các kỷ binh duy nhất nhiệm vụ chính là công hám một chỗ cửa thành, đem tần quân để vào trong thành. Nói cách khác bọn hắn giờ phút này đã hoàn thành nhiệm vụ, là đặc địa chạy tới đứng ngoài quan sát hám trận sĩ tác chiến. Ai bảo hám trận sĩ là Lý Hợp chính miệng cam kết, không thua gì hắn thiếu lương kỷ binh tinh nguyện đâu. Ta cảm thấy cũng liền như thế. Đang quan sát sau một lúc, Cao Doãn nhún nhún vai nói, tới tới lui lui cũng liền va chạm, thuẫn kích cái này hai chiều, cho ta một khối thuẫn, chúng ta cũng có thể làm được. Nô Hằng, Hứa Vũ hai người không nói một lời. Không thể không nói, bởi vì hám trận sĩ còn chưa trang bị đao thương bất nhập thiết giáp, cho dù là mấy vị này thiếu lương kỳ binh nhị bách nhân từ nhóm, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra bọn này hám trận sĩ có cái gì đáng giá xem trọng địa phương. Tựa như Cao Doãn nói tới, va chạm, thuẫn kích cái này hai chiều, cũng không phải cái gì quá mức khó học kỹ xảo, bọn hắn kỳ binh sớm đã có không ít người học trộm đến. Bởi vậy bọn hắn cũng không hiểu vì sao Lý Hợp muốn đơn độc khắc thiết một cái hám trận doanh. Nhưng không thể phủ nhận, bọn này hám trận sĩ thời khắc này biểu hiện sát thực coi như không tệ, mặc dù vẹn vẹn hơn 200 người, lại nhìn chằm chằm mấy lần ngụy quân một đường từ cửa thành phía tây lâu cưỡng ép thúc đẩy đến tường thành phía nam, coi như đổi lại là hắn kỳ binh. Nô, chỉ cần cho bọn hắn kỳ binh một khối thuẫn, hắn kỳ binh cũng làm được. Mấy người chính suy nghĩ, đột nhiên người đeo hậu chuyện đến tạch 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 tiếng vang. Nô Hằng quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một đội tần quân chính nhanh chóng hướng bên này mà tới. Trải qua hắn tiến lên hỏi thăm, chi này tần quân lĩnh đem ôm quyền nói, phụ kiên soái chi mệnh, đến đây tương trợ Tử Lương đại phu đánh chiếm tường thành phía nam. A, Nô Hằng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ở quay đầu nhìn thoáng qua xa xa hám trận sĩ về sau, đối với tên kia tần tướng nói ra, đa tạ, nhưng không cần, phe ta 200 bộ tốt đủ để đánh hạ tường thành phía nam. Tên kia tần tướng muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía truyền đến tiếng la giết địa phương, lập tức hắn liền phát hiện, kia 200 danh thiếu lương bộ tốt, thế mà thật đỉnh lấy mấy lần ngụy quân thẳng tiến không lùi, giết đến ngụy quân liên tục bại lui. Không lâu, Lý Hợp liền bằng 200 hám trận sĩ công hám cửa thành phía tây lâu. Tin tức truyền đến Doanh Kiền trong tai, Doanh Kiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù là dưới tình huống đặc thù, tức ngụy quân không đợi tới kịp điều động người bắn nỏ, nhưng chỉ là 200 danh bộ tốt, thế mà có thể đỉnh lấy mấy lần ngụy quân từ thành tây tường một đường giết tới tường thành phía nam, điều này cũng đúng không thể tưởng tượng nổi. Hắn cười hướng Tả Hưu nói, xem ra Lý Tử Lương cái này 200 bộ tốt cũng không phải bình thường a. Hắn đương nhiên biết rồi Lý Hợp đối với hắn có chỗ giữ lại, cũng không phải là đem có chuyện đều tiết lộ cho hắn, tỉ như chuyển lượng Hàn Quốc tạo nỏ kỹ thuật, Lý Hợp liền từ đầu đến cuối không có nhả ra, nhưng đây đều là Doanh Kiền có thể dễ dàng tha thứ, nhất là tại lần này Lý Hợp trợ hắn cướp đoạt An ấp sau đó, chuyện này phía sau ý nghĩa quá trọng đại. Vì, ngũ hai doanh nọ binh đến rồi sao? Cái này, đến, bọn hắn đến. Ngay tại Doanh Kiền lần nữa thúc giục thời khắc, Vi Trừ, Ngũ Khang hai người đem 5000 danh lính bắn nỏ thiếu lương đến trong thành. Lúc này lấy Lý Hợp cầm đầu quân đội thiếu lương đã đánh hạ tường thành phía nam, mà lấy Mâu Lâm cầm đầu tần quân đã đánh hạ tường thành phía bắc. Ở Doanh Kiền mệnh lệnh dưới, Vi, Ngũ hai doanh sĩ tốt dọc theo thành tây tường cấp tốc đi vào nam bắc hai bên tường thành, hướng phía trong thành ánh sáng của ngọn lửa vị trí, hướng phía những cái kia đang ở ra sức chống cự tần quân ngụy quân, phát động một đợt lại một đợt đồng loạt bắn. Phải chăng chính xác chúng đích lại khác nói, nhưng những này tên nọ áp chế, không thể nghi ngờ là đối với ngụy quân tạo thành nghiêm trọng áp lực tâm lý. Trái lại tần quân, lại tại tay nọ thiếu lương hiệp trợ hạ vững bước tiến sát, từng chút áp xúc ngụy quân nơi sống yên ổn, khiến cho ngụy quân, thậm chí ngụy võ tốt đều chỉ có thể hướng ra phía ngoài thành đông quách triệt thoái phía sau. Mặc dù ý vị này trận công kiên biến thành đánh giằng co, nhưng Doanh Kiền lại không có chút nào sốt ruột, rêu cận vị bên cạnh nói, đối diện thế mà vẫn không trốn, bọn hắn coi là còn có phần thắng hay sao? Đợi đến trời vừa sáng, lính bắn nỏ thiếu lương hướng bọn họ vạn tiễn đồng loạt bắn, giới thì không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Bên cạnh nhau phụ họa. Trên thực tế, Long Dạ, nhưng thì không phải không cách nào dự đoán, chỉ là bọn hắn không dám cứ như vậy từ bỏ An ấp mà thôi, cho dù là bọn họ cũng biết đã vô pháp đem liên quân tần lương đánh lui. Sáng sớm hôm sau, theo chân trời xuất hiện tia thứ nhất sáng ngời, xua tán đi An ấp trong thành đêm tối, hơn vạn thiếu lương kỵ binh bắt đầu đối với trong thành ngụy quân triển khai chân chính bao trùm thức đồng loạt bắn. Kia thoáng như mưa to mũi tên đổ ập xuống đổ xuống đến, đừng nói ngụy quân gánh không được, cho dù là ngụy võ tốt cũng trèo chống không được bao lâu. Ai? Mắt thấy lại không rút lui có thể bị liên quân tần lương đuổi tận giết tuyệt, Long Giả thở dài một tiếng, rốt cục cắn răng, cùng Nhương Tỷ cùng nhau xuất lĩnh tàn binh phá vây. Thiếu lương thượng đồng 2 năm mùng 9 tháng 5, liên quân tần lương giả bộ lui binh, vào đêm quần áo nhẹ quay trở lại An ấp, phát động đánh lén ban đêm, cùng thủ thành ngụy quân triển khai dài đến 5 canh giờ chém giết, nhất cử đánh hạ An ấp, ngụy tướng Long Giả, Nhương Tỷ xuất bại quân trốn đi. Cùng tháng 20 ngày, ngụy tướng Bàng Quyên xuất 20 vạn công triệu ngụy quân đến quận Hà Đông, chợt biết được An ấp luôn hãm, rất cảm thấy kinh ngạc. Hừ, không biết sống chết. Bởi vì đánh bại liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ mà lòng tin bạo dạn hắn, giờ phút này còn chưa ý thức được hắn đem đối mặt một trận khó khăn bực nào chiến tranh. Chương 163, Thượng tướng Bàng Quên chương 162, Thượng tướng Bàng Quên ngày 20 tháng 5, Ngụy tướng Bàng Quên cùng Hà Dương Quân, xuất 20 vạn công triệu Ngụy quân đến quận Hà Đông Ôn huyện, tiếp theo chia binh hai đường, từ Hà Dương Quân đi bái phòng chú quân ở Ôn huyện Hàn tướng Hàn Cử, mà Bàng Quên thì xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiếp tục hướng An ấp phương hướng mà đi. Trên đường coi hắn đi qua Chỉ Thành lúc, bởi vì thua trận mà rút quân đến Chỉ Thành Long Giả, nhưng thì ra khỏi thành đó lấy, cùng Bàng Quên gặp nhau. Nhìn thấy hai người, Bàng Quên rất là ngạc nhiên, hai vị không phải ở An ấp a? Làm sao lại ở Chỉ Thành? Long Giả cùng Nhương Tỷ liếc nhau, cười khổ đem An ấp rơi vào sự tình nói cho Bàng Quên, lập tức khẩn cầu: "Ta hai người đã hướng Đại Lương phát triển báo, tạm thời Đại Lương còn chưa đối với ta hai người làm ra xử trí, khẩn cầu thượng tướng quân." Luận tư cách, Long Giả, Nhương Tỷ vì Ngụy quốc hiệu lực tuổi tác đều muốn so Bàng Quên lâu, nhưng không chịu nổi Bàng Quên là Ngụy vương coi trọng nhất thái tướng, huống hồ lại vừa mới một tay thúc đẩy trận chiến Tuy Huyện đại thắng, nhất cử đánh bại liên quân bốn nước để sở Tống vệ dòng dã 20 mấy vạn quân đội, nói Bàng Quên giờ khắc này ở Ngụy quốc như mặt trời ban trưa, không chút nào quá đáng. Bởi vậy làm tướng bên thua, Long Giả, Nhương Tỷ hai người đem tư thái thả rất thấp, hy vọng Bàng Quên có thể giúp bọn hắn hướng Đại Lương văn mài. Bàng Quên tuy nói lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ hiền lương, nhưng đối với Long Giả, Nhương Tỷ hai người cũng không có gì ác cảm, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra hai người này không bằng hắn, hắn tự nhận là dưới gầm trời này có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có hắn đồng môn sư minh đệ Tôn Tẫn. Những người khác, cho dù là Ngụy tướng Công Tôn Diễn, hắn cũng không để vào mắt. Bây giờ nhìn thấy Long Giả, Nhương Tỷ hai người thua trận, Bàng Quên càng là sẽ không đem hai coi là uy hiếp, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, trấn an nói: "Hai vị chính là trung hậu người, là ta Ngụy quốc đông lương, lần này là chúng người Tần Quỷ kế mới có này bại, hai vị cứ yên tâm, ta lập tức liền thay mặt hai vị hướng Đại Lương giải thích." Đa tạ thượng tướng quân. Long Giả, Nhương Tỷ mừng rỡ, đội vàng hướng Bàng Quên ôm quyền cảm tạ, thuận tiện ám chỉ nguyện ý làm hậu người cống hiến sức lực. Bàng Quên ngầm hiểu, một bên hạ lệnh đại quân tạm thời ở Chỉ Thành đóng quân, một bên ở Long Giả, Nhương Tỷ mời mọc vào thành ăn tiệc, liên lạc tình cảm. Nửa ngày sau, Hà Dương quân vội vàng mà đến, vào thành nhìn thấy Bàng Quên, Long Giả, Nhương Tỷ ba người đang uống rượu, liền hỏi Long Giả nói: "Ta nghe nói An ấp ném đi, chuyện gì xảy ra?" Long Giả xấu hổ đem An ấp thất thủ đi qua lần nữa giải thích một lần. Tần quân chơi lừa gạt, đánh nghi binh rút lui làm ta quân buông lòng cảnh giác, vào đêm sau phái thiếu lương kỳ binh chui vào trong thành, chiếm cửa thành, để vào Tần quân. Từ bên cạnh, Bàng Quên vì lung lạc Long Giả, Nhương Tỷ hai tướng giúp đỡ khuyên nói ra: "Hà Dương quân, việc này trách không được hai tướng Long, Nhương, muốn trách chỉ có thể trách người Tần gian trá." Hà Dương quân nhìn thoáng qua Long Giả, lắc đầu nói với Bàng Quên: "Ta cũng không phải là muốn trách cứ bọn họ, ta chỉ là..." Dứt lời, hắn nghi ngờ hỏi Long Giả nói: "Thật là thiếu lương kỳ binh?" "Thiếu lương kỳ binh vẫn còn tương trợ Tần quân, chỉ có thiếu lương kỳ binh có năng lực lặng yên không một tiếng động đoạt lấy cửa thành." Long Giả lời thề son sắt nói: "Không nên a." Hà Dương quân lẩm bẩm lấy vào chỗ ngồi, cao mày nói ra: "Tính toán này, Tân Trịnh sớm nên đem trận chiến Tuy Huyện thắng bại tin tức đưa đến thiếu lương, thiếu lương sao lại thế?" Nghe nói như thế, Bàng Quên cười nói ra: "Tần quân cũng tốt, liên quân Tần lương cũng được, cho dù thiếu lương đứng tại Tần quốc bên kia, lại có sợ gì?" Hà Dương quân nghe vậy nghiêm mặt đối với Bàng Quên nói: "Thượng tướng quân, thiếu lương cũng không phải là ta Ngụy quốc địch nhân, như tướng bang như vậy đem thiếu lương bước đến Tần quốc bên kia, là cực kỳ ngu xuẩn làm phép." Người cũng nghe Long Giả, Nhương Tỷ hai người nói, lần này Tần quân có thể trong một đêm cướp đoạt An ấp, thiếu lương kỳ binh đương cư công đầu, nếu không phải tướng bang năm đó ngạo mạn đối đai thiếu lương, chi này tinh nhuệ vốn nên đứng tại ta Ngụy quốc bên này. Ha ha ha. Bàng Quên cười không nói. Mặc dù hai năm này hắn cùng Ngụy công tử ngang đang tấn công Triệu quốc, nhưng cũng nghe nói Hà Dương quân cùng tướng bang Công Tôn Diễn vì một cái thiếu lương tranh đến đuối bụi, nói thật, hắn cũng không muốn tham gia song phương cãi lộn, dù sao Công Tôn Diễn cũng tốt, trước mắt Hà Dương quân cũng được, cùng hắn đều không có trên lợi ích xung đột, hắn không cần thiết lội cái này vũng nước đủ. Hắn suy tính sự tình rất đơn giản, tức là Ngụy quốc đánh bại toàn bộ địch nhân, để đổi lấy Ngụy vương đối với hắn tuyệt đối tin lại. Vậy làm sao bây giờ? Bàng Quên cười hỏi Hà Dương quân nói. Hà Dương quân trầm tư một lát, nói ra: "Ta lập tức trở về Đại Lương, khẩn cầu đại vương phái ra sứ giả cùng thiếu lương thương lượng, khuyên thiếu lương rời khỏi trận chiến này, thỉnh thượng tướng quân tạm thời trú quân tại Chỉ Thành." Bàng Quên nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Dù sao dưới trướng hắn quân đội lặn lội đường xa đến tận đây, cũng cần tiến hành một phen hiệp trình, miễn cho trận chiến Tuy Huyện thì bị Tề tướng Điền Tái bức chiến khốn cùng lần nữa trình diễn. Mặc dù trận kia trượng cuối cùng là hắn liên quân Ngụy Hàn thắng, nhưng không thể phủ nhận, hắn Ngụy quân cũng bỏ ra dòng giá hơn 4 vạn người thương vong, nếu không phải lúc ấy hắn liên quân Ngụy Hàn mọi mệnh, vốn không nên có lớn như thế thương vong. Nếu qua một lần thua thiệt, Bàng Quên đương nhiên sẽ không lại ăn lần thứ hai. Còn nữa, hắn cũng muốn mấy đại lương hồi phúc, dễ dùng Long Giả, Nhương Tỷ hai tướng yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, ngày đó Hà Dương quân lập tức lên đường trở về Đại Lương, ở ngắn ngủi một ngày nửa sau liền đến thành Đại Lương. Lúc này Long Giả, Nhương Tỷ hai người bại trận chiến báo cũng đã đưa đến Đại Lương. Biết được Cố Đô An ấp luôn hãm, Ngụy vương vừa sợ vừa giận, nguyên bản muốn nghiêm trị Long Giả, Nhương Tỷ hai người, cũng may Bàng Quên thư sau đó cũng đưa đến, xem ở Bàng Quên vì hai tướng nói rõ phân thượng, Ngụy vương lúc này mới thay đổi chủ ý, truyền lệnh Long Giả, Nhương Tỷ hai tướng tạm thời đưa về Bàng Quên dưới trướng, lấy công chu tội. Tuy nói rộng lượng Long Giả hai tướng, nhưng Ngụy vương phẫn nộ trong lòng nhưng như cũng không có tiêu giảm, hắn chỉ là đem cỗ này tức giận tái giá đến liên quân Tần lương trên thân thôi. Không thể không nói, Tuy Huyện đại thắng, không chỉ là để Bàng Quên lòng tin bạo dạn, cũng làm cho Ngụy quốc cả nước trên dưới sĩ khí đại trấn, hận không thể muốn để xâm chiếm Hà Đông liên quân Tần lương cũng bước lên liên quân bốn nước để sở Tống vệ theo gót, để thiên hạ lần nữa khắc sâu cảm nhận được hắn Ngụy quốc làm bá chủ thực lực. Lúc này Hà Dương quân trở về Đại Lương thuyết phục Ngụy vương hướng thiếu lương điều động sứ giả, sao có thể thuyết phục Ngụy Vương? Quả nhiên, Ngụy Vương chẳng những không có nghe Hà Dương Quân thuyết phục, thậm chí lệnh cưỡng chế cái sau lưu tại Đại Lương, ngược lại mệnh tướng Bang Công Tôn Diễn phái người hướng Bàng Quyên hạ lệnh, mệnh Bàng Quyên lập tức tiến binh, thu phục An Ấp thậm chí toàn bộ Hà Đông. Công Tôn Diễn rất là đắc ý, lập tức phái người hướng Bàng Quyên hạ lệnh. Thuận tiện nhắc lên, nguyên bản Ngụy Vương hy vọng Hàn Quốc tham dự trận chiến này, nhưng Hàn Hầu cự tuyệt việc này, cái này không thể nghi ngờ lần nữa sâu hơn Ngụy Vương đối với Hàn Quốc bất mãn, chỉ bất quá Ngụy Quốc tạm thời rút không ra tay để giáo huấn Hàn Quốc cái này không nghe lời đồng minh thôi. Ngày 24 tháng 5, Bàng Quyên ở chỉ thành nhận được Công Tôn Diễn thư, đối với Ngụy Vương mệnh hắn lập tức đối với An Ấp dùng binh không ngạc nhiên chút nào. Hắn vốn là không cho rằng Hà Dương Quân lần này có thể thuyết phục Ngụy Vương, quả nhiên, hắn đem Công Tôn Diễn thư bày ra tại Long Giả, nhưng thì hai người cười nói ra, lần này hai vị có thể an tâm. Long Giả, nhưng thì hai người biết được Ngụy Vương mệnh bọn hắn lấy công chỗ tội, vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ thượng tướng quân. Lúc này Bàng Quyên dưới trướng 20 vạn công triệu Ngụy quân đã ở chỉ thành một vùng nghỉ cứ vậy mà làm 4 ngày, không sai biệt lắm cũng khôi phục lặn lội đường xa mệt nhọc, thế là Bàng Quyên liền cùng Long Giả, nhưng thì hai người hợp thành binh một chỗ, xuất tổng cộng hẹn 23 vạn Ngụy quân hướng An Ấp thẳng tiến, ở trọn vẹn trải qua một ngày hành quân về sau, đã tới An Ấp cảnh nội. Cùng ngày, bọn hắn đại quân liền gặp một chi Tần quân đội tuần tra. Để cho người ta hết sức kinh ngạc chính là, cái này đội Tần tốt đối với hắn 23 vạn Ngụy quân thờ ơ, chỉ là xa xa dòng nó. Nhưng thì cẩn thận phân biệt một phen, tiếp theo nghiêm túc nói với Bàng Quyên, những này không phải là Tần tốt, mà là Thiếu Lương Kỳ binh. Thượng tướng quân lại nhìn, những người này trên thân mỗi người đều mang lợi kiếm, đây là Thiếu Lương Kỳ binh đặc hữu tiêu chí. Ồ, Bàng Quyên chưa hề cùng Thiếu Lương Kỳ binh đã từng quen biết, nghe vậy hiếu kỳ hỏi, đám người kia rất lợi hại a? Tương đương lợi hại. Nhưng thì mặt lộ vẻ kiêng kỵ nói ra, nhất là am hiểu ban đêm đánh lén, phụ kích, nếu ta quân muốn xây doanh trại, không thể không để phòng Thiếu Lương Kỳ binh. Bàng Quyên nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vẹn vẹn qua một canh giờ, An Ấp liền biết được Ngụy quân đại bộ đội đến đây tin tức. Rốt cuộc đã đến. Biết được Ngụy quân đến, Doanh Kiền tinh thần đại chấn, lúc này triệu tập dưới trướng liên quân Tần Lương tướng lĩnh thương nghị tác chiến, bao quát hai ngày này vừa tới An Ấp vệ ưởng. Vệ ưởng tại sao lại ở An Ấp? Nguyên lai, ở giành An Ấp trước đó, Doanh Kiền liền phái người hướng Lịch Dương đưa phong thư, nói cho Tần Vương hắn đang chuẩn bị giành An Ấp, nếu có thể nhất cử cầm xuống An Ấp, dễ dàng cho Hà Đông nên chiến Ngụy quốc quân chủ lực. Tại đoạt hạ An Ấp sau đó, Doanh Kiền lại phái người cáo tri Lịch Dương. Biết được Doanh Kiền đánh hạ An Ấp, Tần Vương vừa mừng vừa sợ, vui chính là Doanh Kiền đánh hạ An Ấp tòa này quận Hà Đông giàu có nhất thành trì, kinh hãi là Doanh Kiền chủ trương cùng Ngụy quốc quyết chiến. Doanh Kiền cho rằng, có Thiếu Lương Kỳ binh, nọ binh tương trợ, hắn Tần quân coi như giao đấu Ngụy quốc chủ lực, cũng không yếu đi nơi nào, coi như phải bỏ ra trả giá nặng nề, cũng tốt hơn phun ra nửa bên Hà Đông thậm chí toàn bộ Hà Nhung chi địa. Nói thật, việc này có chút vi phạm vệ ưởng vì Tần quốc chế định chiến lược. Vệ ưởng vì Tần quốc chế định chiến lược tổng kết xuống tới chính là một câu, Tần quốc kìm nén kinh phát triển lớn mạnh, tận khả năng phòng ngừa cùng Ngụy quốc triệt để bộc phát đại chiến, xúi dục hai nước tề sở đi làm khiêu chiến Ngụy quốc sự tình, Tần quốc đi theo phía sau kiếm tiện nghi chính là. Đây đương nhiên là sáng suốt quyết định, nhưng ai có thể ngờ tới hai nước tề sở như thế kéo hông, thanh thế thật lớn liên quân bốn nước tề sở tống vệ nói không có liền không có đâu. Tại trải qua Tần quốc quân thần một phen thương thảo về sau, Tần Vương rốt cục cắn răng làm ra quyết định, vì bảo trụ Hà Nhung cùng nửa bên Hà Đông chiến tranh tiền lãi, cùng Ngụy quốc quyết chiến. Vì thế, Tần Vương lại hạ lệnh ở trong nước chiêu mộ 10 vạn người trở lên quân đội, gấp rút huấn luyện, vũ trang, mà đối đai tùy thời trợ giúp Hà Đông, mà vệ ưởng thì là làm đặc sứ của Tần Vương, chuyên hướng Doanh Kiền truyền đạt Tần Vương khẩu dụ, động viên Doanh Kiền treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối trận này đối với hắn Tần quốc cực kỳ trọng yếu chiến tranh, thuận tiện bảo đảm Thiếu Lương sẽ không ở bực này thời khắc mấu chốt hướng Ngụy quốc quất phủ. Không nói qua trương, chính là bởi vì có Thiếu Lương kỳ binh cùng một vạn danh lính bắn nỏ Thiếu Lương, Doanh Kiền mới tự nghĩ trận chiến này chí ít có 5 phần 10 phần thắng, nhưng nếu như Thiếu Lương lùi bước hạ, vậy hắn Tần quân là gần như không có khả năng chiến thắng Ngụy quân, dù sao kia là Ngụy quốc năm đó dùng cho công triệu quân chủ lực, vô luận trang bị vẫn là kinh nghiệm đều mạnh hơn Tần quân. Cũng may liền trước mắt mà nói, Thiếu Lương đồng thời không có thay đổi địa vị ý tứ, lại lệnh Doanh Kiền âm thầm mừng thầm chính là, Ngụy quốc đến nay cũng không có hướng Thiếu Lương phóng thích một chút xíu thiện ý, gắt gao đem Thiếu Lương đẩy hướng hắn Tần quốc. Ngày 26 tháng 5, Bàng Quyên xuất 23 vạn Ngụy quân tới gần đến cách An Ấp vẹn vẹn khoảng 20 dặm, lúc này hắn liền phát hiện, không những núi Thạch Môn một vùng trong vòng phương viên mười mấy dặm núi rừng bị người một mùi lửa thiêu hủy, liền liền gần đó Hương Ấp cũng không có buông tha, một mảnh đổ nát thê lương cảnh tượng, vô số nạn dân tranh nhau đào vong. Hắn phái người gọi tới một đám nạn dân hỏi thăm đến tận cùng. Các nạn dân hồi đáp, là Tần quân thiêu hủy phụ cận núi rừng, phá hủy Hương Ấp, đem chúng ta xua xa. Bàng Quyên hiếu kỳ hỏi, làm nghe người Tần tàn bạo, bọn hắn không có giết người đánh cướp. Các nạn dân hồi đáp, kia mấy chi Tần quân đều có Thiếu Lương mặc giả đi theo giám sát, người Tần tựa hồ rất kiêng kỵ Thiếu Lương mặc giả, chưa từng giết người đánh cướp, chỉ là đem chúng ta xua xa. Lại nói, Thiếu Lương mặc giả vẫn mời đám người đến Thiếu Lương định cư, chẳng qua rất nhiều người đều không dám đi. Bàng Quyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi, cao mày nhìn về phía nơi xa bị phá hủy đại lượng núi rừng núi Thạch Môn. Thanh giã kế sách. Thứ. Hắn thoáng cảm giác có chút khó giải quyết.